Hàn Phiêu Tuyết kiều quát một tiếng, tay phải roi sắt quăng về phía Mộ Phong. Chỉ thấy roi sắt vại ra nháy mắt, lại từ dài hơn một trượng khuyết trương đến dài 7-8 trượng, roi sắt mặt ngoài càng là xuất hiện vô số lưỡi đao, cuốn về phía Mộ Phong. Cùng lúc đó, Hàn Phiêu Tuyết càng là điều khiển nước hồ cùng đáy hồ nước bùn hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành kinh khủng đất đá trôi, đảo nghịch mà bên trên, nháy mắt che mất Mộ Phong thân ảnh. Kinh khủng đất đá trôi, phóng lên tận trời, khiến Mộ Phong thân hình không khỏi dừng lại một nháy mắt. Đồng Kinh Phong thừa dịp thời cơ này, vứt bỏ thanh đồng đũa, cấp tốc lui lại số ngoài trăm thước, ánh mắt sợ hãi nhìn xem đã phá vỡ đất đá trôi, một lần nữa rơi vào mặt hồ thiếu niên. Quá kinh khủng. Gia hỏa này nhục thân làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đồng Kinh Phong toàn thân run rẩy, sớm đã mất đi bất luận cái gì chiến ý. Hoàng giai siêu hạng linh binh lại bị tay không hủy đi, cái này là như thế nào quái vật a? Người đang tìm cái chết. Mộ Phong tay phải bỗng nhiên bắt lấy roi sắt, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào mấy trượng có hơn Hàn Phiêu Tuyết. Mới, hắn liền có cơ hội nhất cử diệt sát Đồng Kinh Phong, lại đều bị Hàn Phiêu Tuyết cho quấy nhiễu, Mộ Phong trong lòng có chút tức giận. Hàn Phiêu Tuyết trong lòng run lên, muốn thu hồi roi sắt, lại phát hiện bị Mộ Phong một mực trộm trong tay, căn bản thu không trở lại. Tới. Mộ Phong tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, kinh khủng nhục thân lực lượng bạo dũng mà ra, không khí lại nổ lên kinh lôi thanh âm. Hàn Phiêu Tuyết chật vật ngã đụng ở trong nước, sau đó cấp tốc bị roi sắt kéo lấy, hướng phía Mộ Phong tới gần. Hàn Phiêu Tuyết tu vi bất quá là mệnh luân tứ trọng đỉnh phong mà thôi, so Đồng Kinh Phong còn không bằng, tại Mộ Phong trong tay, quả thực như là gà con nhỏ yếu. Không được, nhất định phải trốn. Hàn Phiêu Tuyết kịp thời quyết định, muốn vứt bỏ roi sắt, rời xa Mộ Phong, lại ngơ ngác phát hiện, tay phải của nàng cùng roi sắt chẳng biết lúc nào bị băng xương đông kết ở cùng một chỗ. Cái này là lúc nào Hàn Phiêu Tuyết sắc mặt trắng bệch. Tại Hàn Phiêu Tuyết ngây người nháy mắt, một tấm bàn tay thon dài xuất hiện tại trước mắt của nàng, sau đó một mực bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng nhấc lên. Mộ Phong, thả người. Một đạo chấn thiên động địa hét lớn từ phía trước vang lên, chỉ thấy Khưu Huyền Cơ đã đi sau mà tới. Tại cách Mộ Phong 100 mét chỗ, Khưu Huyền Cơ chân phải trùng điệp đạp trên mặt hồ, hắn phía trước nước hồ trực tiếp lom xuống dưới. Tại lõm mặt hồ hạ, ba đạo hơn 10 trượng to lớn thủy kiếm vọt ra khỏi mặt nước, tiêu xạ hướng Mộ Phong. Cái này ba đạo hơn 10 trượng thủy kiếm vô luận là hình thể vẫn là uy lực, đều so vừa rồi cái kia đoạn hồ một kiếm càng mạnh. Ba đạo thủy kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện tại Mộ Phong trước người. Gần trong gang tấc ở giữa, ba đạo thủy kiếm bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ, hóa thành 50 trượng cự kiếm, theo gió vượt sóng chém về phía Mộ Phong. Một kiếm này quá khủng bố, còn chưa rơi xuống, giữa hồ chỗ lại xuất hiện to lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này là do ở nước hồ không chịu nổi cự kiếm khủng bố áp lực, từ đó hình thành hiện tượng tự nhiên. Khi 50 trượng kinh khủng cự kiếm sắp chém xuống ngay mắt, Mộ Phong huyền lập tại vòng xoáy bên trong, chậm rãi nô ra tay phải. Chỉ là, giờ phút này Mộ Phong lòng bàn tay phải triệt để thay đổi. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay ngũ thải mạch lạc thẩm thấu ra từng sợi ngọn lửa năm màu. Rầm rầm. Trong chớp mắt, lấy Mộ Phong làm trung tâm, nhiệt độ đề cao đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Cự kiếm cuối cùng rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay, sau đó không chịu nổi ngọn lửa năm màu nhiệt độ cao, trong chớp mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời hơi nước. Truy Dương Hồ mọi người chung quanh chỉ là trông thấy, Mộ Phong chỉ là nâng tay phải lên, cự kiếm liền không hiểu bốc hơi thành nồng đậm sương mù. Cái thứ nhất, thanh âm đạm mạc tự nồng đậm hơi nước bên trong truyền ra, một thân ảnh đạp lên mặt nước, từ hơi nước bên trong đi ra. Đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Đạo thân ảnh này chính là Mộ Phong, hắn tay trái thả lỏng phía sau, phải tay mang theo Hàn Phiêu Tuyết cái cổ, chậm rãi bước ra. Giờ phút này, Hàn Phiêu Tuyết tứ chi bất lực buông xuống, cái cổ xoay khúc, khí tức hoàn toàn không có. Ngươi giết Hàn Phiêu Tuyết. Khưu Huyền Cơ ánh mắt nheo lại, tức giận nói. Mộ Phong mặt không biểu tình, đột nhiên tay phải hất lên, Hàn Phiêu Tuyết thi thể lẳng không bay ra, kích thích vô số sóng nước, trùng điệp đánh phía Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ hai tay bấm quyết, trước người nước hồ kích thích, hóa thành hai tấm mấy trượng lớn làm bằng nước bàn tay, đem Hàn Phiêu Tuyết thi thể tiếp được. Một nháy mắt, Khưu Huyền Cơ sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Hàn Phiêu Tuyết trong thi thể chợt buộc phát ra kinh khủng hàn khí. Trong chớp mắt, phương viên mấy chục dặm đông kết thành băng, Hàn Phiêu Tuyết, Khưu Huyền Cơ đều bao trùm tại dày đặc trong tầng băng. Đồng Kinh Phong, nên đến phiên ngươi. Mộ Phong khẽ nhả âm, bàn chân bước ra, đồng nhiên hướng phía Đồng Kinh Phong mà đi. Nguyên bản lui xa xa Đồng Kinh Phong, thấy Mộ Phong quay người hướng hắn mà đến, tâm chìm vào thung lũng. Chương 94, trường kiếm ra khỏi vỏ. Mộ Phong, đây là ngươi bức ta. Mắt thấy Mộ Phong càng ngày càng gần, Đồng Kinh Phong đôi mắt lộ ra vẻ hung ác, toàn thân linh nguyên như rồng, rút nhanh chóng mà ra. Mộ Phong quá mạnh, cường đại đến khiến hắn sợ hãi tình trạng. Rầm rầm. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, như một đạo tiêu xạ mà ra mũi tên, phá sóng mà tới. Đồng Kinh Phong hít sâu một hơi, toàn thân không gió mà bay, cực hạn linh nguyên vờn quanh quanh thân. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối, trong cơ thể phát ra giả nua mà hùng vĩ thanh âm, cựu trọng vân lãng tuyệt. Nháy mắt, Đồng Kinh Phong toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm mây khói, khiến cho thân ảnh của hắn mông lung. Những này mây khói sền sệt như chất lỏng, là thuần túy từ linh nguyên châu ngưng tụ mà thành. Mộ Phong vừa tiến vào mây khói, toàn thân sền sệt, lực cản tỏa ra, tốc độ đống nhiên chậm lại. Càng khiến Mộ Phong rất ngạc nhiên chính là, mây khói như một tấm lưới, cấp tốc co vào, đem hắn vững vàng dính tại mây khói chỗ sâu. Rầm rầm rầm. Tại Mộ Phong tốc độ đột nhiên ngừng ngáy mắt, mây khói phía dưới mặt hồ bộc phát ra từng đạo kinh khủng thủy triều. Những này thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, hiện hóa ra một tấm lại một tấm khổng lồ bàn tay, liên tục không ngừng mà đánh vào mây khói bên trong. Một nháy mắt, Mộ Phong chỗ ở mặt hồ, giống như kích thích ngàn cơn sóng, vô số thủy triều kích xả ra, hóa thành lít nha lít nhít màn mưa. Mà lại theo thời gian chuyển rời, nước hồ thủy triều hiện hóa bàn tay càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mà phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Thời gian ba cái hô hấp, nửa cái Truy Dương hồ đều bị ảnh hưởng, xuất hiện như vực sâu cự hình vòng xoáy. Truy Dương hồ xung quanh, vô số võ giả trông thấy một màn này, đều là hít sâu một hơi. Là Hoang Mục Thành Đồng gia tuyệt học cửu trọng vân lãng tuyệt, uy lực thật là mạnh, nửa cái Truy Dương hồ đều bị lật ngược. Vây xem trong đám người, có người tuệ nhãn thức châu, liếc mắt một cái liền nhận ra Đồng Kinh Phong thi triển một chiêu này. Giờ phút này, Đồng Kinh Phong sớm đã lui trí nơi xa bờ hồ phụ cận, chăm chú nhìn vòng xoáy khổng lồ trung ương mây khói. Mộ Phong, dù là nhục thể của ngươi cường đại đến liền hoàng giai siêu hạng linh binh đều không sợ trình độ, tại cửu trọng vân lãng tuyệt uy lực bên dưới, cũng muốn trọng thương. Đồng Kinh Phong tự lẩm bẩm, khoe miệng đã lộ ra một tia tốt sắc. Hắn biết rõ, Mộ Phong rất cường đại, cho dù hắn sử dụng ra tuyệt học cửu trọng vân lãng tuyệt, chưa hẳn có thể giết được Mộ Phong. Nhưng hắn mục đích cũng không phải là giết chết Mộ Phong, mà là tranh thủ thời gian mà thôi. Xoạt xoạt. Truy Dương hồ một bên khác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy bao trùm tại trong tầng băng Khưu Huyền Cơ, đột nhiên phá băng mà ra, vô số vụn băng bốn phía bay tán loạn. Khưu Huyền Cơ ra đến rồi. Mộ Phong, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Đồng Kinh Phong khỏe miệng đường cong cong lên, nhìn chăm chú vòng xoáy trung ương mây khói, trong lòng càng đắc ý. Hắn cùng Khưu Huyền Cơ đánh qua rất nhiều lần liên hệ, so Hàn Phiêu Tuyết, Sử Văn Uyên rõ ràng hơn Khưu Huyền Cơ thực lực chân chính đến cùng khủng bố đến mức nào. Từ vừa rồi đến hiện tại, Khưu Huyền Cơ căn bản chưa từng sử xuất toàn lực. Thật sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh yếu ớt vang lên, như mũi tên nhọn đâm vào Đồng Kinh Phong bên hai. Sau đó, Đồng Kinh Phong con ngươi thu nhỏ lại phát hiện, chiếm cứ hơn phân nửa Truy Dương hồ vòng xoáy nháy mắt khôi phục, mặt hồ gió êm sóng lặng. Xoẹt. Quanh quẩn ở trung ương mây khói, như vải vóc bị xé nứt ra, một thân ảnh như mũi tên rời cùng tiêu xạ mà tới. Thật nhanh. Đồng Kinh Phong trong lòng hoảng hốt, hắn vừa mới kịp phản ứng, đạo thân ảnh kia đã gần trong gang tấc. Chỉ thấy Mộ Phong mặt không biểu tình, tay phải năm ngón tay thành quyền, đột nhiên đánh phía Đồng Kinh Phong lồng ngực. Thi triển vạn ảnh vô tung Mộ Phong, lại có phong hệ huyết mạch gia trì, tốc độ của hắn đã nhanh đến cực kỳ khủng bố trình độ. Đồng Kinh Phong chỉ tới kịp hai tay khoanh cản ở trước ngực, Mộ Phong nắm đấm đã rơi trên người hắn. Oeng. Một đạo dường như sấm sét bạo hưởng, tự giữa thiên địa vang vọng. Đồng Kinh Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân eo câu lên như tôm luộc, nửa người trên quần áo không chịu nổi lực lượng dư ba đều vỡ thành bột mịn. Ngay sau đó, Đồng Kinh Phong lăng không bay lên, thẳng trên không trung hơn trăm mét. Từng đạo hình cái vòng khói trắng, tại Đồng Kinh Phong bay lên quá trình bên trong từng vòng nổ tung, kia là nhục thể cùng không khí kịch liệt va chạm hình thành dư ba khí vụ. Mộ Phong, chết. Tại Đồng Kinh Phong bị đánh bay nháy mắt, Khưu Huyền Cơ đã đạp nước mà đến, từng đạo thủy kiếm vờn quanh quanh thân, trực kích Mộ Phong phía sau. Mộ Phong vẫn như cũ đưa lưng về phía Khưu Huyền Cơ, tại Khưu Huyền Cơ vọt tới nháy mắt, một cỗ kinh khủng phong bạo đất bằng cuốn lên, kéo lấy Mộ Phong thẳng lên chân trời. Cái gì? Phong hệ huyết mạch lực lượng? Kẻ này đến cùng có mấy loại huyết mạch? Khưu Huyền Cơ ngây ra như phỗng, lăng lăng nhìn xem bị phong bạo cuốn lên giữa trời thiếu niên. Tại Tứ Thương Đại hội tổ chức trước, hắn liền từ Đồng Kinh Phong nơi đó nghe nói qua, Mộ Phong đồng thời có được ba loại huyết mạch, theo thứ tự là ngũ hành huyết mạch, lôi hệ huyết mạch cùng băng hệ huyết mạch. Tam hệ huyết mạch võ giả, tại toàn bộ Thương Lan quốc bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại cho thấy hoàn toàn mới huyết mạch, như vậy há không nói là, kẻ này là bốn hệ huyết mạch võ giả. Dù là Khưu Huyền Cơ lịch duyệt phong phú, ý chí kiên định, cũng bị sự thật này chấn động. Phóng nhãn Thương Lan quốc kiến quốc đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua bốn hệ huyết mạch võ giả, mà lại bốn hệ huyết mạch tất cả đều là dị thuộc tính huyết mạch, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Tại Khưu Huyền Cơ rung động nháy mắt, Mộ Phong chân đạp phong bạo, thẳng hơn ngàn mét không trung, xuất hiện tại Đổng Kinh Phong trước người. Giờ phút này, Đổng Kinh Phong sớm đã khí tức bể hoài, không ngừng ho ra máu. Ngươi! Không, Đổng Kinh Phong trông thấy Mộ Phong nháy mắt, dọa đến hét dầm lên. Hắn muốn rời xa Mộ Phong, nhưng thương thế hắn quá nặng đi, động đậy một cái, toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Mộ Phong nhẹ nhàng dò xét xuất thủ trưởng, rơi tại trước ngực của hắn. Mộ Phong bàn tay nhìn như nhu hòa, nhưng rơi trên ngực Đổng Kinh Phong, như mang bọc lấy vạn quân lực. Chỉ thấy Đổng Kinh Phong lồng ngực, từng tấc lom xuống dưới, cuối cùng ngực của hắn xương từ phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Đổng Kinh Phong nhìn chằm chằm Mộ Phong, một ngụm máu tươi phun ra, ý thức triệt để mơ hồ. Rầm rầm. Đổng Kinh Phong từ trên cao cấp tốc rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt hồ bên trên, kích thích cao mấy trăm thước sóng. Đợi cho cao sóng bình tĩnh, đám người nhìn lại, trông thấy Đổng Kinh Phong mặt hướng hạ, tóc hai bù xù lơ lửng trên mặt hồ, không nhúc nhích. Cái thứ hai, chân trời bên trên, một đạo thanh âm đạm mạc, lúc này mới yếu ớt truyền đến, vang vọng toàn bộ Truy Dương Hồ thượng hạ. Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, chỉ có Mộ Phong thanh âm tại mọi người bên tai không ngừng quanh quẩn, ung dung không hơi thở. Quá mạnh, thực tại là quá mạnh. Mệnh Luân Ngũ Trọng Đổng Kinh Phong thế mà cứ như vậy bị giết. Đây mới là Mộ đại sư thực lực chân chính đi. So chiến sử Văn Uyên thời điểm, muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Truy Dương Hồ thượng hạ, tại yên tĩnh về sau, chính là toàn trường sôi trào, đám người quần tình sục sôi, hưng phấn khuôn mặt đỏ lên. Đến đây quan chiến, đại bộ phận đều là Nhạc Dương Thành võ giả. Lần này tứ thương đại hội, Nhạc Dương Thành đại biểu bị ba đại thành không ngừng nhằm vào, nhục nhã, trong lòng bọn họ sớm đã kìm nén một ngụm đoàn khí. Hiện tại, Mộ Phong xuất thủ, liên sát Thương Tây, Thương Bắc lao tổ cấp bậc cường giả, triệt để vãn hồi Nhạc Dương Thành mặt mũi. Ầm. Mộ Phong từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Chí Mạc Hồ, ánh mắt đâm về Khưu Huyền Cơ, nhàn nhạt nói, ngươi lại không có trốn. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Lời vừa nói ra, Khưu Huyền Cơ tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. Khưu Huyền Cơ gì mấy người cũng, tung hoành tứ thương nơi, hoành ép Sử Văn Uyên, Đổng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết rất nhiều năm người mạnh nhất. Hắn có cực mạnh tự tôn, hiện tại Mộ Phong một câu nói kia, với hắn mà nói, chính là sỉ nhục lớn nhất. Cuồng vọng tiểu nhi, khiêu khích lao phu là cần muốn phải trả cái giá nặng nề. Ngươi thành công chọc giận ta. Khưu Huyền Cơ khí tức khẽ nhả, gánh vác trường kiếm đột nhiên kịch liệt rung động, đồng phát ra một đạo xa xăm kéo dài thanh thúy kiếm minh thanh âm. Một nháy mắt, Khưu Huyền Cơ khí thế triệt để thay đổi. Hắn cái kia khô gầy trong thân thể, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, nháy mắt tràn đầy cường đại lực lượng. Phần phật. Khưu Huyền Cơ phía sau trong vỏ kiếm trường kiếm, phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm khí tung hoành Truy Dương Hồ bên trên. Đám người kinh hãi xem gặp, toàn bộ Truy Dương Hồ bị đạo này kinh khủng kiếm khí khuấy động, sau đó từng đạo thủy kiếm vọt ra khỏi mặt nước lấy trường kiếm làm trung tâm, không ngừng xoay tròn quần quấn. Đã cách nhiều năm, Khưu Huyền Cơ lâu không ra khỏi vỏ trường kiếm, lần nữa ra khỏi vỏ. Chương 95, Lôi Thủy Song Hệ Huyết Mạch. Huyền giai cấp thấp linh binh. Mộ Phong nhẹ giơ lên đầu, nhìn thẳng phóng lên tận trời trường kiếm, ngữ khí ngưng trọng nói nhỏ. Kiếm này cấp bậc đã không kém gì Mộ Phong Huyết Phong Hầu. Trách không được Khưu Huyền Cơ tùy tiện không xuất kiếm, thực tại là kiếm của hắn quá cường đại, tại Thương Lan quốc cảnh nội đều xem như hiếm có cường đại linh binh. Siêu. Phóng lên tận trời trường kiếm, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, treo lơ lửng dừng ở Khưu Huyền Cơ bên người. Một nháy mắt, vờn quanh trường kiếm mấy trăm miếng thủy kiếm đồng dạng là ngừng lại, phảng phất thời gian tại thời khắc này đình trệ xuống tới. Mộ Phong, ghi nhớ, giết ngươi chi kiếm tên là Khưu Thần Kiếm, giết ngươi người tên là Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ đôi mắt bắn ra kiếm ý bén nhọn, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Trong nháy mắt này, lơ lửng tại Khưu Huyền Cơ quanh thân mấy trăm miếng thủy kiếm, nhao nhao lướt tầm ầm ra, phảng phất vạn kiếm xuất lồng, tiêu xạ hướng Mộ Phong. Trong chớp mắt, Mộ Phong thân ảnh triệt để bị dày đặc mưa kiếm bao phủ. Khưu Huyền Cơ, sử dụng ra toàn lực của ngươi đi. Nếu không, ngươi liền một điểm cơ hội đều không có. Mộ Phong nhẹ nhàng mở miệng, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên phun trào ra một sợi tiếp lấy một sợi ngọn lửa năm màu. Hắn thuận lợi ngưng luyện ra ngũ hành huyết thống về sau, thâm đàm vụ viêm cùng ngũ hành huyết mạch hòa làm một thể, hóa thành ngũ hành linh hỏa. Ngũ hành linh hỏa đã bảo lưu lại thâm đàm vụ viêm khí vụ đặc thù, cũng đồng dạng dung hợp thuộc tính ngũ hành, uy lực cường đại hơn thâm đàm vụ viêm. Ngũ hành linh hỏa chính là Mộ Phong lần này huyết thống dung luyện thành công cảm giác tỉnh giá huyết thống thiên phú. Chỉ thấy ngọn lửa năm màu nhảy nhót mà ra, hóa thành ngũ thải hà mây, vờn quanh Mộ Phong quanh thân. Bốn phương tám hướng lướt ngang mà tới thủy kiếm, rơi tại ngũ thải hà mây bên trên nháy mắt, chính là bị kinh khủng nhiệt độ cao bốc hơi thành vô số màu trắng hơi nước. Siêu. Một đạo kinh khủng tiếng xé gió tự bạch sắc hơi nước bên trong vang lên. Khưu Huyền Cơ gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng hơi nước, chỉ thấy một thân ảnh như mũi tên rời cùng xuyên ra màu trắng hơi nước, bắn thẳng về phía hắn bên này. Ngươi cái này đến cùng là cái gì huyết mạch? Vì sao có thể mạnh tới mức này? Khưu Huyền Cơ gầm nhẹ một tiếng, chân phải đạp nhẹ, một kiếm cách không chém ra, còn hắn thì như phi yến nhẹ nhàng lui lại. Mộ Phong căn bản tránh đều không tránh, như đạn pháo bắn thẳng đến mà đến, hắn tay phải quanh quẩn lấy ngọn lửa năm màu một thanh đập nát Khưu Huyền Cơ chém tới kiếm khí về sau, thẳng tắp đụng tại Khưu Huyền Cơ nguyên lai vị trí. Ầm ầm. Toàn bộ Truy Dương Hồ đất bằng lên kinh lôi, giống như xưa nay chưa từng có động đất, đất rung núi chuyển, bên bờ mặt đất càng là xuất hiện vô số da bị nẻ. Càng làm cho đám người sợ hãi chính là, thời khắc này Mộ Phong, giống như một cái nhiệt độ cực cao lò lửa lớn, đụng vào trong hồ nước, trực tiếp đem tiếp xúc nước hồ bốc hơi thành hơi nước. Khưu Huyền Cơ, ngươi còn quá vô tri. Cương đại hơn nữa huyết mạch, cũng không có khả năng có được như ta như vậy thân thể mạnh mẽ lực lượng. Vô số hơi nước bên trong, Mộ Phong chậm rãi bước ra, mặt không thay đổi nói. Khưu Huyền Cơ nhìn xem Mộ Phong hướng phía bên này đi tới, từng bước một bước ra, dưới chân mặt hồ cấp tốc bốc hơi, hình thành từng sợi hơi nước. Giờ phút này, Mộ Phong áo đã không chịu nổi ngọn lửa năm màu nhiệt độ cao, đốt thiêu thành cho tàn, trần trụi da che kín ngũ thải mạch lạc tinh tráng thân trên. Chẳng lẽ là huyết thống? Khưu Huyền Cơ trông thấy Mộ Phong thân trên rõ ràng ngũ thải mạch lạc nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết thống, toàn bộ Thương Lan quốc biết đến võ giả lác đác không có mấy, mà Khưu Huyền Cơ chính là trong đó một trong. Hắn từng ở trong sách cổ xem qua một câu, huyết mạch người, trời cao chiếu cố, huyết thống người, hậu thiên cơ duyên, chân huyết người, cường giả bắt đầu. Hắn một mực xem không hiểu lời này ý tứ, về sau trải qua nhiều mặt thẩm tra, biết được huyết mạch có thể nhiều lần thức tỉnh dung luyện, từ mà tiến hóa trở thành cường đại hơn huyết thống. Đây là chân chính bí mật, toàn bộ Thương Lan quốc đô không có mấy người biết. Hiện tại, Mộ Phong trên người hiện tượng, thực tại là cùng hắn ở trong sách cổ chỗ nhìn thấy ghi chép rất giống, cho nên hắn lập tức liên tưởng đến huyết thống. Ngươi cũng không đần. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, nếu không ngươi đem mang theo tiếc nuối chết tại đây. Mộ Phong dừng bước lại, nhiều hứng thú đánh giá Khưu Huyền Cơ. Thương Lan quốc, bất quá là vắng vẻ tiểu quốc, lại có người có thể biết được huyết thống bí mật, ngược lại để Mộ Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Khưu Huyền Cơ hít sâu một hơi, đôi mắt của hắn trở nên nghiêm túc mà nóng bỏng, nói, Mộ công tử, ngươi ta cũng không thâm cừu đại hận, làm gì liều chết đánh nhau đâu. Mộ Phong vẩy một cái lông mày, cười nhạo nói, ồ, không phải là các ngươi nói ta trộm cướp tứ thương đại hội linh thạch, bắt ta thân nhân bằng hữu, lại muốn giết ta. Hiện tại lại theo ta nói cũng không thâm cừu đại hận. Khưu Huyền Cơ ngạo nghễ nói, Mộ công tử, đây hết thể đều không trọng yếu. Đã ngươi có thức tỉnh huyết thống bí pháp, gì không gia nhập ta Khưu gia, cùng ta cùng hưởng bí pháp, cùng một chỗ thành tựu một phen bá nghiệp. Mộ Phong cười lạnh nói, cùng hưởng bí pháp, thành tựu bá nghiệp. Khưu Huyền Cơ gật đầu nói, đây là cả hai cùng có lợi phương pháp, tổng so với chúng ta liều chết đánh nhau, lưỡng bại câu thương muốn tốt. Ta nếu nói không đâu. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ còn thật là lòng tham, chỉ dựa vào một câu, liền dự định cùng hưởng huyết thống của hắn thức tỉnh pháp, thật cho là hắn Mộ Phong là đồ hèn nhát sao. Hừ, Mộ công tử, ta thừa nhận đã thức tỉnh huyết thống thực lực ngươi rất cường đại. Nhưng dù sao tu vi bất quá mới mệnh luân tam trọng. Mà ta Khưu Huyền Cơ còn xuống thân eo chậm rãi thẳng tắp, thân thể khẳng kheo càng là dần dần phồng lên lên, giống như khí cầu không ngừng bị thổi phồng đồng dạng. Cuối cùng, Khưu Huyền Cơ từ nhỏ gầy còn xuống lao giả, hóa thành một tên dáng người cường tráng, đủ cao khoảng một trượng nam tử trung niên, mà hắn khí tức lại nháy mắt tăng vọt gần một lần. Khưu Huyền Cơ hai con ngựa như có thần quang, trung khí mười phần tiếp tục nói, mà ta đã bước vào mệnh luân lục trọng chi cảnh, ngươi cùng ta chênh lệch về cảnh giới quá lớn. Ngươi còn dám nói không sao? Soạn. Lời vừa nói ra, Truy Dương Hồ thượng hạ, tất cả mọi người vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Khưu Huyền Cơ không ngờ trải qua bước vào mệnh luân lục trọng chi cảnh. Không hổ là tứ thương địa vực mạnh nhất người, thế mà đã là mệnh luân lục trọng võ giả. Sử Lộc con ngươi kinh hãi, thấp giọng tự lẩm bẩm. Lâm Hiền, Ngô Miểu, Viên Tuyết Thiến chờ Nhạc Dương Thành, thậm chí còn lại ba đại thành cường giả, đều là ánh mắt kính sợ mà nhìn xem Khưu Huyền Cơ bóng lưng. Mệnh luân lục trọng cùng mệnh luân ngũ trọng trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới, thực lực chênh lệch giống như cách biệt một trời. Khưu Huyền Cơ quá mạnh, Mộ đại sư nghĩ đến hẳn là sẽ cùng hắn hợp tác. Bọn hắn xác thực không cần thiết liều sống liều chết. Lâm Hiền ánh mắt lấp loé nói. Ngô Miểu, Viên Tuyết Thiến mặc dù giữ im lặng, kỳ thật nội tâm cũng đồng ý Lâm Hiền quan điểm. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều sẽ hội tụ trên người Mộ Phong. Khưu Huyền Cơ cũng là cười nhạt mà nhìn xem Mộ Phong. Bọn hắn đều đang đợi Mộ Phong đáp án. Không. Vạn chúng chú mục phía dưới, Mộ Phong vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, khẽ nhà âm nói. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong, cái sau đáp án ra ngoài dự liệu của mọi người. Khưu Huyền Cơ ánh mắt, nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ sắc bén sát khí từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Mộ Phong, cái này vốn là thuộc về ngươi sau cùng cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không nắm chặt. Như vậy, cũng liền đừng trách lão phu vô tình. Khưu Huyền Cơ tay phải cầm kiếm, lập tức chỉ hướng Mộ Phong. Trong cơ thể của hắn vang lên lốp bốp bạo hưởng thanh âm, đám người lúc này mới phát hiện, Khưu Huyền Cơ toàn thân quanh quẩn tại U Lam Điện mang bên trong. Mái tóc dài của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, như từng cây cứng rắn cương châm, dày đặc điện mang như tiểu xà không ngừng quanh quẩn lấn ná. Ngoại giới nghe đồn Khưu Huyền Cơ kiếm thuật thông thiên, huyết mạch bất quá là phổ thông thủy hệ huyết mạch. Nguyên lai, hết thảy đều là sai lầm. Sử Lộc hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Khưu Huyền Cơ, tiếp tục nói, hắn lại vẫn là thủy, lôi song hệ huyết mạch võ giả. Chương 96, đốt trời nấu biển. Lão phu đã rất nhiều năm không có gặp được có thể để cho ta xuất hết toàn lực đối thủ. Thực tại quá lâu, đến mức người đời dần dần quên lão phu vẫn là song hệ huyết mạch võ giả. Khưu Huyền Cơ khoan thai đi hướng Mộ Phong, cuồn cuộn điện mang từ hắn chân đáy hướng phía nước hồ lan tràn khuếch tán. Trong chớp mắt, toàn bộ Truy Dương hồ đều bị U Lam điện mang bao phủ, trong hồ nước vang lên liên miên bất tuyệt lốp bốp nổ vang. Mộ Phong đứng tại chỗ, chung quanh cuốn tới điện mang đều bị cản tại hắn vài thước bên ngoài. Sau đó thì sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ không những không giận mà còn cười, tiếp tục dậm chân hướng Mộ Phong, nói, ngươi có được huyết thống, nhục thân mạnh là ta trước đây chưa từng gặp. Nhưng nếu ta xuất hết toàn lực, ngươi không phải là đối thủ. Mộ Phong nhẹ nhàng thán hơi thở lắc đầu, nói, Khưu Huyền Cơ, ta nói ngươi vô tri, đúng là không có nói sai. Khưu Huyền Cơ đôi mắt trầm xuống, bộc phát ra lạnh thấu xương sắc ý, nói, vô tri. Chờ lão phu chém ngươi về sau, ngươi liền biết ai mới là thật vô tri. Dầm dầm. Đột nhiên, Truy Dương hồ bên trong điện mang, đột nhiên cuồng bạo lên, như từng đầu điện xả bắn ra, nhao nhao đánh vào Mộ Phong trên người. Khưu Huyền Cơ thì là vừa xài bước xuất, toàn thân tắm rửa tại điện mang bên trong chớp mắt lấn đến gần Mộ Phong, tự vô số điện mang bên trong, một kiếm chém ngang mà tới. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn, mang bọc lấy hừng hực điện mang lôi quang, đâm vào Mộ Phong lồng ngực. Mộ Phong tay phải nâng lên, một chưởng quét ngang mà xuất. Tay không cùng Khưu Thần kiếm đụng vào nhau. Cả hai linh nguyên nổ tung, mặt hồ cuốn lên 100 mét vòng xoáy của nước, đem thân ảnh của hai người bao phủ. Cái gì? Nhục thể của ngươi lại vẫn có thể ngạnh kháng trụ Khưu Thần kiếm? Khưu Huyền Cơ toàn thân tắm điện, đôi mắt bắn ra hoảng sợ quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Tại Mộ Phong ngạnh kháng Đổng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết linh binh thời điểm, hắn chỉ là cho rằng Mộ Phong nhục thân cũng liền hơi thắng tại hoàng giai siêu hạng linh binh, tất nhiên không kịp huyền giai cấp thấp linh binh. Hiện tại hắn biết, hắn nhìn nhầm. Mộ Phong nhục thân cường đại đến có thể cùng huyền giai cấp thấp linh binh chống đỡ được. Khưu Huyền Cơ, ngươi làm sao biết ta đã xuất hết toàn lực đây? Mộ Phong đôi mắt sắc bén như đao, tay phải lòng bàn tay ngũ thải mạch lạc sáng lên. Một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát ra, Khưu Huyền Cơ không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, gan bàn tay ẩn ẩn làm đau. Chẳng lẽ ngươi chưa hề xuất hết toàn lực? Khưu Huyền Cơ ngơ ngác nói. Mộ Phong chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy từng sợi ngũ thải hỏa hoa thoát ra. Soạt. Ngũ thải hỏa hoa càng ngày càng nhiều, nháy mắt liền vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành ngũ thải hà mây. Kinh khủng nhiệt độ cao phóng thích ra, chung quanh không ngừng cuốn lên vòng xoáy của nước, nháy mắt bốc hơi thành vô số hơi nước. Khưu Huyền Cơ, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức huyết thống lực lượng chân chính đi. Mộ Phong hoành đại thanh âm quần cuộn vang lên, sau đó trong cơ thể của hắn tuân ra vô tận ngũ thải hà như mây hỏa diễm. Càng ngày càng nhiều ngũ thải hà mây bay lên, bao trùm trên bầu trời Truy Dương hồ 100 mét. Trong chớp mắt, Truy Dương hồ phạm vi bên trong thiên khung đã bị ngũ thải hạ như mây hỏa diễm bao trùm, kinh khủng nhiệt độ càn quét toàn bộ Truy Dương hồ thượng hạ. Nóng quá. Cái này đến cùng là chiêu thức gì, không khỏi quá kinh khủng đi. Các ngươi nhìn, Truy Dương hồ nước đang sôi trào. Cái này nhiệt độ đến cùng là cao bao nhiêu a? Truy Dương hồ thượng hạ, tất cả mọi người không dám đợi tại bên bờ, lui xa xa. Nhất để bọn hắn kinh hãi là, lớn như vậy Truy Dương hồ phảng phất đưa thân vào hỏa lô, toàn bộ nước hồ đều triệt để sôi trào lên. Trước mắt một bức giống như phần thiên trừ hải tận thế cảnh tượng, triệt để chấn động ở đây tất cả võ giả. Khưu Huyền Cơ đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phần thiên trừ hải khủng bố cảnh tượng. Rõ ràng toàn bộ Truy Dương hồ nhiệt độ cao như lửa, nhưng hắn lại tay chân lạnh buốt, phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, hắn trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Cái này, thật là người có thể làm được sự tình sao? Khưu Huyền Cơ há miệng run rẩy nói. Mộ Phong chân đáy sinh ra đạo đạo ngũ thải hà mây, đập ngay mà bên trên, liền đạp 9 bước, treo lơ lửng giữa không trung bên trên, nhìn xuống Khưu Huyền Cơ. Mộ Phong tay phải nâng lên, nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay một khép. Chỉ thấy 100 mét không trung đốt trời ngọn lửa năm màu, đồng nhiên chìm xuống, hình thành như một cái ngược lại cái phêu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Cuối cùng, Mộ Phong lòng bàn tay phía trên, ngưng tụ ra một thanh hơn 10 trượng ngọn lửa năm màu cự kiếm. Đạp ngày 9 bước, đốt trời ngưng kiếm. Khưu Huyền Cơ, ta một kiếm này, ngươi có dám tiếp? Mộ Phong tiếng như lôi mình, trên mặt hồ thượng hạ, vừa đi vừa về nổ vang, chấn động màng nhĩ của mọi người. Khưu Huyền Cơ sắc mặt âm trầm như nước, hắn tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, hô hấp càng lại như là tắc nghẽn hơi thở khó chịu. Trong mắt hắn, thời khắc này Mộ Phong, cao cao tại bên trên, phảng phất một tôn quan sát hắn thần chỉ. Có dám tiếp? Mộ Phong lại uống, phảng phất thần uy giáng lâm, sóng âm quần quận đánh tới, trên mặt hồ nổ lên rất nhiều của nước. A, Mộ Phong, ngươi cho rằng phô trương thanh thế liền có thể phá ta võ đạo tâm sao? Ta cho ngươi biết, tuyệt không có khả năng. Khưu Huyền Cơ đưa thân vào sôi trào trong hồ nước, khẽ nhả khí tức, hai tay hợp cầm kiếm chuôi, đem tinh khí thần rót vào Khưu Thần kiếm bên trong. Huyền Lôi kiếm quyết. Hét lớn một tiếng, Khưu Huyền Cơ cấp tốc hướng phía trước bước ra 7 bước, toàn bộ lực lượng của thân thể kéo theo trong tay Khưu Thần kiếm, hung hăng chém ngang hướng trên không. Lốp buốt. Một cái mắt, bình mà sấm sét nổ lên. Một đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, vô số lôi đỉnh vờn quanh tại kiếm khí bên trong, phảng phất thiên lôi giáng lâm, thiên uy hạo đãng. Kinh khủng hơn chính là, cái này đạo lôi đỉnh kiếm khí cực kỳ khổng lồ, đủ có số dài 10 trượng, mang bọc lấy lôi đỉnh chi lực, phóng hướng chân trời. Một kiếm này quá kinh khủng, xa so với Sử Văn Uyên chịu đao đoạn thủy không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Vậy mà là Huyền Lôi kiếm quyết, đây chính là lao tổ mạnh nhất át chủ bài. Nếu không phải nguy cơ sinh tử, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Bên bờ nơi xa, Đông Hải thành đội ngũ đám người, trông thấy cái kia ngang qua thiên khung lôi đỉnh kiếm khí, đều là hít sâu một hơi, đôi mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Khưu Huyền Cơ chấn thủ Đông Hải thành vô số năm, cực ít vận dụng cái này mạnh nhất át chủ bài. Không nghĩ tới, hôm nay đánh với Mộ Phong một trận, bị buộc sử dụng ra. Đến hay lắm. Mộ Phong cười một tiếng dài, tay phải kiếm chỉ đột nhiên hướng hạ một chỉ, ngọn lửa năm màu ngưng tụ mà thành cự kiếm, thẳng rơi mà dưới. Khi ngọn lửa năm màu cự kiếm cùng lôi đỉnh kiếm khí tự giữa không trung bộc phát ra nháy mắt, truy dương hồ thời gian phảng phất dừng lại. Tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đám người hoảng sợ phát hiện, mấy chục trượng khổng lồ lôi đỉnh kiếm khí lại bị ngọn lửa năm màu cự kiếm chặn ngang chém đứt. Làm sao có thể? Khưu Huyền Cơ trông thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn một kích mạnh nhất, lại liền dễ dàng như vậy bị phá. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tất cả kiêu ngạo, tôn nghiêm cùng tự tin đều theo lôi đỉnh kiếm khí phá diệt mà tán loạn. Ầm ầm, ngọn lửa năm màu cự kiếm rơi ngày mà xuống, đối với Khưu Huyền Cơ vào đầu chém xuống. Khưu Huyền Cơ lấy lại tinh thần, chật vật hướng phía sau thối lui. Xì xì thử, ngọn lửa năm màu cự kiếm chém vào trong hồ nước, bốc lên vô tận màu trắng hơi nước, không ngừng hướng phía trên bốc hơi. Toàn bộ nước hồ sôi trào càng thêm kịch liệt, mà bốc hơi mà xuất hơi nước như bạo tạc hơi khói, nhanh chóng mà hướng phía bốn phương tám hướng bạo dũng ra. Một cái mắt, truy dương hồ triệt để bị nồng đậm hơi nước bao phủ, khó mà thấy rõ mặt hồ tình huống cụ thể. Nhưng từ truy dương hồ bên trong truyền tới từng đạo kinh khủng bạo hưởng, có thể nghe được, một kiếm này đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Khi vô tận hơi nước dần dần tán đi về sau, đám người trông thấy truy dương hồ cảnh tượng thời điểm, tất cả đều hít sâu một hơi. Truy dương hồ hồ nước trong veo, triệt để trở nên đục không chịu nổi, mà mực nước càng là thấp xuống 1/10. Mà tứ phương bên bờ thì một mảnh hỗn độn, vỡ thành vô số vết rách. Căn bản không có hoàn chỉnh địa phương. Càng để bọn hắn kinh hãi là, truy dương hồ trên không, đốt trời kinh khủng ngọn lửa năm màu, vẫn không có tán đi, ngược lại còn càng đốt càng liệt. Mộ Phong thì đứng tại đốt thiên hỏa diễm phía dưới, chắp tay sau lưng, không nhiễm trần thế. Trái lại Khưu Huyền Cơ, toàn thân xối, tóc rối tung, hết sức chật vật. Khưu Huyền Cơ, đón thêm ta một kiếm. Có dám? Mộ Phong tái phát một lời, tiếng như hồng trung, triệt để chấn động truy dương hồ thượng hạ tất cả mọi người. Kiếm thứ nhất, liền tạo thành như thế uy thế kinh khủng, làm cho Khưu Huyền Cơ sử dụng ra mạnh nhất át chủ bài cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Kiếm thứ hai, Khưu Huyền Cơ còn có thể đỡ nổi sao? Chương 97, sấy khô nước hồ, nổ tung đáy hồ. Mộ Phong huyền lập giữa không trung, tay phải giơ lên, đốt thiên hỏa diễm lại chìm xuống lần nữa, hình thành ngược lại cái phêu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Tại hắn lòng bàn tay phía trên, ngưng tụ xuất lại một thanh hơn 10 trượng ngọn lửa năm màu cự kiếm. Lại chém. Mộ Phong kiếm chỉ hướng hạ một điểm, ngọn lửa năm màu cự kiếm thẳng rơi mà xuống, lần nữa đối với Khưu Huyền Cơ chém tới. Khưu Huyền Cơ con ngươi thu nhỏ lại, lần nữa chật vật chạy trốn, không có hình tượng chút nào có thể nói. mà mặt hồ mực nước tại hừng hực nhiệt độ cao hạ, ngạnh sinh sinh lại giảm xuống 1/10, mang theo khủng bố nhiệt độ cao hơi nước bốn phía ra. Bờ hồ xung quanh thảm thực vật, đều chịu không được hơi nước nhiệt độ cao, đều là khô héo tử vong. Cách gần đó võ giả, tiếp xúc hơi nước, lập tức toàn thân bị bỏng, nằm trên mặt đất bên trên tiếng kêu rên liên hồi. Thứ ba chém. Thứ tư chém. Thứ năm chém. Mộ Phong mặt không biểu tình, kiếm chỉ liên động, liên tiếp chém ra năm kiếm. Chỉ thấy lớn như vậy truy dương hồ mặt, bị đánh một mảnh hỗn độn, ô chọc không chịu nổi. Càng làm cho đám người kinh hãi là, mặt hồ mực nước ngạnh sinh sinh bị bốc hơi chỉ còn lại một nửa. Mà lại tại đốt thiên hỏa diễm phía dưới, nước hồ vẫn như cũ đang sôi trào, mực nước vẫn như cũ đang hạ xuống. Khiu Huyền Cơ rơi tại giữa hồ cách đó không xa, toàn thân xối thành ướt sũng, y phục của hắn tàn tạ không chịu nổi, trên người đại bộ phận đều bị phỏng nghiêm trọng. Khiu Huyền Cơ tuy nói là mệnh luân lục trọng cường giả, linh nguyên hùng hồn như giang sông, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn kháng trụ hơi nước chỗ mang theo khủng bố nhiệt độ cao. Khiu Huyền Cơ, thân pháp của ngươi không sai, có thể tránh thoát ta năm kiếm. Nhưng không biết, ngươi có thể hay không tránh thoát ta cuối cùng này một kiếm đâu. Mộ Phong quan sát phía dưới thở hồng hộc Khiu Huyền Cơ, tay phải giơ lên trời, đống nhiên một chảo. Chỉ thấy mặt hồ 100 mét trên không, giống như đốt trời ngọn lửa năm màu, đống nhiên hướng phía trung ương chỗ co vào. Trong chớp mắt, đốt trời chi thế hỏa diễm tiêu tán, nhưng truy dương hồ phía trên nhiệt độ không giảm trái lại còn tăng, đạt đến trước nay chưa từng có khủng bố nhiệt độ cao. Mọi người vây xem, chịu không được kinh khủng như vậy nhiệt độ cao, lại là nhao nhao lui về phía sau nhất định cự ly. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Không biết là ai, nói một câu, đưa tới chú ý của mọi người. Sau đó, bọn hắn rung động xem gặp, Mộ Phong trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào, ngưng tụ ra một thanh 30 trượng kinh khủng hỏa diễm cự kiếm. Chôi này hỏa diễm cự kiếm xa so trước đó 5 kiếm muốn to lớn hơn, nhiệt độ cao hơn, uy thế càng kinh khủng. Khiu Huyền Cơ, thiết ta cuối cùng này một kiếm thử một chút. Mộ Phong động tác rất nhẹ, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tay phải chỉ là nhẹ nhàng hướng hạ đè ép. Xoẹt. Chỉ nghe chung quanh vang lên như vải vóc xé rách khủng bố thanh âm, lơ lửng trên bầu trời Mộ Phong 30 trượng hỏa diễm cự kiếm, phá không mà dưới. Dọc theo đường, nổ tung một đoàn tiếp lấy một đoàn màu trắng khí vòng. Thật là khủng khiếp, đám người ngơ ngác, một kiếm này quá mức khủng bố, tất cả mọi người sinh lòng mãnh liệt sợ hãi. 100 mét cự ly, tại một kiếm này trước mặt, phảng phất tốc vung ở giữa, chớp mắt liền vượt qua. Tại Khiu Huyền Cơ còn chưa kịp phản ứng nháy mắt, hỏa diễm cự kiếm đã vào đầu rơi xuống. Không, Khiu Huyền Cơ hét lớn một tiếng, tại sinh tử nháy mắt, cổ động toàn thân linh nguyên, chỗ bụng dưới lục sắc mệnh luân cao tốc xoay tròn, thân thể của hắn lại ngạnh sinh sinh cất cao một trượng. Hai tay của hắn hợp nắm Khiu thần kiếm, đưa ngang trước người, hừng hực thanh mang tự Khiu thần kiếm bên trong bạo dũng mà xuất. Một cái đủ có vài chục trượng khổng lồ màu xanh cự mãng khí linh, từ Khiu thần kiếm bên trong một nhảy ra, dương nhanh múa vướt cản tại Khiu Huyền Cơ trước mặt. Liền Khiu thần kiếm khí linh đều bị bức đi ra. Lao tổ hắn Đông Hải thành trong đội ngũ, Khâu gia tộc mọi người mắt lộ ra buồn bã cùng vẻ kinh hoàng. Khí linh chính là linh binh năng lượng hạch tâm, nếu không phải bị buộc đến nguy cơ sinh tử, không có võ giả nguyện ý đem khí linh đều bức đi ra chiến đấu. Bởi vì khí linh một khi tổn thất, muốn chữa trị, cần thiết trả ra đại giới là cực là thảm trọng. Vâng! Hỏa diễm cử kiếm chém xuống, đụng tại màu xanh cự mãng trên người. Màu xanh cự mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân rắn khổng lồ lại bị chém thành hai đoạn, hóa thành vô số thanh mang điểm sáng. Khen! Hỏa diễm cử kiếm thế như trẻ tre, lại nặng nặng chém tại Khiu thần kiếm bên trên, bộc phát ra đầy trời hỏa tinh. Khiu Huyền Cơ toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát ra, hai tay gắt gao cầm Khiu thần kiếm. Cả người bị ngọn lửa cự kiếm lực lượng kinh khủng đánh vào trong hồ nước, nhấc lên kinh khủng cao sóng. Hỏa diễm cự kiếm chống đỡ lấy Khiu thần kiếm, xông vào trong hồ nước, mặt hồ kịch liệt sôi trào, nổ lên kinh khủng hơi nước, mực nước càng là điên cuồng đang hạ xuống. Khi Khiu Huyền Cơ bị đẩy ngược lấy một mực rơi vào đáy hồ, phần lưng trùng điệp va chạm tại đáy hồ trên mặt đất bên trên, phun phun ra một ngụm lớn máu tươi. Oeng! Trong nháy mắt này, truy dương hồ bên trong nhấc lên xưa nay chưa từng có nổ lớn, nước hồ lại trực tiếp khô cạn. Vô số tôm cá nổ bay ra, bị khủng bố nhiệt độ cao triệt để đun sôi. Truy dương hồ thượng hạ, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người há to mồm. Ba mà nhìn chằm chằm vào triệt để khô cạn truy dương hồ, cùng lóa lộ ra ngoài chia năm xẻ bảy đáy hồ lòng sông, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Sấy khô nước hồ, nổ tung đáy hồ. Một kiếm chi huy, khủng bố như vậy. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, từng kia ánh mắt một lần nữa rơi tại lóa lộ ra ngoài đáy hồ bên trên. Chỉ thấy Khiu Huyền Cơ nằm ngửa tại đáy hồ trong hố sâu, toàn thân cháy đen, máu tươi tuôn ra, trong tay Khiu thần kiếm vỡ thành ba đoạn. Tất cả mọi người minh bạch, trận chiến này kết cục đã định. Tứ thương địa vực mạnh nhất người, hoành ép thương Nam, thương Tây cùng thương Bắc vô số cường giả khiêu huyền cơ, cuối cùng bại vào Nhạc Dương Thành Truy Dương Hồ bên trên. Rất nhiều Nhạc Dương Thành võ giả, tâm tình phức tạp. Một màn trước mắt, sao mà quen thuộc a? 10 ngày trước, Mộ Phong bại Sử Văn Nguyên tại Truy Dương Hồ bên trên. Hôm nay, Mộ Phong độc chiến 3 vị lão tổ, liên tiếp bại 3 người, vẫn như cũ là tại Truy Dương Hồ bên trên. Sử Lộc hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất quát nói, sau ngày hôm nay, Truy Dương Hồ không còn, Mộ đại sư vĩnh tồn. Nhạc Dương Thành tất cả võ giả, đều là theo chân quỳ một gối xuống hạ, cùng kêu lên hô to. Truy Dương Hồ không còn, Mộ đại sư vĩnh tồn. Truy Dương Hồ không còn, Mộ đại sư vĩnh tồn. Tiếng hô như sóng chiều, một đợt cao hơn một đợt, tất cả Nhạc Dương Thành võ giả đều tự động quỳ xuống đất, ánh mắt cuồng nhiệt mà sùng kính mà nhìn xem Mộ Phong thân ảnh. Tại giữa hồ dưới đáy cách đó không xa, Trần Trùi xuất vũng bùn nơi bên trên, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư 3 người lăng lăng nhìn xem chung quanh. Tại 3 người bọn họ chung quanh, bao phủ 3 trượng phạm vi nửa vòng tròn ngự trận. Nói đùa sao? Truy Dương Hồ nước hồ khô cạn. Phùng Lạc Phi ngắm nhìn bốn phía, tại xác nhận đây đúng là Truy Dương Hồ đáy về sau, đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nói. Là Phong Nhi. Lý Văn Xu đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, ngẩng đầu nhìn về phía 100 mét không trung bên trên, nhẹ giọng nói. Quá mạnh. Quá kinh khủng. Sấy khô nước hồ, nổ tung đáy hồ, đây là thông thần thủ đoạn A. Mộ đại sư lại cường đại như vậy. Kỳ Ôn Thư toàn thân khẽ run rẩy, hắn thuận theo Lý Văn Xu ánh mắt, tự nhiên nhìn thấy trên không, một thân ảnh chân đạp ngũ thải hà mây, từng bước một đạp không mà dưới. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi rơi vào Khưu Huyền Cơ bên người, nhàn nhạt nhìn xuống cái sau. Khưu Huyền Cơ, ngươi mạng ngược lại là rất lớn. Chịu ta cuối cùng một kiếm, lại không chết. Mộ Phong lông mày nhíu lại, Khưu Huyền Cơ nhìn như thê thảm vô cùng, không núp ních, nhưng Mộ Phong có thể cảm ứng ra đến, cái sau còn giữ một tia yếu ớt khí tức. Khưu Huyền Cơ miễn cưỡng mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn chăm chú Mộ Phong, than thở nói, ta thua rồi. Mộ công tử, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mộ Phong gật gật đầu, Khưu Huyền Cơ thắng thắng không tiêu, bại không nản, có được một viên tâm thái của người mạnh, để Mộ Phong có chút thưởng thức. Thần phục ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ lông mày cau lại, cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, không cần như thế vũ nhục ta. Ta có thể để ngươi đạp lên cường giả chân chính con đường. Ta cho ngươi thêm một lựa chọn cơ hội, thần phục ta, hoặc là chết. Mộ Phong bình tĩnh nói. Khưu Huyền Cơ con ngươi thu nhỏ lại, tâm tư bách chuyển, lập tức nghĩ đến Mộ Phong hiện ra huyết thống lực lượng. Có lẽ, người này thật có thể dẫn hắn đạp bên trên cường giả chân chính con đường. Khưu Huyền Cơ, nguyện tôn công tử làm chủ. Khưu Huyền Cơ khẽ thở dài một cái nói. Chương 98, Thứ Thương Địa Vực, Tung Hoành Vô Địch. Đan này cầm đi phục dụng đi. Mộ Phong lấy ra một viên mặt ngoài bao trùm lấy huyết sắc đan văn linh đan, ném cho Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ miễn cưỡng tiếp được ẩn linh huyết đan, sau đó chấn động nơi này đan ẩn chứa nồng đậm dược lực. Cái này, chẳng lẽ là huyền giai siêu hạng linh đan? Khưu Huyền Cơ kinh hãi mở miệng nói. Khưu Huyền Cơ tung hoành tứ thương địa vực mấy chục năm, tự nhiên cũng từng chứng kiến huyền giai siêu hạng linh đan. Chỉ bất quá, loại linh đan này giá trị quá mức đắt đỏ, cho dù là hắn cũng mua không nổi. Mà Mộ Phong lại tùy ý liền lấy ra một viên cho hắn phục dụng, đây cũng quá xa xỉ đi. Kiến thức của ngươi cũng không cạn, đan này tên là Huyền Linh Huyết Đan, huyền giai siêu hạng linh đan. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Mộ Phong nói, công tử, ngài thật dự định đem đan này tặng cho ta. Huyền giai siêu hạng linh đan gì nó chân quý, hắn không nghĩ tới Mộ Phong lại cứ như vậy đưa cho hắn, cái này khiến Khưu Huyền Cơ thụ sủng nhược kinh. Ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Dùng xuống đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vâng. Khưu Huyền Cơ triệt để đối với Mộ Phong vui lòng phục tùng, đem ẩn linh huyết đan nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, một cỗ mênh mông dược lực tràn đầy tứ chi bách hải của hắn, lại đang nhanh chóng chữa trị hắn ngoại thương cùng trong cơ thể tổn thương tạng phủ. Ước chừng thời gian một chén trà, Khưu Huyền Cơ làn da mặt ngoài cháy đen chóc ra, cả người tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. Khưu Huyền Cơ tuy nói thương thế xa còn không có khỏi hẳn, nhưng đã có thể hành tẩu tự nhiên. Đông Hải thành Khưu Huyền Cơ. Bái kiến chủ nhân. Khưu Huyền Cơ hai đầu gối quỳ tại Mộ Phong trước người, trùng điệp một bái, cung kính nói. Truy Dương Hồ trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem quỳ lạy Mộ Phong Khưu Huyền Cơ, nỗi lòng như rời sông lấp biển không bình tĩnh. Mộ Phong chậm rãi đi đến Khưu Huyền Cơ trước người, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, điểm ở người phía sau chỗ mi tâm. Khưu Huyền Cơ mắt lộ ra vẻ thống khổ, lại không tránh không né, mặc cho Mộ Phong loay hoay. 10 hơi thở qua đi, Mộ Phong thu hồi tay phải. Mà Khưu Huyền Cơ chỗ mi tâm, nhiều một đạo hồng sắc đồ văn. Khưu Huyền Cơ, đây là nô ấn, ta đem in dấu thật sâu ấn tại linh hồn của ngươi bên trong. Nếu có một ngày, ngươi dám can đảm phản bội ta, một ý niệm, ta liền có thể giết ngươi. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm quan sát quỳ xuống đất Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ toàn thân run lên, vội vàng quỳ mọp xuống đất bên trên, nói, lao nô không dám. Nô ấn, Khưu Huyền Cơ chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn biết được này ấn là loại tại sâu trong linh hồn về sau, đối với Mộ Phong thì là càng phát ra kính sợ. Hắn biết rõ, liên quan đến linh hồn thủ đoạn, chính là cực kỳ học vấn cao thâm, cho dù là Thương Lan quốc vương thất đều không người nắm giữ. Mà Mộ Phong lại nắm giữ loại thủ đoạn này, cái này nói trả mình tiền người lai lịch tuyệt đối lớn đến Khưu Huyền Cơ đều khó có thể tưởng tượng tình trạng. Khưu Huyền Cơ, ngươi rất muốn có huyết thống lực lượng a? Mộ Phong trầm dai nói. Khưu Huyền Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, khát vọng nói, đúng. Lao nô muốn trở nên càng mạnh, đi thể hội chỗ càng cao hơn phong cảnh. Về sau, ngươi như tận tâm tận lực vì ta làm việc, thức tỉnh huyết thống phương pháp, ta chưa hẳn không thể truyền thụ cho ngươi. Mộ Phong xoay người, nhìn xuống Khưu Huyền Cơ, tiếp tục nói, cho nên, ngươi có thể dâng ra ngươi tuyệt đối trung thành sao? Khưu Huyền Cơ trong lòng kích động, lần nữa bái phục nói, có thể. Mộ Phong gật gật đầu, dậm chân đi vào Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư ba người trước mặt, khóe miệng lộ ra ôn hòa tiếu dung. Mẹ, Lạc Phi, Kỳ Lão, ta động tính hơi có chút lớn. Các ngươi sẽ không có chuyện gì à? Mộ Phong hỏi. Không có việc gì. Phong Nhi, ngươi cái kia nửa vòng tròn ngự trận thật sự là phi phạm, trong vòng ba trượng, thủy hỏa bất xâm. Chúng ta ngược lại là không bị ảnh hưởng. Lý Văn Xu nói. Phùng Lạc Phi thì là liếc mắt truy dương hồ thảm liệt cảnh tượng, thầm nói đây vẫn chỉ là động tĩnh hơi có chút lớn. Cái kia động tĩnh lớn hơn ha không là thiên băng địa liệt. Mộ đại sư, ngài chẳng lẽ vẫn là linh trận sư? Kỳ Ôn Thư cung kính chắp tay hỏi. Hắn thân là linh tượng sư, đối còn lại phó chức nghiệp cũng có chỗ đọc lướt qua, tự nhiên nhận ra nửa vòng tròn ngự trận chính là huyền giai linh trận. Đúng. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kỳ Ôn Thư nhẹ hút một hơi, đôi mắt càng phát cung kính. Hắn nếu là nhớ không lầm, Mộ Phong bản thân liền là cường đại linh dược sư cùng linh tượng sư, hiện tại lại là linh trận sư. Nghĩ tới đây, Kỳ Ôn Thư lại quét mắt chung quanh truy dương hồ thảm trạng, đối với Mộ Phong xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Thứ thương đại hội, bên thắng Mộ đại sư. Nhưng có người không phục. Đông nhiên, Sử Lộc đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, linh nguyên hòa âm, lớn tiếng quát nói. Phục. Phục. Nhạc Dương Thành võ giả tất cả đều lớn tiếng phụ họa, thanh âm chấn thiên, thẳng thượng cửu tiêu. Hoa Mục Thành, Lam Tuyết Thành cùng Đông Hải Thành võ giả, đều là sắc mặt tái nhợt, lại không một người dám phát ra dị nghị. Lần này tứ thương đại hội, ai có thể nghĩ tới, Mộ Phong hoành không xuất thế, độc chiến Đồng Kinh Phong, Hàn Phiêu Tuyết cùng Khưu Huyền Cơ ba vị lao tổ, giết hai người, bại một người. Như thế chiến tích kinh khủng, đủ để rung động ở đây tất cả võ giả. Có thể nói, này khóa tứ thương đại hội, tứ đại thành hoàn toàn biến thành vai phụ, mà Mộ Phong thì là trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Mộ đại sư, triệt để vô địch tại tứ thương địa vực. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan quốc cảnh nội, cũng chỉ có quốc đô cường giả có thể đè ép được hắn. Viên Tuyết Tiến đôi mắt đẹp dị sắc liên liên nói. Cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ có quốc đô bên trong cái kia lác đác không có mấy tuyệt thế thiên tài, tài năng cùng hắn một hồi cao thấp. Nô Miểu mắt sáng như đuốc, mỗi chữ mỗi câu nói. Truy Dương Hồ bên trong, Mộ Phong đối với Khưu Huyền Cơ nói, Khưu Huyền Cơ, hạn ngươi trong vòng 10 ngày, đem Hoang Mục Thành, Lam Tuyết Thành cùng Đông Hải Thành chỉnh đốn tốt. Thứ thương địa vực về sau liền từ ngươi đến quản lý. Khưu Huyền Cơ không người nói, cẩn tuân chủ nhân lệnh. Mộ Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Lý Văn Xu ba người rời đi Truy Dương Hồ. Sử Lộc, Lâm Hiền, Nô Miểu mấy người Nhạc Dương Thành đỉnh cấp cao thủ, đều là một mực cung kính đi theo tại Mộ Phong đằng sau, giống như một đám tiểu tùy tùng. Chỉ chốc lát sau, Truy Dương Hồ phế tích, chỉ còn lại Hoang Mục Thành, Lam Tuyết Thành cùng Đông Hải Thành võ giả. Ba đại thành đội ngũ tất cả đều hội tụ tại Khưu Huyền Cơ trước người. Khưu gia gia chủ Khưu Lâm một mực cung kính đi vào Khưu Huyền Cơ trước mặt, lòng đầy căm phẫn nói, lão tổ, ngài thật nhận cái kia Mộ Phong là chủ. Khưu Huyền Cơ nhàn nhạt nói, Khưu Lâm, ngươi cảm thấy ta trừ nhận chủ, còn có cái khác lựa chọn sao? Khưu Lâm khẽ giật mình, vội vàng túi lầu xuống, trong lòng tràn đầy đắng chát. Mộ Phong quá cường đại đến làm bọn hắn chỉ có thể túi đầu xương thần trình độ. Cho dù là cường đại như Khưu Huyền Cơ, cuối cùng cũng không được tuyển. Khưu tiền bối, ngươi hoàn toàn không cần thiết thật đối với hắn túi đầu xương thần, chờ ngươi trở lại Đông Hải Thành, cái kia Mộ Phong căn bản cũng bắt ngươi không có cách nào. Hoang Mục Thành trong đội ngũ, đi ra một tên khí vũ hiên ngang thanh niên mặc áo lam, đối với Khưu Huyền Cơ chắp tay tiếp tục nói, đến lúc đó, chúng ta ba thành lớn liên hợp binh lực, công hạ Nhạc Dương Thành. Cái kia Mộ Phong mạnh hơn, chẳng lẽ mạnh hơn thiên quân vạn mã sao? Khưu Huyền Cơ lãnh đạm nhìn xem thanh niên mặc áo lam, nói, ngươi là người phương nào?
Tại hạ Đồng gia Đồng Húc con trai Đồng Võ Tài.
Thanh niên mặc áo lam chắp tay nói,
ngươi là muốn lợi dụng ta cho phụ thân ngươi cùng lão tổ báo thù a?
Khưu Huyền Cơ cười lạnh nói.
Đồng Võ Tài sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, vạn bối không dám, ta cũng là vì Khưu tiền bối ngài nghĩ.
Dù sao, ngài là cao quý tứ thương địa vực mạnh nhất người, sẽ cam nguyện cho cái kia Mộ Phong làm nô bộc sao?
Một đạo kinh khủng kình phong cuốn tới, trùng điệp quanh tại Đồng Võ Tài lồng ngực.
Phốc phốc.
Đồng Võ Tài phun ra một ngụm máu tươi, cả người lăng không bay lên, trùng điệp quẳng tại mấy chục mét trên mặt đất.
Hoang Mục Thành chúng người thất kinh, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Đồng Võ Tài, lúc này mới phát hiện cái sau đã hít vào nhiều thở ra ít.
Hiện tại, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta cam nguyện trở thành Mộ Phong nô bộc.
Mà ngươi cũng căn bản vốn không minh bạch, hắn đến cùng mạnh cơ bao nhiêu.
Khưu Huyền Cơ chậm rãi thu hồi tay áo, sắc bén con ngươi bắn thẳng về phía Hoang Mục Thành cùng Lam Tuyết Thành đám người.
Các ngươi còn có không phục sao?
Nếu không phục, vậy liền chết.
Khưu Huyền Cơ mỗi chữ mỗi câu nói.
Hoang Mục Thành cùng Lam Tuyết Thành đám người, dọa đến nhao nhao cúi đầu xuống, cũng không dám lại đưa ra nửa cái không chữ.
Chương 99, xuất phát.
Quốc đô.
Thứ thương đại hội kết thúc sau.
Mộ đại sư chi danh, như từ từ bay lên nắng gắt, cấp tốc truyền khắp Thương Đông, Thương Tây cùng Thương Bắc ba cái địa vực.
Một kiếm chém giết Sử Văn Uyên.
Một chảo bóp chết Hàn Phiêu Tuyết.
Một trưởng vỗ chết Đồng Kinh Phong.
Một kiếm, một chảo, một trưởng, tung hoành vô địch tại Thương Nam, Thương Tây cùng Thương Bắc ba vị lao tổ tất cả đều vẫn lạc.
Càng làm tứ thương địa vực chấn động là, tứ thương người mạnh nhất Khưu Huyền Cơ, lại không địch lại Mộ đại sư, mà phụng làm chủ.
Bực này chiến tích, triệt để chấn động tứ thương địa vực tất cả thế lực, thậm chí còn kinh động đến quốc đô một ít thế lực.
Nhạc Dương Thành chiến đấu tin tức truyền tới về sau, tứ thương địa vực tất cả thế lực nhao nhao tổ chức hội nghị.
Mà tất cả thế lực hội nghị chỗ thảo luận chủ đề, một cách lạ kỳ nhất trí, đó chính là, quyết không hứa đối với Mộ đại sư bất kính.
Giờ phút này,
Sử gia, một chỗ rộng rãi xa hoa trong sương phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường Mộ Phong, chậm rãi mở ra hai con ngươi.
Chỉ nghe Mộ Phong trong cơ thể, truyền đến lốp bốp giòn vàng, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bạo dũng mà xuất, tại trong sương phòng lại nhấc lên hình cái vòng khí vòng.
Khí vòng cấp tốc càn quét ra, trong sương phòng, đột nhiên chấn động kịch liệt, đóng chặt cửa sổ, đại môn lại nhao nhao tự hành mở ra.
Rốt cục đột phá tới mệnh luân tứ trọng.
Mộ Phong tự lẩm bẩm, tại bụng dưới của hắn chỗ, một đạo tứ sắc mệnh luân hư ảnh hiện hiện, sinh sinh không hơi thở xoay tròn lấy.
Khiến hắn bất đắc dĩ là, bởi vì hắn sâu trong linh hồn còn cất giấu thần bí vô tự kim thư, hắn tu luyện cần thiết tiêu hao năng lượng thực tại là quá to lớn.
Lần này, hắn vẹn vẹn đột phá một cảnh giới, liền đem tứ thương đại hội lấy được tư nguyên tiêu hao không sai biệt lắm.
Vô tự kim thư khẩu vị cũng càng lúc càng lớn.
Lần này hấp thu nhiều linh thạch như vậy, lại không thể thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch.
Mộ Phong ý niệm xâm nhập sâu trong linh hồn, yên lặng quan sát đến lơ lửng trong linh hồn vô tự kim thư.
Giờ phút này, vô tự kim thư lật ra tờ thứ nhất bên trên, có chín thành đã bị lít nha lít nhít chữ vàng bao trùm.
Những này chữ vàng quá mức cổ xưa tối nghĩa, Mộ Phong lĩnh hội đến nay, vẫn như cũ không thể xem hiểu.
Nhưng Mộ Phong có loại cảm giác, khi vô tự kim thư tờ thứ nhất tất cả chữ vàng sau khi thức tỉnh, sẽ phát sinh biến hóa cực lớn.
Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, hơi hoạt động hạ toàn thân.
Cách tứ thương đại hội kết thúc, đã qua đi 10 ngày.
Ở đây trong vòng 10 ngày, Mộ Phong trừ tu luyện, liền đem tứ thương đại hội đạt được linh dược hết thể luyện chế thành linh đan, trong đó không thiếu huyền giai cao đẳng linh đan.
Ngoài ra, Khưu Huyền Cơ trước giờ 3 ngày trở về, đã thay Mộ Phong chỉnh đốn tốt tứ thương địa vực đại bộ phận thế lực.
Càng làm cho Mộ Phong vui mừng chính là, Khưu Huyền Cơ còn mang về rất nhiều huyền giai vật liệu, trong đó có huyền giai siêu đẳng vật liệu kim ô cương.
Mộ Phong lợi dụng Khưu Huyền Cơ mang về vật liệu, đem chẳng diệt, bắt chu kiếm cùng huyết phong hầu nấu lại trùng tạo, lấy thần hồ kỳ thần rèn luyện thủ pháp, khiến ba thanh linh binh thoát thai hoàn cốt.
Trong đó chạm diệt cấp bậc đạt tới huyền giai trung đẳng, bắt chu kiếm thì là đạt đến huyền giai cao đẳng.
Cương đại nhất không ai qua được huyết phong hầu, Mộ Phong đem kim ô cương dung nhập huyết phong hầu bên trong, khiến cho lột sắc thành huyền giai siêu đẳng linh binh.
Cái này ba thanh linh binh, phóng nhãn toàn bộ quốc đô, kia cũng là đỉnh cấp linh binh, đủ để trêu đến rất nhiều mệnh luân cường giả liều chết cướp đoạt.
Đông đông đông.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
Mộ Phong mở ra cửa phòng, phát hiện Lý Văn Xu, Kỳ Ôn Thư cùng Phùng Lạc Phi ba người chính đứng ở ngoài cửa.
Phong Nhi, Sử Lộc chuẩn bị xong đội xe đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu.
Chúng ta cũng kém không nhiều nên xuất phát.
Lý Văn Xu cười nói.
Mộ Phong gật gật đầu, chính là mang theo ba người đi ra đình viện.
Nhạc Dương Thành sự tình đã xong, Mộ Phong tự nhiên không có ý định ở đây ở lâu, chuẩn bị tiến về quốc đô.
Sử ra ngoài cửa lớn,
bày ra lấy một chi gần trăm người đội kỵ binh ngũ, trùng trùng điệp điệp, khí thế dồi dào. Tại đội ngũ trung ương chỗ, ngừng lại một cỗ cao lớn mà xa hoa xe ngựa. Chỗ cửa lớn, Khưu Huyền Cơ, Sử Lộc, Lâm Hiển chờ Nhạc Dương thành thế lực lớn lãnh tụ cung kính chờ tại cửa ra vào. Cung nên đại sư. Khi Mộ Phong đi ra đại môn ngay mắt, Sử Lộc, Khưu Huyền Cơ đám người rầm rầm quỳ trên mặt đất bên trên, cùng kêu lên nói. Mộ Phong nhìn quanh ngoài cửa đội kỵ binh ngũ, lông mày không khỏi nhíu lên. Sử Lộc, ta tính tình yêu thích tiến tĩnh, không cần như thế long trọng, chuẩn bị cho ta một cỗ phổ thông xe ngựa là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Lộc run lên trong lòng, túi người xin lỗi một tiếng, vội vàng phân phó hạ nhân xua tan đội kỵ binh ngũ, đồng thời chuẩn bị một cỗ phổ thông xe ngựa. Chủ nhân, Lao Nô có thể cùng ngài cùng một chỗ tiến về quốc đô. Khưu Huyền Cơ bỗng nhiên ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống tại Mộ Phong trước mặt hỏi. Vì sao? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Lao Hủ có vị hảo hữu chí giao, tên là Trân Văn Hạo. Gia tộc bọn họ một vị nhân vật trọng yếu bị một loại quái bệnh, rất nhiều linh dược sư từng trị liệu qua, cũng không từng có hiệu quả. Khưu Huyền Cơ hơi có vẻ thấp thỏm nhìn về phía Mộ Phong, tiếp tục nói, còn xin chủ nhân có thể đi xem một chút. Khưu Huyền Cơ khi biết ẩn linh huyết đan chính là huyền giai siêu đẳng linh đan về sau, hắn liền minh bạch, Mộ Phong rất có thể là một vị cường đại linh dược sư. Kết hợp với Mộ Phong cái kia thần hồ kỳ thần thủ đoạn, có lẽ hắn thật sự có biện pháp cứu chữa loại kia quái bệnh. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Khưu Huyền Cơ, nói, Khưu Huyền Cơ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thỉnh cầu ta đi làm việc sao? Khưu Huyền Cơ dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất, vội vàng nói, lão nô không dám. Ta chỉ là nghe nói bọn hắn nguyện ý xuất ra huyền giai linh hỏa xem như thù lao, có lẽ chủ nhân có hứng thú. Ồ, huyền giai linh hỏa. Mộ Phong trong lòng lên hứng thú. Huyền giai linh hỏa tại Thương Lan quốc giá trị liên thành, Khưu Huyền Cơ trong miệng Trân Văn Hạo có thể xuất ra loại này đẳng cấp địa linh lửa, có thể thấy được gia tộc kia không đơn giản a. Họ Trân, không phải là quốc đô tứ đại thế gia một trong Trân gia? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Tứ đại thế gia, lịch sử xa xưa, tại quốc đô thế lực cực lớn, thâm căn cố đế. Rất nhiều quan lớn hiển quý đều xuất từ tứ đại thế gia. Mặc cho nhất thế gia, đều có thể hoành ép tứ thương địa vực bất kỳ thế lực nào. Mà lúc trước khu trục Mộ Phong cùng Lý Văn Xu Lý gia, càng là tứ đại thế gia đứng đầu, thế lực cực mạnh. Chủ nhân anh Minh, chính là tứ đại thế gia một trong Chân gia. Chủ nhân có ý tứ là? Khưu Huyền Cơ thấp thỏm hỏi. Như Chân gia thật xuất ra huyền giai linh hỏa, ta vì sao không đi? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắn vừa lúc thiếu huyền giai linh hỏa dung luyện cái khác huyết thống. Đã có sẵn huyền giai linh hỏa, hắn như thế nào lại từ bỏ cái này đưa tới cửa cơ hội đâu? Đa tạ chủ nhân. Khưu Huyền Cơ vội vàng bái tạ nói. Khưu Huyền Cơ, từ ngươi đến lái xe. Hiện lại xuất phát đi. Mộ Phong làm việc không chút nào dây dưa dài dòng, đối với Khưu Huyền Cơ phân phó một câu, chính là bước vào trong xe ngựa. Theo một trận móng ngựa tê minh thanh, xe ngựa như một trận gió rời đi xử ra. Mộ đại sư lần này đi quốc đô, sợ rằng sẽ khuấy động quốc đô phong vân. Sử Lộc đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần từng bước đi đến, đôi mắt chỗ sâu hiện lên rồi mang. Lâm Hiền, Ngô Miểu, Viên Tuyết Tiến ba người cũng đều là rất tán thành gật đầu, Mộ Phong thật quá cường đại. Kinh khủng hơn chính là, Mộ Phong tốc độ tiến bộ, thực tại là quá nhanh. Hiện tại, quốc đô còn có không ít cường giả có thể đè ép được Mộ Phong. Nhưng đợi một thời gian, bọn hắn tin tưởng Mộ Phong sẽ càng mạnh, cuối cùng danh chấn toàn bộ Thương Lan. Chương 100, trên đường gặp. Mấy ngày sau, một chiếc xe ngựa lao vụt tại rộng rãi đá xanh lát thành con đường bên trên. Đá xanh hai bên đường, xanh úng tươi tốt, cây cối san sát. Đồng nhiên, phi nhanh xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, bụi mù tùy ý dơ lên. Ngồi ngay ngắn tại toa xe bên trong, nhắm mắt nuôi hơi thở Mộ Phong, Lý Văn Xu bốn người nhao nhao mở ra hai con ngươi. Khưu Huyền Cơ, vì sao dừng xe? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Màn xe kéo, Khưu Huyền Cơ cười khổ nói, chủ nhân. Phía trước trăm mét chỗ, có hai chi đội ngũ tại chiến đấu, đem con đường hoàn toàn chặn. Mộ Phong đi ra toa xe, nhìn về phía trước. Quả nhiên tại phía trước ngoài trăm thước, nhìn thấy hai chi đội ngũ hôn chiến với nhau. Cái này hai chi đội ngũ cộng lại, tổng cộng có gần hơn trăm người. Từ song phương ăn mặc liền có thể nhìn ra được, trong đó một chi đội ngũ hẳn là Lưu Phỉ, khác một chi đội ngũ thì là bình thường Phú Thương đội xe. Mộ Phong liếc thấy được đi ra, Lưu Phỉ chi đội ngũ kia so Phú Thương đội ngũ phải cường đại quá nhiều. Hoàn toàn là đem cái sau nghiền ép. Nguyên bản số lượng không kém bao nhiêu hai chi đội ngũ, bất quá một khắc đồng hồ, Phú Thương đội ngũ liền tử thương gần nửa, bị Lưu Phỉ bao bọc vây quanh. Chiến đấu sắp kết thúc. Chủ nhân, chúng ta Khưu Huyền Cơ không khỏi nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Tiếp tục đi tới. Như những này Lưu Phỉ thức thời, liền sẽ không cản con đường của chúng ta. Mộ Phong nói xong, một lần nữa trở về toa xe. Khưu Huyền Cơ tự nhiên không dám chống lại Mộ Phong mệnh lệnh, ghim lại dây cương, khống chế lấy xe ngựa tiếp tục đi tới. Giờ phút này, Phú Thương đội xe tử thương thảm trọng, chỉ còn lại hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả miễn cưỡng chống cự lại, nhưng cũng tất cả mọi người thương thế không nhẹ. Tại hơn 10 tên võ giả trung ương, thì là đứng một tên 13-14 tuổi thiếu niên mặc áo gấm cùng bụng vệ nam tử trung niên. Xong đời. Tiêu Thúc, lúc trước ta liền nên nghe ngươi, không nên trộm chạy đến. Thiếu niên mặc áo gấm sắc mặt trắng bệch nói. Bụng vệ nam tử trung niên cười khổ nói, thiếu gia không nên tự trách. Việc đã đến nước này, nói những này cũng vô ích. Khi Khưu Huyền Cơ khống chế lấy xe ngựa, dần dần tới gần thời điểm, lập tức đưa tới đông đảo Lưu Phỉ chú ý. Lưu Phỉ đội ngũ thủ lĩnh, là một tên dáng người to con nam tử đầu trọc. Hai tay của hắn vây quanh dài đao, chú ý tới phía trước lái tới xe ngựa, đôi mắt chỗ sâu bắn ra âm lãnh chi sắc. Người đến người nào? Còn không mau mau xuống ngựa. Nam tử đầu trọc lạnh giọng quát nói. Ta gia chủ lên tiếng. Các ngươi nếu là không muốn chết, vậy liền nhường đường. Khưu Huyền Cơ nhàn nhạt nói. Nói xong, Khưu Huyền Cơ tuyệt không dừng xe, mà là lấy càng nhanh tốc độ vào tới. Một máy mắt, nguyên bản kịch liệt chém giết triệt để tĩnh lặng xuống dưới. Đông đảo Lưu Phỉ đều là dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía Khưu Huyền Cơ bên này. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lao gia hỏa này gan to bằng trời, đối mặt nhiều như vậy Lưu Phỉ liền trực tiếp lao đến. Lao gia hỏa, ngươi là đang tìm cái chết. Nam tử đầu chọc đôi mắt híp thành một đầu tuyến, lạnh lùng nhìn xem Khưu Huyền Cơ, giận quá thành cười. Xoẹt xẹt. Nam tử đầu chọc đống nhiên rút ra trong tay dài đao, hai tay hợp nắm chuôi đao, ngẩng đầu hung hăng chém về phía Khưu Huyền Cơ. Một đạo dài hơn một trượng đao quang, như một vòng luân nguyệt, lướt ngang mà xuất, thẳng chém về phía Khưu Huyền Cơ. Linh nguyên ngoại phóng, cái này Lưu Phỉ thủ lĩnh quả nhiên là mệnh luân tam trọng tu vi. Lao nhân gia kia phải xui xẻo. Bụng vệ nam tử trung niên, tại nhìn thấy nam tử đầu chọc chém ra đào quang về sau, sắc mặt biến hóa nói. Linh nguyên ngoại phóng, chỉ có mệnh luân tam trọng trở lên võ giả mới có thể làm được. Lần này, bọn hắn đội ngũ sở dĩ thất bại thảm hại, chủ yếu là có cái này nam tử đầu chọc tại. Đào quang như điện, nháy mắt xuất hiện tại Khưu Huyền Cơ trước mặt. Khi tất cả mọi người cho rằng, lão giả trước mắt muốn cả người lẫn ngựa bị đào quang chém thành hai đoạn thời điểm. Đột nhiên, Khưu Huyền Cơ toàn thân bộc phát ra mênh mông mà khí thế kinh khủng, mà bụng dưới của hắn chỗ hiện ra một vòng lục sắc mệnh luân. Chỉ thấy Khưu Huyền Cơ tay háo vung lên, một đạo kiếm khí lướt ngang mà xuất, nháy mắt đem đao quang chôn vùi. Mệnh luân lục trọng cường giả. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay nam tử đầu trọc, tại nhìn thấy Khưu Huyền Cơ phóng thích ra khí thế nháy mắt, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ là mệnh luân tam trọng, cũng dám tại chủ ta trước mặt nói năng lô mãng. Chết. Khưu Huyền Cơ đôi mắt hàn mang chợt hiện, chết chữ vừa phun ra, một đạo kinh khủng kiếm khí gào thét mà xuất. Đạo kiếm khí này đủ vài trượng khổng lồ, vạch phá không khí, vang lên trận trận vải vóc xé rách thanh âm. Những nơi đi qua, mặt đất càng bị kiếm khí cày ra một đầu thật dài to lớn câu. Khe. Đại nhân chấm đã. Nam tử đầu chọc vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, kiếm khí đã gào thét mà đến, trùng điệp chém ở trước mặt của hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, nam tử đầu chọc đành phải cổ động toàn thân linh nguyên, hai tay hợp nắm dài đao, hoành cản trước người. Xoạt xoạt. Kiếm khí chớp mắt đã tới. Chém tại dài đao bên trên. Nam tử đầu chọc kêu lên một tiếng đau đớn, khó có thể tin phát hiện, dài đao đụng vào kiếm khí nháy mắt, chính là từng khúc sụp đổ ra. Không. Nam tử đầu chọc tuyệt vọng hét lớn, trơ mắt nhìn xem kiếm khí, chui vào trong cơ thể của hắn. Phốc phốc. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nam tử đầu chọc trên người tuôn ra từng đám huyết vụ, ngửa mặt lên trời ngã xuống trên mặt đất. Một nháy mắt, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Khưu Huyền Cơ thần sắc lạnh lùng, râu tóc, quần áo không gió mà bay. Cô đọng như thực chất linh nguyên, thấu thể mà xuất, hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí. Phanh phanh phanh. Linh nguyên biến thành kiếm khí, nhao nhao phá không mà ra, nháy mắt hướng phía ngay phía trước lao đi. Chỉ thấy cản tại giữa đường Lưu Phỉ, nhao nhao bị kiếm khí xuyên qua, một kích toi mạng. Người này quá cường đại. Quá kinh khủng. Mau trốn a. Còn lại Lưu Phỉ dọa đến tè ra quần, nhao nhao chạy từ phía. Trong chớp mắt, chen trúc đại đạo trung ương, không có một ai. Khưu Huyền Cơ khống chế lấy xe ngựa. Đi bộ nhàn nhã xuyên thẳng qua, tiếp tục đi tới. Được. Được cứu. Tại Lưu Phỉ dọa đến đảo tẩu về sau, thiếu niên mặc áo gấm cùng bụng vệ nam tử trung niên một đoàn người, đều là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người trên xe đến cùng là lai lịch gì? Thế mà liền mệnh luân lục trọng cao thủ đều chỉ phối cấp hắn khi mã phu. Thiếu niên mặc áo gấm con ngươi nhìn về phía dần dần từng bước đi đến xe ngựa, rất là tò mò nói. Mã phu kia thật nhìn quen mắt. Ta nhớ ra rồi, hắn là Đông Hải Thành lão tổ Khưu Huyền Cơ. Ta từng tại Đông Hải Thành gặp qua hắn. Bụng phệ nam tử trung niên, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là Khưu Huyền Cơ, hắn xưng bá tứ thương địa vực mấy chục năm đi. Quốc đô cũng không ít người đều nghe qua tên tuổi của hắn. Thiếu niên mặc áo gấm gật gật đầu, chợt nghi hoặc nói, Khưu Huyền Cơ, đại danh đỉnh đỉnh, khi nào nhận người là chủ đâu? Nam tử trung niên lắc đầu, trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Khưu Huyền Cơ tại tứ thương địa vực tên tuổi quá lớn, từng có không ít quốc đô thế lực mời chào qua hắn, lại đồng đều cáo thất bại. Nam tử trung niên không rõ, như thế tâm cao khí ngạo cường giả, thế mà cũng có một ngày sẽ nhận thức vị chủ. Cái kia Khưu Huyền Cơ chủ nhân, lại đến đấy là thần thánh phương nào đâu. Nhìn lộ tuyến của bọn hắn, cũng hẳn là đi quốc đô, chúng ta cùng đi qua. Thiếu niên mặc áo gấm nhảy lên lưng ngựa, hai chân. Kẹp lấy ngựa bụng, nên ngang rời đi. Công tử, chờ ta một chút. Bụng phệ nam tử trung niên, tại hai vị hạ nhân nâng xuống, miễn cưỡng ngồi trên lưng ngựa, mang theo đội ngũ vội vàng đuổi theo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, đến quốc đô. Quốc đô. Tọa lạc tại Thương Lan quốc trung ương địa vực, vẹn vẹn chiếm cứ toàn bộ quốc thổ diện tích 2/1/10, lại có được Thương Lan quốc 8 thành cùng trở lên tài phú cùng tư nguyên. Trải qua mấy ngày bôn ba, Mộ Phong chỗ ở xe ngựa, rốt cục đến quốc đô trước cửa thành. Đại nhân, phía trước chính là quốc đô. Chúng ta cần xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra. Khưu Huyền Cơ vén rèm xe, mắt lộ ra tôn kính nói với Mộ Phong. Mộ Phong gật gật đầu, mang theo Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi đám người đi xuống xe ngựa. Thật khí phái cổng thành A. Đây chính là quốc đô sao? Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp lập tức bị phía trước to lớn cổng thành hấp dẫn. Quốc đô cổng thành, chừng 15 mét chi cao, tương hướng mở ra sơn son đại môn, che kín cổ xưa mà tang thương vết tích. Cổng thành bên trên thì là tầng 3 vọng lâu, từng đạo người khoác giáp trụ binh sĩ, cầm trong tay trường mâu, thủ tại vọng lâu chúng quanh. So với Đồng Dương Thành cùng Nhạc Dương Thành, quốc đô xa so với hai cái trước to lớn mà phồn hoa. Không hổ là Thương Lan hạch tâm, vẹn vẹn ra vào cổng thành, lại cũng có nhiều người như vậy. Khưu Huyền Cơ không khỏi cảm khái nói. Chỉ thấy cửa thành, sớm đã sắp xếp lên trường long, đều đang đợi lấy vào thành. Tại Mộ Phong đám người ở ngoài thành, thành thành thật thật xếp hàng thời điểm. Thiếu niên mặc áo gấm cùng bụng vệ nam tử trung niên đội ngũ cũng đến quốc đô cổng thành. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn thấy sắp xếp tại đội ngũ phía sau nhất Khưu Huyền Cơ. Khiến hai người kinh ngạc là, từng hoành ép tứ thương địa vực đệ nhất cường giả, giờ phút này chính khoanh tay cung kính đứng ở một tên thiếu niên sau lưng. Tiêu thúc, ngươi nói thiếu niên kia sẽ không phải là Khưu Huyền Cơ chủ nhân. Thiếu niên mặc áo gấm nghi hoặc nói. Bụng vệ nam tử trung niên, tâm hạ mặc dù nghi hoặc, gật đầu nói, rất có thể là. Nhưng cũng tuổi còn rất trẻ đi. Khưu Huyền Cơ cỡ nào ngạo khí, thiếu niên này có thể làm hắn như thế tất cung tất kính, chỉ có trong miệng chủ nhân. Chư vị, nếu là không ngại, ta mang các ngươi trực tiếp vào thành. Thiếu niên mặc áo gấm đi lên phía trước, có chút nhiệt tình đối với Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ đám người nói. Mộ Phong mắt nhìn thiếu niên mặc áo gấm cùng sau người đội ngũ, nghi hoặc hỏi, các ngươi là người phương nào? A, là các ngươi. Khưu Huyền Cơ khẽ di một tiếng, hắn ngược lại là lập tức nhận ra thiếu niên mặc áo gấm cùng bụng vệ nam tử trung niên đám người. Chủ nhân, bọn hắn là Khưu Huyền Cơ thấp giọng đối với Mộ Phong giải thích một phen, cái sau mới biết, hai người này là Khưu Huyền Cơ trong lúc vô tình từ Lưu Phỉ cứu được người. Thiếu niên mặc áo gấm trịnh trọng thi lễ, nói, tại hạ Lưu Quang Thương Hội Cổ Nghĩa Quang, đa tạ ân công ân cứu mạng. Nam tử trung niên cũng là liền vội vàng hành lễ, nói, bị nhân Lưu Quang Thương Hội chấp sự Tiêu Quốc Lễ, đa tạ ân công ân cứu mạng. Mộ Phong nhìn nhiều Cổ Nghĩa Quang một chút, hỏi, Cổ Khiếu Hiền là ngươi người nào? Lưu Quang Thương Hội chính là Thương Lan quốc cảnh nội, chúng thương đứng đầu, có được khó thể tưởng tượng tài phú khổng lồ, dùng phú khả địch quốc đều không quá đáng. Cổ Khiếu Hiền chính là Lưu Quang Thương Hội người sáng lập, tại quốc đô có địa vị vô cùng quan trọng. Chính là gia phụ. Cổ Nghĩa Quang vội vàng nói. Khưu Huyền Cơ ánh mắt ngưng lại, hắn tung hoành tứ thương địa vực nhiều năm, cùng quốc đô không ít thế lực đều có liên hệ, tự nhiên biết Lưu Quang Thương Hội mạnh đến mức nào. Trước mắt thiếu niên mặc áo gấm, đúng là Cổ Khiếu Hiền nhi tử, thân phận địa vị thật không đơn giản a. Còn chưa thỉnh giáo ân công đại danh. Cổ Nghĩa Quang hiếu kỳ hỏi. Hắn thấy, có thể để cho Khưu Huyền Cơ dạng này cường giả cúi đầu, hẳn không phải là một vị hạng người vô danh. Mộ Phong. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cổ Nghĩa Quang, Tiêu Quốc Lễ hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với Mộ Phong cái tên này rất lạ lắm, quốc đô lợi hại thế hệ trẻ tuổi, cũng không có để cho Mộ Phong. Cổ Nghĩa Quang mặc dù tuổi còn nhỏ, lại rất biết là người, hắn tuyệt không biểu hiện ra bất kỳ vẻ gì khác thường, mà là khách khí mời Mộ Phong một đoàn người vào thành. Cổ Nghĩa Quang thân phận đặc thù, lại cùng cổng thành thủ vệ nhận biết, cho nên đám người bọn họ tuyệt không xếp hàng, liền trực tiếp tiến vào quốc đô bên trong thành. Đây chính là quốc đô sao? Thật sự là phồn hoa a. Phùng Lạc Phi theo ở phía sau, tiến vào người đến người đi, ngựa xe như nước quốc đô chủ đường phố bên trên, sắc mặt hưng phấn đỏ lên. Kia là tự nhiên. Quốc đô dù sao cũng là Thương Lan quốc hạch tầm, phồn hoa trình độ vượt xa quốc cảnh bên trong bất luận cái gì một tòa thành trì. Cổ Nghĩa Quang cười hắc hắc, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mộ Phong nói, ân công, cổ mộ dinh thự liền tại phụ cận, có thể hay không nể mặt đi ta dinh thự ngồi một chút?
Không cần. Chỗ ở của chúng ta đã có an bài.
Mộ Phong nhàn nhạt từ chối nói. Thấy Mộ Phong quả quyết cự tuyệt, Cổ Nghĩa Quang trong lòng có chút thất lạc, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài.
Ân công, ngày khác như có thời gian, còn xin đến ta dinh thự một lần.
Cổ Nghĩa Quang báo hắn dinh thự vị trí về sau, chính là cáo từ rời đi.
Xin hỏi, thế nhưng là Mộ Phong Mộ đại nhân?
Đống nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Mộ Phong đám người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cổng thành sau cách đó không xa, một tên cô gái trẻ tuổi mang theo một chi đội ngũ đi tới, đối với Mộ Phong hạ thấp người hành lễ.
Nô tỳ tên là Tố Lan, là Phi Yến Thương hội tại quốc đô phân bộ người phụ trách.
Phụng Tuyết Yến đại nhân lệnh, trước tới tiếp ứng Mộ đại nhân.
Cô gái trẻ tuổi đối với Mộ Phong nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp thì là hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong.
Mộ đại sư đại danh, nàng sớm đã có nghe thấy, hiện tại gặp một lần, trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc ở phía sau người trẻ tuổi như vậy.
Dẫn đường đi.
Mộ Phong gật gật đầu, ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Rời đi Nhạc Dương thành trước, Viên Tuyết Tiến liền bảo hắn biết, đã tại quốc đô bên kia giúp hắn thu xếp tốt chỗ ở, sẽ có bọn hắn phân bộ người trước tới tiếp ứng.
Vâng.
Tố Lan nhẹ nhàng thi lễ, đứng dậy dẫn đường.
Trước khi đến chỗ ở đường xá bên trên, Phùng Lạc Phi giống như chim sẻ liễu dĩu không ngừng. Đối với hai bên đường phố bày ra tới rực rỡ muôn màu thương phẩm càng là lưu luyến quên về.
Nếu không phải Mộ Phong cưỡng ép giữ chặt Phùng Lạc Phi, chỉ sợ nàng cũng sớm đã thoát ly đội ngũ.
Tố Lan an bài chỗ ở, là một chỗ chiếm diện tích chừng gần ngàn mét vuông dinh thự, bên trong hoàn cảnh ưu nhã, tôi tớ đông đảo.
Mộ đại nhân, về sau nơi này chính là ngài tại quốc đô nơi ở.
Tố Lan cung kính thi lễ nói.
Trở về thay ta cảm tạ Viên Tuyết Yến.
Mộ Phong gật đầu nói.
Đợi cho Tố Lan sau khi rời đi. Mộ Phong đám người tại hạ nhân dẫn đầu hạ, triệt để ở đây tòa dinh thự dàn xếp lại.
Đám người tàu xe mệt mỏi, chính là trước tại dinh thự nghỉ ngơi một đêm.
Hôm sau,
Khưu Huyền Cơ gõ Mộ Phong cửa phòng, nói sáng tỏ hắn ý đồ đến, chủ nhân, lão nô đi trước chân ra cùng chân văn hạo thông báo một tiếng.
Ngài trước hết ở chỗ này chờ đợi lão nô tin tức.
Ngươi đi trước chân ra đi. Ta cùng Lạc Phi dự định đi trước Thương Lan võ phủ bảo đến.
Mộ Phong nhàn nhạt nói.
Tại Khưu Huyền Cơ sau khi rời đi, Kỳ Ôn Thư thì là đến đây cùng Mộ Phong từ biệt.
Mộ đại sư, lão hủ chuyến này đến quốc đô, vốn là vì đạt được linh tháp tán thành, thu hoạch được linh tượng sư tư cách.
Cho nên, xin từ biệt.
Kỳ Ôn Thư chắp tay nói.
Mộ Phong yên lặng nhìn Kỳ Ôn Thư một chút, gật đầu nói, chờ thu hoạch được linh tượng sư tư cách về sau, Kỳ lão liền tự hành về Đồng Dương Thành.
Quốc đô, không nên ở lâu.
Nghe vậy, Kỳ Ôn Thư mắt lộ ra chần chờ, chắp tay bái tạ một phen, chính là nhẹ lướt đi.
Kỳ lão cứ đi như thế sao?
Ta còn cho rằng hắn muốn tại quốc đô lưu thêm một đoạn thời gian đâu.
Phùng Lạc Phi đứng tại Mộ Phong bên người, yên lặng nhìn xem Kỳ Ôn Thư bóng lưng rời đi, hơi có chút không thôi nói.
Lý Văn Xu vuốt vuốt Phùng Lạc Phi đầu, nhu hòa nói, Lạc Phi, ta cùng Phong Nhi tại quốc đô cửu gia quá lợi hại.
Nếu là Kỳ lão cùng chúng ta liên lụy quá sâu, đối với hắn có hại vô ích.
Chương 102, Thương Lan võ phủ.
Phùng Lạc Phi lông mày nhíu lên, nói, Lý Bá Mẫu, ngươi nói cửu gia là tứ đại thế gia một trong Lý gia sao?
Phùng Lạc Phi từng nghe Phùng Tinh Lan nói qua Mộ Phong cùng Lý Văn Xu thân thế, biết hai người sau là bị Lý gia trục xuất con rơi, cùng Lý gia ân oán cực lớn.
Lý Văn Xu gật gật đầu, than nhẹ nói, đúng vậy a.
Một khi Lý gia biết được ta cùng Phong Nhi lại về quốc đô về sau, tất nhiên sẽ có hành động.
Cho nên, ngươi tiến vào Thương Lan võ phủ về sau, cũng không muốn cùng chúng ta quá mức tiếp cận.
Phùng Lạc Phi quật cường lắc đầu, nói, Lý Bá Mẫu, ngươi cùng Phong ca giúp ta nhiều như vậy.
Ta đều ghi tạc trong lòng, ta tuyệt không sẽ làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình.
Phùng Lạc Phi vừa nói xong, cái trán bị gõ xuống, bị đau liền vội vàng che cái trán.
Ngươi làm gì?
Phùng Lạc Phi trợn mắt nhìn xem giơ tay lên Mộ Phong.
Ta giúp ngươi gõ gõ đầu, để ngươi thanh tỉnh chút.
Mẹ ta kể rất đúng, tiến vào Thương Lan võ phủ về sau, tốt nhất đừng cùng chúng ta gần gũi quá.
Mộ Phong nhàn nhạt nói.
Ta liền không.
Phùng Lạc Phi bĩu môi nói.
Tiểu nha đầu, ngươi còn quá yếu.
Quốc đô không thể so Đồng Dương Thành, nơi này cường giả quá nhiều.
Không cùng chúng ta gần gũi quá, cũng không phải vong ân phụ nghĩa, mà là đang giúp chúng ta.
Mộ Phong ôn hòa nói.
Phùng Lạc Phi nhìn trước mắt cái này đối với ôn nhu mẹ con, hốc mắt đông nhiên ẩm ướt lên. Nàng mặc dù lịch duyệt không sâu, tính tình đơn thuần, lại cực kỳ thông minh, biết Mộ Phong cùng Lý Văn Xu đây là đang biến tướng bảo hộ nàng. Lý Bá Mẫu, Phong ca, chờ ta tiến vào võ phủ về sau, ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện, chờ ta mạnh lên, ta liền có năng lực trợ giúp các ngươi. Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp kiên định nói. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt mỉm cười đưa tay phải ra, vuốt vuốt Phùng Lạc Phi đầu, nói, ta tin tưởng ngươi có thể. Phùng Lạc Phi lăng lăng nhìn xem Mộ Phong mặt bên trên nụ cười hiền hòa, tinh xảo khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng túi đầu xuống không dám nhìn Mộ Phong. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi Thường Lan võ phủ. Mộ Phong nói xong, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra dinh thự. Chờ một chút ta. Phùng Lạc Phi kịp phản ứng về sau, Mộ Phong đã đi ra một đoạn lớn đường, liền vội vàng đuổi theo. Thường Lan võ phủ, vị tại quốc đô Đông Nam khu vực. Toàn bộ Đông Nam khu vực, gần chiếm cứ quốc đô 4/1 trong địa vực, đều là Thường Lan võ phủ phạm vi thế lực. Thường Lan võ phủ, tại Thường Lan quốc có khó mà với tới hy vọng, bị đông đảo võ giả ca tụng là võ học thánh địa. Sở dĩ có cao như vậy khen ngợi, là bởi vì Thường Lan võ phủ mấy chục năm qua, bồi dưỡng được đông đảo mệnh luân cảnh võ giả, còn đi ra mệnh hải cảnh cường giả. Mệnh hải cảnh, võ giả tinh khí thần hợp nhất, linh nguyên hóa dịch, còn như vực sâu biển lớn mênh mông khổng lồ. Càng kinh khủng chính là, mệnh hải cảnh võ giả bởi vì linh nguyên quá mức cường đại, đã có thể trong thời gian ngắn đạp không mà đi, phảng phất tiên nhân lăng không. Mộ Phong tuy nói nhiều lần đạp không mà đi, nhưng kỳ thật dựa vào cơ bản đều là ngoại lực, lấy trước mắt hắn linh nguyên còn không cách nào dựa vào chính mình đạp không mà đi. Có thể nói, mệnh hải cảnh là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Thường Lan võ phủ có thể nuôi dưỡng được mệnh hải cảnh cường giả, tự nhiên tại đông đảo võ giả trong suy nghĩ có địa vị trí cao vô thượng. Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi hành tẩu trước khi đến Thường Lan võ phủ đường phố bên trên, Phùng Lạc Phi theo ở phía sau, hết nhìn đông tới nhìn tây, đầy mắt hưng phấn. Mộ Phong thì là đi ở phía trước, trong lòng trầm tư, chờ tiến vào Thường Lan võ phủ về sau, vẫn là trước tìm Liêu Thiến. Tại Đông Dương Thành, Mộ Phong giúp Liêu Thiến chữa trị linh binh lân liên khí linh, cái sau còn thiếu hắn 50 khối linh thạch, hứa hẹn chờ hắn đến quốc đô Thường Lan võ phủ sau trả lại. Mà lại, Liêu Thiến thân là ngoại viện đạo sư, tại Thường Lan võ phủ nội địa vị không thấp, hẳn là cũng có thể cho hắn một chút trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đến Thường Lan võ phủ cửa. Thường Lan võ phủ đại môn, từ bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc rèn đúc mà thành, lấy chữ sơn hình đứng lặng tại phía trước. Bạch ngọc môn hai bên đứng lặng lấy hai cây cổ xưa mà to lớn của bách, xanh úng tươi tốt, cứng cáp hữu lực. Trong đại môn thì là diện tích bát ngát kiến trúc nhóm, xen vào nhau tinh tế sắp hàng, rất có đánh vào thị giác. Đây chính là Thường Lan võ phủ sao? Thật là hùng vĩ a. Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bạch ngọc phía sau cửa từng tòa kiến trúc, không khỏi tán thưởng không thôi. Hai vị cũng là trước tới tham gia võ phủ nhập môn khảo nghiệm sao? Đống nhiên, một đạo giọng ôn hòa từ sau lưng truyền đến. Mộ Phong, Phùng Lạc Phi quay người, trông thấy một tên niên kỷ cùng Mộ Phong tương tự thiếu niên đi tới. Nhập môn kiểm tra. Mộ Phong nhíu mày hỏi. Tại Đông Dương Thành, hắn cùng Phùng Lạc Phi đã thuận lợi thông qua chiêu sinh nghi thức tuyển chọn, lần này đến đây Thường Lan võ phủ, hẳn là có thể trực tiếp đi vào. Các ngươi không biết sao? Thiếu niên kinh ngạc nói. Là như thế này điện. Chúng ta là thông qua chiêu sinh nghi thức. Phùng Lạc Phi ngắn gọn kể rõ tự thân tình huống. Thường Lan võ phủ nhưng từ chưa tiến về quốc đô bên ngoài địa vực chiêu sinh A, các ngươi có phải hay không sai lầm? Thiếu niên ánh mắt cổ quái nói. Phùng Lạc Phi còn muốn giải thích, Mộ Phong lại là ngăn cản nàng. Vị huynh đài này, ngươi có biết như thế nào liên hệ Liêu Thiến? Mộ Phong hỏi thăm nói. Hắn biết, muốn thuận lợi tiến vào Thường Lan võ phủ, còn cần Liêu Thiến ra mặt. Cái kêu biết thiếu niên nghe thấy tên Liêu Thiến về sau, sắc mặt đại biến. Hạ giọng nói, hai vị, tên Liêu Thiến cũng không thể nhắc lại. Để tránh rước họa vào thân. Hả? Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, phát giác được không thích hợp, tiếp tục truy vấn nói, vì sao nói như vậy? Thiếu niên nhìn chung quanh, trầm giọng nói, Liêu Thiến, thân là võ phủ đạo sư, cấu kết quỷ sát, giết chết Lý gia trưởng tử Lý Hãn. Hiện tại thế nhưng là võ phủ sỉ nhục. Cái gì? Phùng Lạc Phi kinh ngạc che lấy môi anh đảo. Mộ Phong càng là sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới. Sự tình vậy mà biến thành dạng này. Cấu kết quỷ sát, rõ ràng là Lý Hãn, Liêu Thiến thì là xuất thủ phá hủy Lý Hãn cùng quỷ sát âm mưu. Hiện tại, Liêu Thiến về võ phủ về sau, ngược lại bị vu hãm thành nàng là cấu kết quỷ sát, sát hại Lý Hãn hung thủ. Cái này hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Tại sao có thể như vậy? Liêu Thiến đạo sư nàng. Phùng Lạc Phi sắc mặt đại biến, vừa muốn nói chuyện, lại trông thấy Mộ Phong thần sắc nghiêm túc lắc đầu, vội vàng trầm mặc lại. Các ngươi nhận biết Liêu Thiến đạo sư? Thiếu niên kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi.
từng có gặp mặt một lần. Huynh đài, có thể hay không cáo chi tại hạ, Liêu Thiến đạo sư hiện tại như thế nào? Mộ Phong khách khí hỏi thăm nói. Thiếu niên trần chờ nói, nghe nói là bị giam giữ tại võ phủ trong địa lao, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lanh quang. Hắn dám khẳng định, Liêu Thiến rất có thể là bị người hãm hại. Nhập môn kiểm tra sẽ sắp bắt đầu. Hai vị cần phải cùng một chỗ. Thiếu niên mắt nhìn võ phủ đại môn, có chút vội vàng hỏi. Cùng một chỗ đi. Mộ Phong mỉm cười, liền là theo chân thiếu niên đi vào võ phủ đại môn. Nguyên bản, Mộ Phong dự định thông báo tên Liêu Thiến, tiến vào Thương Lan võ phủ. Nhưng Liêu Thiến lại bị vu hãm, nhốt vào võ phủ địa lao. Hắn biết nếu là lại báo Liêu Thiến danh tự, chỉ sợ hắn cùng Phùng Lạc Phi đều muốn xem như đồng phạm bị tóm lên tới. Cho nên, Mộ Phong lâm thời quyết định, trước cùng thiếu niên cùng một chỗ tiến hành nhập môn kiểm tra, tiến vào võ phủ bên trong, lại từ từ điều tra Liêu Thiến sự tình. Võ phủ đại môn có hai tên thủ vệ trông coi, thiếu niên mang theo Mộ Phong, Phùng Lạc Phi ở chỗ này báo danh, nộp tương ứng phí tổn về sau, chính là hướng phía võ phủ người trong nghề đi. Thiếu niên cực kỳ hay nói, một đường bên trên, cơ bản đều là thiếu niên đang nói, Mộ Phong, Phùng Lạc Phi đang nghe. Cho chuyện quá trình bên trong, Mộ Phong cũng biết tên thiếu niên gọi là Mạc Khôn, là tứ đại thế gia một trong Mạc gia chi thứ con cháu. Lần này, hắn thông qua Mạc gia chủ gia giới thiệu, trước tới tham gia võ phủ nhập môn kiểm tra. Như có thể thuận lợi thông qua, hắn cùng hắn nhất mạch kia đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đến. Đồng nhiên, Mạc Khôn dừng bước, đôi mắt hưng phấn nhìn về phía trước. Chương 103, ngoại viện kiểm tra. Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi, phát hiện phía trước là một tòa cự đại quảng trường. Quảng trường chừng trăm mẫu lớn, đứng lặng lấy từng cây bạch ngọc điêu khắc cột đá. Giờ phút này, rộng giữa sân, hội tụ mười mấy tên võ giả, cơ bản đều là tuổi trẻ gương mặt, lớn nhất cũng không cao hơn 20 tuổi, nhất nhỏ chỉ có 13-14 tuổi. Mộ Minh, Phùng Cô Nương. Lần này nhập môn kiểm tra, trung phân hai vòng. Thứ nhất vòng là tu vi kiểm tra, thứ hai vòng là thực lực tổng hợp khảo hạch. Đây chính là ta tốn hao không nhỏ một cái giá lớn nghe được. Mặt Khôn lại gần, thấp giọng đối với Mộ Phong, Phùng Lạc Phi hai người nói. Hả? Không có huyết mạch kiểm tra sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Mặt Khôn ánh mắt cổ quái nói, chẳng lẽ các ngươi không biết? Mộ Phong lắc đầu, nói, ta cùng Lạc Phi vừa tới quốc đô, đối với Thương Lan võ phủ quy củ biết rất ít. Mặt Khôn giật mình, Mộ Phong, Phùng Lạc Phi hai người đến từ địa phương nhỏ, không hiểu Thương Lan võ phủ quy củ cũng bình thường. Thương Lan võ phủ hàng năm nhập môn kiểm tra, đều là hướng chỗ có tuổi trẻ võ giả mở ra. Nhưng tuyển nhận đều là phổ thông đệ tử mà thôi. Nghe xong Mạc Khôn giải thích, Mộ Phong cũng đối với Thương Lan võ phủ có bước đầu hiểu rõ. Thương Lan võ phủ bên trong, đệ tử đẳng cấp sông nghiêm, tổng cộng chia làm phổ thông đệ tử, ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Địa vị thấp nhất, tự nhiên là phổ thông đệ tử, địa vị cao nhất, thì là hạch tâm đệ tử. Phổ thông đệ tử tại võ phủ bên trong cơ bản cũng là làm việc vặt, làm xong việc về sau, mới có cơ hội đi võ đường nghe đạo sư giảng bài, hèn mọn như hạ nhân. Mà hạch tâm đệ tử địa vị cực cao, vừa xa phần lớn đạo sư cùng trưởng lão, cao quý như là sao trên trời thần. Nhập môn kiểm tra, tuyển nhận thì là phổ thông đệ tử, như những này phổ thông đệ tử muốn tấn thăng ngoại viện hoặc là nội viện, vậy thì nhất định phải muốn thông qua võ phủ bên trong trắc nghiệm mới được. Đương nhiên, thiên tài chân chính, là không cần tiến hành nhập môn khảo nghiệm, võ phủ bên trong đạo sư tự sẽ đào móc, đồng thời tự mình mang về võ phủ. Chỉ cần là đạo sư tán thành võ giả, vừa nhập môn, chí ít cũng là ngoại viện đệ tử, nếu là huyết mạch, thiên phú cũng rất cao, có khả năng trực tiếp trở thành nội viện thậm chí là hạch tâm. Lúc trước, tại Đồng Dương thành thời điểm, Liêu Thiến liền từng dự định trực tiếp mang Mộ Phong về Thương Lan võ phủ, tiến cử hắn trở thành nội viện đệ tử, chỉ bất quá bị Mộ Phong cự tuyệt. Cho nên, tham gia nhập môn khảo nghiệm, cơ bản đều là huyết mạch, thiên phú đều tương đối giống nhau tuổi trẻ võ giả. Mặt Khôn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là phổ thông huyết mạch, cho nên hắn muốn tiến vào võ phủ, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến hành nhập môn kiểm tra mới được. Mộ huynh, huyết mạch của ngươi là cái gì? Mặt Khôn nhìn xem Mộ Phong, hiếu kỳ hỏi. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong đều biểu hiện thong dong nhạt định, không có chút nào bởi vì tức sắc bắt đầu kiểm tra mà khẩn trương, cái này khiến Mặt Khôn trong lòng đối với Mộ Phong sinh ra hứng thú. Rõ ràng chỉ là địa phương nhỏ ra đời thiếu niên, vì sao có thể làm được như thế khí định thần nhàn đâu? Huyết mạch của ta thiên phú bình thường, không đáng giá nhắc tới. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tương đối hắn kiếp trước khủng bố huyết mạch thiên phú, hắn kiếp này thức tỉnh huyết mạch xác thực rất bình thường, Mộ Phong thật cũng không nói sai. Thì ra là thế. Mặt Khôn khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi, hắn cho rằng Mộ Phong hẳn là cũng chỉ là phổ thông huyết mạch mà thôi, khả năng tu vi còn không bằng hắn. Dù sao luận xuất sinh, hắn Mạt Khôn tuy là Mạt gia chi thứ, nhưng thế lực sau lưng cũng không yếu, tự nhiên không phải tới từ địa phương nhỏ Mộ Phong có thể so sánh. Chờ đợi một lát, khảo hạch thời khắc đến. Một tên người mặc Thương Lan võ phủ đệ tử phục sức thanh niên, chắp tay mà đến, trên trán tràn đầy kiêu căng chi sắc. Là Lý Huy sư huynh, hắn nhưng là ngoại viện đệ tử bên trong, cũng khá nổi danh cao thủ a. Song, Lý Huy sư huynh là có tiếng khắc nghiệt. Lần khảo hạch này chỉ sợ không dễ chịu lắm. Trong quảng trường, mười mấy tên tuổi trẻ võ giả, trông thấy chắp tay mà tới thanh niên về sau, sắc mặt đều là trắng bệnh. Lý Huy. Trong đám người, Mộ Phong nhìn chăm chú chạm mặt tới kiêu căng thanh niên, ánh mắt ngưng lại. Cái này Lý Huy Mộ Phong tự nhiên nhận biết, đến từ quốc đô Lý gia, nhưng cũng không phải là con trai trưởng, mà là con thứ. Mẹ của hắn chỉ là ti tiện nha hoàn, thân phận rất thấp. Cho nên, Lý Huy tại Lý gia cũng là được kỳ thị, có thể nói, cùng Mộ Phong tao ngộ có chút cùng loại. Nhưng Lý Huy cũng không có vì vậy mà đối với Mộ Phong có đồng bệnh tương liên cảm giác, ngược lại tràn đầy chán ghét. Hắn chán ghét mẹ của mình, chán ghét xuất thân của mình, đối với Mộ Phong cũng cực tận chán ghét. Tại đông đảo ức hiếp Mộ Phong Lý gia tử đệ bên trong, Lý Huy xuất thủ là nặng nhất, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn nhất, Mộ Phong từng bị hắn tra tấn cơ hồ chết đi. Chính là Lý Huy xuống tay với Mộ Phong cực nặng, cho nên đưa tới Lý Nguyên Hồng chú ý, đồng thời đạt được hắn trọng dụng. Chư vị, ta chính là ngoại viện đệ tử Lý Huy, là phụ trách lần này nhập môn khảo nghiệm quan giám khảo. Lý Huy nhìn quanh đám người, cái cằm hơi khẽ nâng lên, trong mắt ngạo ý càng phát ra nồng đậm, ngồi ở rộng giữa sân bàn trước mặt. Tiếp xuống khảo hạch, ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo võ phủ quy củ tiến hành. Chư vị yên tâm, người có năng lực tự nhiên có thể thông qua, ta sẽ không để Minh Châu long đong. Lý Huy ngồi ngay ngắn ở cạnh ghế dựa bên trên, lấy ra một viên thủy tinh viên cầu, đặt ở bàn bên trên, nói, thứ nhất vòng khảo hạch, tu vi kiểm tra. Hợp cách tuyến vì mệnh mạch thập trọng, hiện tại bắt đầu. Quảng trường đám người nhẹ hút một hơi, thầm nói không hổ là Thương Lan võ phủ, chỉ là phổ thông đệ tử yêu cầu thấp nhất đều muốn mệnh mạch thập trọng. Muốn biết, loại này tu vi tại quốc đô bên ngoài rất nhiều thành thị, đều tính được bên trên một phương cường giả, mà đến Thương Lan võ phủ chỉ có thể làm cái làm việc vật phổ thông đệ tử. Đưa bàn tay thả tại đo lường cầu bên trên, vận chuyển linh lực, đem rót vào cầu bên trong, liền có thể đo lường xuất đối ứng tu vi. Lý Huy cầm lấy trước bàn danh sách, tiếp tục nói, để ta tới điểm danh, các ngươi lần lượt đi lên kiểm tra. Cái thứ nhất, Đỗ Vũ. Một tên 18 tuổi tả hữu thanh niên mặc áo đen, thần sắc khẩn trương đi lên phía trước, đưa bàn tay thả tại viên cầu bên trên, chỉ thấy viên cầu nở rộ bạch mang, ở vùng trung tâm, xuất hiện chữ số 9. Mệnh mạch cửu trọng, không hợp cách. Lý Huy mặt không thay đổi báo ra thanh niên thành tích. Thanh niên mặc áo đen cười khổ một tiếng, thất hồn lạc phách rời đi quảng trường. Cái thứ hai, Trần Hạo. Lại là một tên thanh niên đi lên phía trước, đo lường xuất thành tích càng kém cỏi, chỉ là mệnh mạch bất trọng, ảm đạm rời sân. Sau đó, người ở chỗ này theo thứ tự kiểm tra, liên tiếp 7 người thế mà tất cả đều không hợp cách. Ai? Năm nay nhập môn khảo nghiệm cánh cửa đề cao, năm ngoái có thể chỉ cần mệnh mạch cửu trọng, năm nay thế mà muốn mệnh mạch thập trọng, đây là rất nhiều người không ngờ tới a. Mặt Khôn than nhẹ một tiếng, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thứ 9, Lý Thần. Lý Huy đọc tới cái tên này về sau, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy một tên ánh mắt hung ác nham hiểm thanh niên, chậm rãi đi ra, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo bất tuần. A, làm sao Lý Thần cũng tới tham gia? Gia hỏa này thế nhưng là Lý gia nổi danh hoàn khố, tu vi càng là chẳng ra sao cả. Mặt Khôn trông thấy tên kia kiệt ngạo bất tuần Lý Thần về sau, lông mày không khỏi nhíu lên. Trong đám người, cũng là một trận xôn xao, không ít người đều là nhận ra Lý Thần, bọn hắn ánh mắt đều hiện lên một tia chán ghét. Lý Thần đại đại liệt liệt đi đến trước bàn, tay phải ấn tại viên cầu bên trên, bạch mang hiện lên, tâm cầu chỗ xuất hiện chữ số 7. Chỉ là mệnh mạch thất trọng, cái này Lý Thần qua tới tham gia nhập môn kiểm tra, bất quá là khôi hài. Đám người xì xào bàn tán, đối với Lý Thần có chút khinh thường, tại nhiều như vậy người kiểm tra bên trong, Lý Thần xem như tu vi thấp nhất. Lý Huy mắt nhìn đo lường cầu, nhàn nhạt nói, Lý Thần, hợp cách. Đám người hô hấp trì trệ, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 104, phế vật nói ai? Lý Huy sư huynh, ngươi có phải hay không sai lầm? Cái này Lý Thần tu vi bất quá mệnh mạch thất trọng, làm sao lại hợp cách? Thứ một người kiểm tra Đỗ Vũ, nhịn không được đi tới, lòng đầy căm phẫn kháng nghị nói. Đúng vậy a, Lý Huy sư huynh, Lý Thần có tài đức gì, có thể hợp cách? Chúng ta không phục còn lại 7 tên thảm tao đào thải người, đều là nhao nhao đứng ra phản đối. Ầm, một đạo kinh khí phá không mà ra, trùng điệp rơi tại Đỗ Vũ trước ngực. Đỗ Vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà xuất, đập ầm ầm tại mười mấy mét bên ngoài mặt đất bên trên. Còn có ai không phục sao? Lý Huy chậm rãi thu hồi tay phải, cười lạnh nói. Một nháy mắt, nguyên bản kháng nghị còn lại 7 tên võ giả, đều là trầm mặc lại. Rất nhiều chưa trắc nghiệm võ giả, đều là lông mày cau lại, cảm thấy Lý Huy quá mức bá đạo. Không chỉ có ban ngày ban mặt bên dưới thiên vị Lý Thần, hơn nữa còn không cho phép người khác phản đối, người phản đối hết thảy bạo lực chấn áp. Một đám rác rưởi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi là cái gì mặt hàng, cũng có thể cùng bản thiếu gia so. Lý Thần đứng ở Lý Huy sau lưng cách đó không xa, ánh mắt khinh thường quét mắt Đỗ Vũ chờ đào thải người. Đỗ Vũ nắm đấm nắm thật chặt, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy bi ai. So ra thế, hắn không bằng Lý Thần, so thiên phú, hắn không bằng thiên tài. Đây chính là kẻ yếu bi ai, cho dù nhận bất công đãi ngộ, hắn cũng vô pháp dối trương chính nghĩa, chỉ có thể nén lớn giận. Lý Huy công nhiên làm việc thiên tư trái pháp luật, không khỏi có chút quá đáng đi. Võ phủ chẳng lẽ một điểm quy củ đều không có sao? Mộ Phong khẽ cau mày nói. Mặt Khôn cười khổ nói, Mộ huynh, quy củ bất quá là trói buộc kẻ yếu công cụ mà thôi, đối với cường giả cùng con em thế gia đến nói, thùng rông kêu to. Cái này Lý Thần là Lý gia dòng chính, nghĩ đến Lý gia sớm đã cùng võ phủ cao tầng bắt chuyện qua, cho nên Lý Huy mới dám mắt sáng trương mật thiên vị Lý Thần. Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn nguyên cho rằng Thương Lan võ phủ sẽ càng công bằng công chính, lại không nghĩ rằng, vẫn là tồn tại loại này mục nát hiện tượng. Tiếp tục đi. Lý Huy thấy không có người phản bác, trong mắt ngạo ý càng đậm, nhàn nhạt nói. Theo thời gian chuyển rời, trắc nghiệm tiếp tục tiến hành, đồng thời dần dần bắt đầu có người hợp cách. Cái kế tiếp, Mạc Khôn. Lý Huy gọi vào Mạc Khôn thời điểm, nhìn nhiều mắt cái sau một chút. Tại quốc đô, họ Mạc gia tộc chỉ có một nhà, đó chính là tứ đại thế gia một trong Mạc gia. Không hề nghi ngờ, Mạc Khôn hẳn là Mạc gia tộc người, nhưng Lý Huy cũng liền chỉ là nhìn nhiều mắt, chính là không có quá để ý. Mạc gia chân chính lợi hại dòng chính, Lý Huy đều biết, duy chỉ có cái này Mạc Khôn chưa từng nghe qua, nghĩ đến cũng liền chỉ là Mạc gia chi thứ tử đệ mà thôi. Mạc Khôn tu vi không sai, trắc nghiệm được tới là mệnh mạch thập nhất trọng, thuận lợi hợp cách. Cái kế tiếp, Phùng Lạc Phi. Khi Phùng Lạc Phi ra sân về sau, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Phùng Lạc Phi thật xinh đẹp, như hoa sen mới nở, đẹp. Diễm không gì sánh được. Lý Thần con mắt đều nhìn thẳng, không khỏi liếm môi một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dâm tà. Nguyên bản thần sắc đạm mạc Lý Huy, ánh mắt cũng toát ra kinh diễm chi sắc. Phùng Lạc Phi có chút khẩn trương, duỗi ra mỡ dê bàn tay trắng đoán, rơi tại đo lường cầu bên trên. Tâm cầu phóng xuất ra hừng hực bạch mang, hiển hóa ra chữ số 11. Phùng Lạc Phi, mệnh mạch thập nhất trọng, hợp cách. Lý Huy khỏe miệng lộ ra tiếu dung, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Phùng Lạc Phi, ngạo nghễ nói, ngươi gọi Phùng Lạc Phi đúng không? Trở thành người hầu theo ta, ta có thể để ngươi trong thời gian ngắn trở thành ngoại viện đệ tử. Phùng Lạc Phi chân mày cau lại, có chút chán ghét nói, ta không hứng thú. Nói xong, Phùng Lạc Phi quay người nhìn Mộ Phong một chút, mặt bên trên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Phùng Lạc Phi nụ cười này, khiến ở đây rất nhiều nam đệ tử lộ ra vẻ si mê, không ít người càng là mắt lộ ra ghen tị nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong nhìn qua thường thường không có gì lạ, có tài đức gì, có thể đạt được như thế mỹ nhân tuyệt sắc ưu ái. Lý Huy sắc mặt tâm trầm, trong lòng tức giận, ánh mắt của hắn cũng theo Phùng Lạc Phi ánh mắt, rơi tại Mộ Phong trên người. Hả? Là phế vật kia Mộ Phong. Lý Huy đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng dâng lên một cỗ bạo ngược xúc động. Một cái ngày xưa bị hắn kém chút đánh chết phế vật, có thể chiếm được như thế mỹ nhân niềm vui, hắn có tư cách gì? Phế vật, ai cho ngươi là gan, lại vẫn dám về quốc đô. Hơn nữa còn đến Thương Lan võ phủ tham gia nhập môn kiểm tra, còn chưa cút trở về soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Lý Huy tại Phùng Lạc Phi bên kia kinh ngạc, lửa giận trong lòng bên trong đốt, vừa lúc nhìn thấy Mộ Phong, thế là đem tất cả lửa giận đều phát tại Mộ Phong trên người. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, phế vật nói ai? Lý Huy không cần suy nghĩ, đáp nói, phế vật nói ngươi. Chỉ là, Lý Huy vừa nói xong, lập tức liền biết lên Mộ Phong xáo lộ, sắc mặt âm trầm như nước. Chung quanh khảo nghiệm tuổi trẻ võ giả, đều là cúi đầu, cưỡng ép nín cười. Đương nhiên, trong lòng bọn họ càng là nghi ngờ là, thiếu niên trước mắt này đến cùng là ai. Lại cùng Lý Huy nhận biết. Bất quá, xem ra, quan hệ của hai người cũng không tốt lắm. Công phu miệng ngược lại là rất lợi hại, nhưng phế vật chúng quy là phế vật. Chẳng lẽ còn có thể lật người hay sao? Lý Huy khinh thường nói. Lý Thần hai tay vây quanh, liếc xéo lấy Mộ Phong, nói, Mộ Phong, ngươi cùng Lý Văn Xu đã bị đuổi ra quốc đô, còn dám trở về. Là nghĩ muốn chết phải không? A, Mộ Phong. Chẳng lẽ là Lý gia Lý Văn Xu phế vật kia nhi tử? Hẳn là hắn. Tại quốc đô, gọi Mộ Phong chỉ lần này một người. Bọn hắn bị đuổi ra ngoài về sau, liền bặt vô âm tín, lại không nghĩ rằng lại về quốc đô. đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Mộ Phong thì là chỉ trỏ. Mộ Phong, năm đó vừa xuất thế, trên trời rơi xuống dị tượng, trời sinh vương thể, có thể nói là hành động toàn bộ quốc đô. Tại tất cả mọi người cho rằng, Mộ Phong tương lai tiền đồ vô lượng, một mảnh quang minh thời điểm, hắn trời sinh vương thể lại bị tước đoạt, biến thành phế vật. Lý gia đoạn này bẩn thỉu bí mật, tại quốc đô sớm đã lưu truyền rộng rãi, thậm chí bị rất nhiều người say sưa vui nói. Không thiếu có người đối với Mộ Phong biểu thị thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí có người còn cho rằng Mộ Phong là đáng đời. Võ đạo thế giới, tàn khốc mà hiện thực. Làm ngươi tại chỗ cao, tự nhiên không thiếu có người nâng ngươi, kính ngươi, mà làm ngươi rơi xuống thung lũng, những nâng kia ngươi người thường thường là giẫm ngươi giẫm đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Cho nên, Mộ Phong huyết mạch bị đoạt về sau, Lý gia đại bộ phận tộc người mới sẽ lấy phương thức tàn khốc nhất giẫm đạp, chèn ép Mộ Phong. Mà quốc đô không ít người cũng đều vui với giẫm Mộ Phong một cước, để hắn phế vật chi danh càng thêm danh phủ kỳ thực. Các ngươi Phùng Lạc Phi nghe mọi người chung quanh khó nghe ngôn ngữ, đôi mắt đẹp đỏ bừng, chính là muốn phản bác thời điểm, lại trông thấy Mộ Phong đối với nàng lắc đầu. Tại thời khắc này, Phùng Lạc Phi đột nhiên rất đau lòng trước mắt cái kia nói bị đám người chỉ lẻ loi trơ trọi thiếu niên, nàng thật không cách nào tưởng tượng, tại quốc đô vài chục năm bên trong, Mộ Phong là thế nào gắng gượng qua tới. Ở đây, Mộ Phong trừ Lý Văn Xu, lại không cái gì dựa vào, càng không cái gì bằng hữu, mỗi ngày, mỗi tháng, hàng năm đối mặt đều là quanh mình đám người vũ nhục cùng đánh chửi. Nguyên lai không phải cùng tên, Mộ huynh thật sự là Lý gia cái kia Mộ Phong. Mặt khôn ánh mắt lấp lóe, lúc trước hắn khi biết tên Mộ Phong về sau, tuyệt không suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng cùng tên. Hiện tại xem ra, là hắn tự cho là đúng. Lý Huy sư huynh, Mộ huynh thế nhưng là nộp báo danh phí tổn. Ngươi nếu là không cho hắn tham gia nhập môn kiểm tra, đó chính là trái với võ phủ quy củ đi. Mặt khôn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đứng ra, vì Mộ Phong nói một câu lời công đạo. Trải qua một trên đường trò chuyện, mặt khôn đối với Mộ Phong ấn tượng không tệ, cho nên không muốn để cho Mộ Phong cứ như vậy thất bại tan tác mà quay trở về. Lý Huy lạnh lùng nhìn Mạc Khôn một chút, khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra ngoạn vị tiêu dung, nói, tốt, vậy liền để phế vật này kiểm tra một cái, để hắn càng sâu cảm nhận được, mình tới thực chất có bao nhiêu phế vật. Lý Huy đối với Mộ Phong ấn tượng, còn dừng lại trước kia, cho nên hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể thông qua nhập môn kiểm tra. Mà còn chờ Mộ Phong thành tích không hợp cách về sau, vậy hắn cũng liền có lấy cơ xuất thủ hảo hảo giáo huấn Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lý Huy một chút, tâm hạ có chút kỳ quái, Lý Hãn chết tại Đồng Dương Thành. Lý gia hẳn là có thể tra được cùng hắn có liên quan. Nhưng nhìn Lý Huy dáng vẻ, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, xem ra hắn đã xưa đâu bằng nay tin tức, đã bị người tận lực che giấu đi. Mộ Phong lập tức liền nghĩ đến Liêu Thiến, đến đây Đồng Dương Thành người đều đã chết sạch, chỉ có Liêu Thiến mang theo Lý Hãn thi thể về võ phủ báo cáo. Như Liêu Thiến tận lực giấu giếm, Lý gia tự nhiên sẽ không biết, Lý Hãn chết cùng Mộ Phong cũng có quan hệ. Phế vật! Mộ Phong cười lạnh một tiếng, một bước đi đến trước bàn. Bàn tay phải đặt ở đo lường cầu bên trên. Trong nháy mắt này, ánh mắt của mọi người cũng đều đi theo hội tụ tại đo lường cầu bên trên. Chương 105, trong nháy mắt kinh lôi. Đột nhiên, đo lường cầu bộc phát ra hừng hực bạch mang. Cỗ này bạch mang quá mức hừng hực, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được nheo lại hai mắt. Lý Huy nụ cười trên mặt, triệt để ngưng kết xuống tới, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp đo lường cầu mặt ngoài che kín như mạng nhện vết rách, cuối cùng vỡ thành vô số mảnh vỡ. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này, triệt để dừng lại. Tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Dùng để kiểm tra tu vi đo lường cầu, thế mà vỡ vụn. Cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến a? Phùng Lạc Phi thì là khỏe miệng hơi bệnh, mọi người tại đây, chỉ có nàng rõ ràng nhất Mộ Phong thực lực, cho nên đối với cái này cũng không kinh hãi. Lý Huy ánh mắt âm trầm. Làm lần khảo hạch này người, hắn tự nhiên biết đo lường cầu vỡ vụn ý vị như thế nào. Lần này, hắn mang đến vẹn vẹn chỉ là cấp thấp đo lường cầu, chỉ là dùng cho đo lường mệnh luân cảnh lấy hạ tu vi. Như tu vi đạt tới mệnh luân cảnh, đo lường cầu tự nhiên không chịu nổi linh nguyên khổng lồ mà trực tiếp vỡ vụn rơi. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong tu vi đã đạt tới mệnh luân cảnh. Làm sao có thể? Chỉ là phế vật, tu vi không có khả năng đạt tới mệnh luân cảnh. Lý Huy trong lòng gào thét. Mặt khôn thì là rung động nhìn về phía Mộ Phong, thầm nghĩ, xem ra truyền ngôn có sai, Mộ huynh lại mạnh mẽ như vậy. Mặt khôn ra thế bất phàm, tự nhiên cũng hiểu được đo lường cầu vỡ vụn ý vị như thế nào. Tất cả mọi người ở đây, cũng đều bị trước mắt một màn này rung động, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng triệt để trở nên không giống. Lý Huy, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là phế vật. Mộ Phong thu hồi tay phải, nhàn nhạt liếc mắt Lý Huy,
chính là hai tay thả lỏng phía sau, đi đến Phùng Lạc Phi bên người. Lý Huy bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn quay người chỉ vào Mộ Phong, đạm mạc nói, phế vật vĩnh viễn là phế vật, ngươi không hợp cách. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, rõ ràng Mộ Phong đo lường thành tích ưu tú, thậm chí là vượt chỉ tiêu chuẩn, Lý Huy lại tuyên án Mộ Phong không hợp cách. Cái này đã hoàn toàn là đổi trắng thay đen, làm việc thiên tư. Ngươi không muốn mặt. Phong ca thành tích như thế ưu tú, dựa vào cái gì không hợp cách? Phùng Lạc Phi tức giận bất bình nói. Mặt Khôn cũng mở miệng nói, Lý Huy sư huynh, ngươi đây coi như là trái với võ phủ quy củ. Mộ huynh thành tích của hắn thậm chí đều có thể trở thành ngoại viện đệ tử, ngươi đây là đang cố ý chen ép. Toàn trường đám người càng là nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Lý Huy làm quá mức. Đo lường cầu chính là võ phủ chi vật, kẻ này không biết dùng cái gì ti tiện thủ đoạn phá hủy đo lường cầu, mục đích đơn giản là giả tạo thành tích mà thôi. Trong đám người, Lý Thần tách mọi người đi ra, khinh thường nhìn Mộ Phong một chút, tiếp tục nói, còn tốt Lý Huy sư huynh anh minh, khám phá kẻ này mạnh khỏe. Lý Huy mắt lộ ra ngạo nghễ, nói, Lý Thần sư đệ chỗ nói không sai. Phế vật trung quy là phế vật, từ thực đưa tới, dùng thủ đoạn gì làm hỏng đo lường cầu. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lý Huy một chút, nói, ngươi nói ta dùng ti tiện thủ đoạn làm hỏng đo lường cầu, nhưng có chứng cứ. Lý Huy cười nhạo nói, ngươi thế nhưng là quốc đô nổi danh phế vật, là không thể nào thông qua khảo nghiệm. Cái này bản thân liền là chứng cứ. Phế vật, còn không theo thực đưa tới sao? Nói xong, Lý Huy dậm chân hướng về phía trước, khí thế hung hăng hướng phía Mộ Phong đi tới. Ngươi muốn làm gì? Phùng Lạc Phi nhíu mày hỏi. Đo lường cầu thế nhưng là võ phủ đồ vật, kẻ này làm hỏng đo lường cầu, đó chính là có tội. Chờ ta phế đi hắn tứ chi về sau, ta nhìn hắn có khai hay không. Lý Huy một cái bước xa, xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, hai tay thành chảo, không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong hai tay, hai chân chụp tới. Chúng người thất kinh, bọn hắn đều không nghĩ tới, Lý Huy không phân tốt xấu, lại liền xuống tay với Mộ Phong, hơn nữa còn muốn phế rơi người ta tứ chi, còn thật sự là ngon độc. Mặt Khôn lông mày cau lại, hắn cảm thấy Lý Huy có chút quá đáng, liền chứng cứ đều không có liền vọng kết luận, còn hạ như thế hung ác tay. Mộ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, tựa như sợ choáng váng. Mộ huynh, nguy hiểm. Mặt Khôn vội vàng nhắc nhở nói. Lý Huy cất bước mà đến, hai tay thành chảo, mênh mông linh nguyên ngưng tụ tại mười ngón, hung hăng bắt tại Mộ Phong hai tay bên trên. Xoẹt. Không khí vang lên vải vóc xé rách thanh âm, Lý Huy một chảo này uy lực to lớn, liền sắt đá đều có thể bắt nước, huống chi Mộ Phong vậy vẫn là huyết nhục chi khu. Kẻ này xong. Còn cho rằng cái này Mộ Phong có gan lớn đâu. Hiện tại xem ra vẫn là cái phế vật mà thôi. Đúng a, như hắn thật có thực lực, liền sẽ không ngốc đứng để Lý Huy đánh. Có lẽ thật đúng là động tay chân phá hủy đo lường cầu. Đám người lông mày nhíu chặt, tại nhìn thấy Mộ Phong đối với Lý Huy công kích thờ ơ về sau, nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thất vọng không thôi. Đinh. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Huy song chảo, nặng nề mà rơi tại Mộ Phong hai tay bên trên, sau đó phát ra một tiếng sắt thép và chạm thanh âm. Lý Huy đáy mắt dâng lên vẻ kinh ngạc, tại bắt tại Mộ Phong hai tay nháy mắt, hắn lại có loại bắt tại kim thạch cảm giác, không thể phá vỡ. Đáng chết. Chỉ là phế vật Lý Huy trong lòng gầm thét, buộc phát ra tất cả lực lượng, chỗ bụng dưới càng là dâng lên một vòng đơn sắc mệnh luân. Chỉ gặp, Lý Huy hai tay như chảo, mười ngón linh nguyên xuyên thấu mà xuất, hình thành bén nhọn mười cái linh nguyên lợi chảo. Bạo vũ thập chảo. Lý Huy gầm nhẹ một tiếng, song đầu ngón tay diễn sinh ra dài nhỏ linh nguyên lợi chảo, như mưa to vùng ra, nhao nhao rơi tại Mộ Phong trên người. Là Lý Huy sư huynh mạnh nhất võ pháp bạo vũ thập chảo. Chiêu này mới ra, phế vật này Mộ Phong còn có đường sống. Lý Thần trông thấy một màn này, khoe miệng tràn đầy cười lạnh, cho rằng Mộ Phong chết chắc. Nhưng một màn kế tiếp, triệt để khiến Lý Thần trợn mắt hốc mồm lên. Chỉ gặp, Mộ Phong vẫn như cũ lập tại nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Mà Lý Huy linh nguyên lợi chảo điền cuồng rơi trên người cái trước, liền như là rơi tại kim thạch bên trên đồng dạng, bắn ra vô số hỏa tinh, mà cái sau lại không hư hại chút nào. Cái này, làm sao có thể? Nhục thể của ngươi. Lý Huy lui ra phía sau hơn 10 bước. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Mộ Phong, khó có thể tin kêu lên sợ hãi. Mọi người chung quanh, cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Huy thi triển ra mạnh nhất võ pháp, thế mà đều không thể tại Mộ Phong nhục thân lưu lại bất kỳ vết thương, đây là như thế nào thân thể mạnh mẽ a? Lý Huy, đã ngươi cho rằng ta tại đo lường cầu bên trên động tay chân, đo lường kết quả không được. Như vậy, từ ngươi để thay thế đo lường cầu, lại đến đo lường một lần đi. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn rốt cục động. Chỉ gặp hắn chậm rãi duỗi ra thon dài một chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm. Ầm vang ở giữa, phảng phất vô số lôi đình, đất bằng nổ vang. Một đạo bạch sắc hơi khói tự Mộ Phong đầu ngón tay nổ tung lên, hình thành xương trắng trạng mây vòng, hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Trung quanh cách gần đó người, trực tiếp bị thổi làm lảo đảo bất ổn, một cái giẫm. Cậu ngồi ở trên mặt đất, kinh khủng kinh phong đập vào mặt mà đi, làm bọn hắn con mắt đều không mở ra được. Ở đây một trong nháy mắt, ở trong mắt đám người thật giống như bị vô hạn kéo dài, thời gian đình trệ. Qua hồi lâu, kinh khủng tiếng xe gió mới quần quận vang lên, tại mọi người bên tai vang vọng. Chỉ thấy một đạo chỉ kình phá không mà ra, lôi ra thật dài đuôi khói, đánh vào Lý Huy trên người. Lý Huy toàn thân cứng đờ, ánh mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Mộ Phong, giơ ngón tay lên lấy Mộ Phong nói, ngươi ngươi cái này chữ vừa phun ra, Lý Huy bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể truyền đến từng đợt nổ đùng thanh âm. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lý Huy toàn thân tuôn ra từng đám huyết vụ, cả người chật vật bay ngược ra ngoài mấy chục thước, đập ầm ầm trên mặt đất bên trên. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Trong nháy mắt kinh lôi, tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong vẹn vẹn chỉ là gậy ngón tay một cái, liền tùy tiện đánh tan ngoại viện đệ tử Lý Huy. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Mộ Phong đo lường kết quả, cũng không vấn đề, hắn đúng là có mệnh luân cảnh thực lực. Lý Huy, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật. Hiện tại, ngươi liền ta một chỉ đều không tiếp nổi, vậy ngươi coi là gì chứ? Mộ Phong chậm rãi thu hồi ngón tay phải, nhìn phía xa dãy rủa co giật Lý Huy, nhàn nhạt nói. Chương 106, Phó Viện trưởng Thạch Ngọc Vinh. A, ngươi phế vật này, thế mà phế ta mệnh luân, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Lý Huy nằm sấp trên mặt đất bên trên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, hắn khàn giọng thét lên, giống như điên dại. Mệnh luân bị phế, hắn đem triệt để trở thành phế vật, không chỉ có không cách nào tại Thương Lan võ phủ đặt chân, mà lại liền Lý gia đều sẽ vứt bỏ hắn. Có thể nói, Lý Huy võ đạo chi lộ, như vậy đoạn tuyệt, về sau hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm. Ngươi há miệng ngậm miệng nói ta là phế vật. Đã ngươi như thế thích gọi người phế vật, vậy ta liền để ngươi biến thành chân chính phế vật. Mộ Phong lạnh lùng nói. Ngươi! Ngươi thật to gan! Tại Thương Lan võ phủ, dám đả thương ngoại viện đệ tử. Lý Thần thanh sắc bên trong nhẫn quát nói. Bất quá, Lý Thần tại nói xong câu đó về sau, thì là xa xa lui ra phía sau rất xa, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Một chỉ chi huy, có thể trọng thương Lý Huy, Mộ Phong thực lực quá mạnh, Lý Thần mới sẽ không ngốc đến tiếp cận Mộ Phong. Ngươi rất ồn ào. Mộ Phong tay háo vung lên, một đạo kinh khủng kinh khí, phá không mà ra, như đao trùng điệp vành trên người Lý Thần. Lý Thần kêu thảm một tiếng, cả người bị đạo này kinh khí cắt chém thành hai đoạn, máu tươi bay tán loạn, hiện trường mười phần máu tanh. Ở đây rất nhiều tuổi trẻ võ giả, đều là sắc mặt trắng bệnh, đều là ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong. Lý Thần mặc dù là cái từ đầu đến đuôi hoàn khố, dù sao cũng là Lý gia dòng chính, Mộ Phong thế mà tiện tay liền giết, cái này là hoàn toàn không có đem Lý gia để vào mắt. Mộ Phong thu hồi tay áo, nhìn về phía Lý Huy nói, Lý Huy, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không hợp cách sao? Mộ Phong cũng sớm đã cùng Lý gia vạch mặt, đã Lý Thần cùng Lý Huy chọc tới đầu hắn bên trên, cũng đừng trách hắn đại khai sát giới. Lý Huy toàn thân run rẩy, trong lòng như sóng to gió lớn không bình tĩnh, năm đó phế vật, làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? Như còn cho rằng ta không hợp cách, vậy ta lại ra tay với ngươi một lần, để ngươi nhìn rõ ràng hơn chút. Mộ Phong chậm rãi đưa tay phải ra, một cỗ khí thế bén nhọn bạo dũng mà xuất. Trong lòng mọi người run lên, đều là vô ý thức ngược lại lùi lại mấy bước, mới Mộ Phong một chỉ chi huy, bọn hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần. Lý Huy ánh mắt sợ hãi, vội vàng nói, hợp cách. Ngươi hợp cách. Hắn có thể sâu triệt cảm thụ đến, Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu sắc ý. Như Mộ Phong một lần nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Mộ Phong nhưng lại chưa dừng tay, chỉ gặp hắn lần nữa cong ngón búng ra. Ầm ầm. Đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm. Một đạo kinh khủng chỉ kình phá không mà ra, trực chỉ Lý Huy mi tâm. Xong đời. Lý Huy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết rõ, đạo này chỉ kình hắn trốn không thoát. Tại chỉ kình sắp xuyên thủng Lý Huy mi tâm thời điểm, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cản tại Lý Huy trước mặt. Người này một trưởng vô xuất, không khí lại vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Chỉ thấy cái kia nói chỉ kình, lại bị người này một trưởng ngạnh sinh sinh vô đến tán loạn. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn xem cản tại Lý Huy trước mặt vĩ ngạn thân ảnh. Đây là tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, thân mang màu lam trang phục, nâng lên cơ thịt cuộn rồng có xứng kết, như một tôn tiểu cự nhân. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong nhìn thẳng trước mắt nam tử trung niên, đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nam tử trung niên khí tức mênh mông như biển sâu vực lớn, vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Người này tuyệt đối so Khưu Huyền Cơ muốn mạnh, mà lại muốn mạnh thêm rất nhiều.
ta chính là Thương Lan Võ Phủ Ngoại Viện Phó Viện trưởng Thạch Ngọc Vinh. Người thiếu niên, ngươi tên là gì? Thạch Ngọc Vinh ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng sợ hai thán phục ở phía sau người cường đại. Mới, cái kia nói chỉ kình mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là cắt thân thể sẽ đến, đủ để miểu sát mệnh luân nhị trọng võ giả. Thực lực như vậy, đủ để đưa thân Thương Lan Võ Phủ Nội Viện đệ tử hàng ngũ, lần này hắn xem như tìm tới bảo. Vậy mà là ngoại viện phó viện trưởng, đây chính là đại nhân vật ta, thế mà lại đi vào kiểm tra địa điểm. Cái này Mộ Phong thật sự là không may, đối ngoại viện đệ tử xuất thủ, lại bị Thạch viện trưởng đụng bên trên, đây chính là thật to không ổn a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là cho rằng Mộ Phong tiếp xuống tình thế không ổn. Phó viện trưởng, kẻ này trái với võ phủ quy củ, lại công nhiên xuất thủ đánh giết ngoại viện đệ tử, ngài cũng không thể khinh suất tha thứ hắn. Lý Huy Như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng trước người Thạch Ngọc Vinh mở miệng lên án. Thạch Ngọc Vinh nhàn nhạt lườm Lý Huy một chút, nói, Lý Huy, ngươi là coi mắt của ta mù sao? Vừa rồi quá trình ta đều thấy được, ngươi có biết làm việc thiên tư chính là trọng tội sao? Lý Huy sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Thạch Ngọc Vinh thế mà sớm liền đến tới, đem hắn làm hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Phó viện trưởng, tha mạng A. Là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin tha cho ta lần này. Lý Huy vội vàng dập đầu cầu tình nói. Võ phủ quy củ không thể phá. Ngươi đã tại nhập môn kiểm tra làm việc thiên tư, đó chính là không nhìn võ phủ quy củ. Từ hôm nay, tước đoạt ngươi ngoại viện đệ tử thân phận, ngươi đi đi. Thạch Ngọc Vinh hai tay thả lỏng phía sau, quay người đạm mạc nhìn xuống Lý Huy, không cần suy nghĩ nói. Lý Huy trong lòng lạnh lẽo, tước đoạt hắn ngoại viện đệ tử thân phận, không khác muốn hắn mạng. Hắn hao tổn tâm cơ, cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục bò tới ngoại viện đệ tử vị trí, cũng rốt cục có thể trong gia tộc ngẩng đầu lên làm người. Hiện tại, hắn ngoại viện đệ tử thân phận bị tước đoạt, như vậy hắn đem thân bại danh liệt, về sau lại không cái gì có xoay người cơ hội. Lại thêm lên hắn mệnh luân bị Mộ Phong phế bỏ, Lý Huy biết, hắn triệt để xong đời. Y Thế Bân, tiếp xuống từ ngươi đến phụ trách sau tiếp theo kiểm tra. Thạch Ngọc Vinh đối với sau lưng một tên nữ đệ tử dặn dò nói. Viện trưởng yên tâm, bao trên người ta. Nữ đệ tử đùa cười một tiếng, chính là đi đến trước mặt mọi người, bắt đầu thuần thục bắt đầu an bài sau tiếp theo kiểm tra. Mà Mộ Phong thì là đơn độc bị Thạch Ngọc Vinh gọi đi qua. Người tên là gì? Thạch Ngọc Vinh đánh giá thiếu niên ở trước mắt, phát hiện cái sau khí định thần nhàn, không chút hoang mang, có chút kinh ngạc hỏi. Mộ Phong. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Người tu vi hẳn là tại mệnh luân tam trọng đến tứ trọng tả hữu A. Thạch Ngọc Vinh ánh mắt nóng bỏng hỏi. Không sai biệt lắm. Mộ Phong vô tình nói. Lấy thực lực của ngươi, đủ để tiến nhập nội viện. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể trở thành đệ tử của ta, ta sẽ cho ngươi cái tiến nhập nội viện cơ hội. Thạch Ngọc Vinh có chút đã tính trước, hắn biết rõ nội viện sức hấp dẫn đối với rất nhiều thiên tài đều là cực lớn. Thương Lan Võ Phủ, chia làm ngoại viện cùng nội viện. Ngoại viện ở cơ bản đều là phổ thông đệ tử, ngoại viện đệ tử cùng ngoại viện đạo sư, vô luận là tư nguyên vẫn là hoàn cảnh đều kém xa nội viện. Nội viện là thiên tài chân chính tụ tập nơi, ở đây, ở lại đều là nội viện đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng rất nhiều cường giả chân chính. Nghe nói, trong nội viện, vẫn tồn tại trong truyền thuyết mệnh hải cảnh cường giả, đây là quốc đô rất nhiều thiên tài hướng tới địa phương. Thạch Ngọc Vinh không cho rằng Mộ Phong sẽ đối với cái này cái cơ hội không tâm động, không hứng thú. Còn có ngươi cũng không có tư cách làm sư phụ của ta. Mộ Phong rất dứt khoát cự tuyệt. Hắn sở dĩ gia nhập Thương Lan Võ Phủ, bất quá là vì tu luyện tư nguyên mà đến. Về phần võ phủ bên trong đạo sư chi lưu, hắn căn bản không để vào mắt. Thạch Ngọc Vinh bị đả kích lớn, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cự tuyệt như thế dứt khoát, hơn nữa còn nói hắn không có tư cách thu Mộ Phong làm đệ tử. Muốn biết, Thạch Ngọc Vinh thân là ngoại viện phó viện trưởng, bên ngoài viện nói 102, địa vị cực cao. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều muốn trở thành đệ tử của hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hiện tại, hắn thật vất vả chủ động thu đồ, lại thảm tao cự tuyệt. Cái này khiến Thạch Ngọc Vinh trong lòng có chút không dễ chịu. Mộ Phong, nội viện mới là Thương Lan Võ Phủ chân chính hạch tâm, ở nơi đó có mệnh hải cảnh cường giả tồn tại, càng có cao cấp linh khí trận. Chỉ cần đi vào nội viện, không chỉ có càng nhiều tu luyện tư nguyên, mà lại có thể được lợi hại hơn cường giả chỉ đạo. Chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Thạch Ngọc Vinh tận tình khuyên bảo thuyết phục, hắn thực tại là quý tài, cho rằng lấy Mộ Phong thực lực có xác suất rất lớn có thể tiến nhập nội viện. Càng nhiều tu luyện tư nguyên sao? Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu lộ ra tinh mang, hắn hiện tại thiếu nhất cũng không phải cường giả chỉ đạo, mà là tu luyện tư nguyên. Ở đây phiến đại lục bên trên, chân chính có tư cách chỉ đạo hắn, căn bản không có. Chương 107, Kỳ Lao xảy ra chuyện. Tiến nhập nội viện có thể, nhưng không phải lấy ngươi đệ tử danh nghĩa,
mà là lấy ta danh nghĩa của mình. Mộ Phong nhìn xem Thạch Ngọc Vinh, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Thạch Ngọc Vinh ánh mắt chừng một cái, hắn cảm thấy Mộ Phong quá mức tự mãn. Hắn đường đường ngoại viện phó viện trưởng, tu vi đạt tới mệnh luân bắt trọng đỉnh. Phong, cái kia điểm không xứng với mắc lừa Mộ Phong sư phó rồi. Mộ Phong liếc Thạch Ngọc Vinh một chút, nhàn nhạt nói, ngươi xung kích qua hai lần mệnh luân cựu trọng, nhưng đều kém chút tẩu hỏa nhập ma, không thể không bỏ dở tu luyện đúng không? Thạch Ngọc Vinh con ngươi thu nhỏ lại, bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong, nói, ngươi làm sao biết? Nhìn ra được. Mộ Phong khỏe miệng hơi vện, tại nhìn thấy Thạch Ngọc Vinh ngáy mắt, hắn liền nhìn ra cái sau từng bởi vì đột phá mà hai lần kém chút tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần Thạch Ngọc Vinh có thể thuận lợi vượt qua tẩu hỏa nhập ma lời nói, vậy hắn lập tức liền có thể đột phá chí mệnh luân chín trọng cảnh giới. Ngươi có thể có phương pháp. Thạch Ngọc Vinh khuôn mặt kích động, hô hấp dồn dập mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong hỏi. Hắn kẹt tại mệnh luân bắt trọng đỉnh phong đã rất lâu rồi, đối với đột phá có cực lớn khát vọng. Hiện tại Mộ Phong có thể nhìn ra hắn trên người tu luyện thai hoàng ẩm, hắn làm sao không kích động? Cái này thuyết minh cái trước có khả năng có phương pháp giải quyết. Ta có một pháp, quả thật có thể giúp ngươi giải quyết tẩu hỏa nhập ma vấn đề, nhưng ngươi cần phải bỏ ra cái giá tương ứng. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thạch Ngọc Vinh là người thông minh, lập tức liền minh bạch Mộ Phong ý tứ. Nếu thật có thể giúp ta đột phá tu vi, tiến nhập nội viện danh ngạch ta có thể cho ngươi. Mà lại ta còn ngoài định mức thanh toán hai ngươi 100 khối linh thạch. Thạch Ngọc Vinh vội vàng nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, 200 khối linh thạch không đủ, cho ta 500 khối linh thạch. Thạch Ngọc Vinh sắc mặt trì trệ, trầm ngâm một lát, cắn răng nói, có thể. Pháp này tên là Báo Nguyên Thủ Nhất, ta chỉ niệm một lần, ngươi nghiêm túc nghe. Mộ Phong nhẹ nhàng niệm tụng, khi niệm vốn vô hình, góp dịch tương hợp, một chính là từ sinh, tử như thủ một, không làm nhiều biết, thủ nhất không lùi, vô nhất chẳng biết, sở câu đều được, ngồi thẳng gây nên Thạch Ngọc Vinh yên lặng nghe, càng nghe trong lòng càng giật mình. Pháp này thực tại là quá tinh diệu, hắn vẹn vẹn đi theo niệm tụng, thế mà liền cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tràn đầy. Khi Mộ Phong đình chỉ niệm tụng về sau, Thạch Ngọc Vinh còn có chút ý còn chưa tận, thì thào nói, không có sao. Đoạn này pháp quyết đầy đủ ngươi thuận lợi vượt qua tâm ma. Nếu ngươi không tin, hôm nay trở về liền có thể thuận lợi đột phá. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thạch Ngọc Vinh chần chờ một lát, gật đầu nói, tốt. Hôm nay ta về đi thử xem, nếu thật có thể thành công, ta còn thiếu ngươi một ân tình. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt thì là rơi tại rộng giữa sân chỗ. Ở nơi đó, kiểm tra đã lục tiếp theo kết thúc, cuối cùng hợp cách nhân số chỉ có 8 tên, Mặt Khôn cùng Phùng Lạc Phi liền ở trong đó. Phó viện trưởng, kiểm tra đã kết thúc. Bọn hắn đều là người hợp lệ. Tên kia ngoại viện nữ đệ tử mang theo hợp cách 8 người đi tới, đối với Thạch Ngọc Vinh cung kính hành lễ nói. Hai người bọn họ lưu lại, còn lại 6 người ngươi dẫn đi tự hành an bài là được. Thạch Ngọc Vinh chỉ Mạt Khôn cùng Phùng Lạc Phi, nhàn nhạt nói. Tên nữ đệ tử này nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, thấp giọng xác nhận, liền dẫn còn lại 6 người rời đi. Phó viện trưởng, Mạt Khôn, Phùng Lạc Phi đều có chút khẩn trương đối với Thạch Ngọc Vinh hành lễ. Đây chính là Thương Lan Võ Phủ ngoại viện phó viện trưởng A, địa vị cực cao, xa không phải bọn hắn có khả năng trèo cao nổi. Sau này, hai người các ngươi cùng Mộ Phong đồng dạng, chính là ngoại viện đệ tử. Thạch Ngọc Vinh nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngoại viện đệ tử. Mặt Khôn đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin thì thảo tái diễn Thạch Ngọc Vinh lời nói. Hắn biết rõ thiên phú của mình cùng thực lực, tiến vào Thương Lan Võ Phủ chỉ có thể trở thành phổ thông đệ tử, muốn trở thành ngoại viện đệ tử căn bản là rất khó khăn. Hiện tại, Thạch Ngọc Vinh một câu, liền đem hắn tăng lên trở thành ngoại viện đệ tử, đây là vinh diệu bực nào a? Cái này ba cái là ngoại viện đệ tử thân phận lệnh bài, các ngươi tiến về võ phủ đại sảnh làm tương ứng thủ tục là được. Thạch Ngọc Vinh lấy ra ba cái làm bằng đồng lệnh bài, đem đưa cho Mộ Phong, Mặt Khôn cùng Phùng Lạc Phi ba người. Mộ Phong, ngày mai ta lại tìm ngươi. Như thật thuận lợi, ngươi ta ở giữa ước định lập tức có hiệu lực. Thạch Ngọc Vinh đối với Mộ Phong mỉm cười, mà sau đó xoay người chính là vội vàng rời đi. Mộ Phong đôi mắt thâm thúy, hắn biết Thạch Ngọc Vinh tận lực đem Mặt Khôn, Phùng Lạc Phi cũng để bạn trở thành ngoại viện đệ tử, bất quá là muốn làm cái thuận nước dong thuyền. Mộ Minh, thật sự là cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhận biết phó viện trưởng. Mặt Khôn thần sắc kích động đối với Mộ Phong chắp tay nói lời cảm tạ, hắn biết rõ, hắn có thể trở thành ngoại viện đệ tử, hoàn toàn là bởi vì Mộ Phong. Cũng không tính nhận biết, mà là hắn muốn cầu cạnh ta mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi trước báo đến. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, mang theo hai người hướng phía võ phủ đại sảnh mà đi. Ba người thuận lợi làm ngoại viện đệ tử tương ứng thủ tục về sau, chính là dẫn tới ngoại viện đệ tử phục sức, tiến về riêng phần mình phân phối nơi ở. Thương Lan võ phủ khu nhà ở diện tích rất lớn,
trung phân 4 đẳng cấp, theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh. Giáp là cao cấp nhất nhà ở, có được độc lập tụ linh trận, linh khí cực kỳ dồi dào, là ngoại viện chân chính cường đại thiên tài chỗ ở. Đinh là cấp thấp nhất nơi ở, không chỉ có diện tích nhỏ hẹp, mà lại linh khí thiếu thốn, cơ bản đều là cho phổ thông đệ tử ở lại. Mộ Phong ba người bởi vì mới vừa vào môn, cho nên phân phối là bính cấp nơi ở, diện tích không lớn không nhỏ, linh khí cũng chỉ có thể tính không tệ. Trùng hợp chính là, ba người nhà ở ngay tại sát vách, nằm cạnh rất gần. Nơi đây linh khí mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ a. Mộ Phong đi dạo một vòng vừa phân phối gian phòng, lông mày cau lại. Lấy trước mắt hắn tu vi, bính cấp nơi ở linh khí xác thực còn thiếu rất nhiều, hạng A nơi ở tương đối thích hợp hắn. Bất quá, giáp cấp nơi ở cần đầy đủ điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Mộ Phong vừa mới nhập môn, điểm cống hiến thế nhưng là nửa điểm không có. Mà thu được điểm cống hiến phương pháp rất nhiều, tại võ phủ đại sảnh lấy vật hối đoái, hoặc là hoàn thành trong đại sảnh nhiệm vụ cũng có thể được điểm cống hiến. Phong ca, việc lớn không tốt. Đồng nhiên, ngoài phòng truyền đến Phùng Lạc Phi thanh âm lo lắng. Thế nào? Mộ Phong mở ra cửa phòng, trông thấy Phùng Lạc Phi trong tay cầm thư tín, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vừa mới Lý Bà Mẫu dùng bồ câu đưa tin, nói Kỷ Lão tại Linh Tháp xảy ra chuyện rồi. Phùng Lạc Phi sắc mặt trắng nhợt nói. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, đối với Phùng Lạc Phi nói, Lạc Phi, ngươi trước đợi tại Thường Làn Võ Phủ bên trong. Ta đi Linh Tháp nhìn xem. Nói xong, Mộ Phong chính là vội vàng rời đi. Mộ Phong đi ra Võ Phủ sau đại môn, Tố Lan, Lý Văn Xu đứng tại một chiếc xe ngựa bên cạnh, sớm đã chờ đã lâu. Mẹ! Kỷ Lão đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong đi lên phía trước, thấp giọng hỏi nói. Lý Văn Xu ánh mắt âm trầm, nói, người của Lý gia đã hành động. Bọn hắn biết Kỷ Lão cùng chúng ta có chút quan hệ, tại Kỷ Lão tiến hành linh tượng sư khảo nghiệm thời điểm, động chút tay chân, dẫn đến Kỷ Lão luyện khí quá trình bên trong, đã dẫn phát bạo tạc. Hiện tại không rõ sống chết. Mộ Phong đôi mắt hiện lên hàn mang, hắn mặc dù biết tại bước vào quốc đô một khắc, Lý gia tất nhiên có hành động. Nếu chỉ là nhằm vào hắn lời nói, hắn vẫn còn không sợ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lý gia thế mà xuống tay với người đứng bên cạnh hắn. Hiện tại Kỷ Lão ở đâu? Mộ Phong hít sâu một hơi, hỏi. Mộ đại nhân, theo ta chỗ đánh dò xét tin tức, Kỷ Lão hẳn là còn tại linh tháp bên trong, nhưng tình huống chỉ sợ không ổn. Tố Lan trần chờ nói. Đi. Hiện tại đi linh tháp. Mộ Phong phân phó một câu, chính là cùng Lý Văn Xu tiến vào trong xe ngựa. Chương 108, linh tháp. Trước khi đến linh tháp đường xá bên trên, Mộ Phong cũng từ Tố Lan trong miệng, hiểu rõ đến Kỷ Ôn Thư tại linh tháp tao ngộ. Tại Kỷ Ôn Thư tiến về linh tháp về sau, Tố Lan liền âm thầm phái người theo dõi. Vì chính là bảo đảm Kỷ Ôn Thư tại linh tháp kiểm tra tốt về sau, an toàn rời đi quốc đô. Khiến người không tưởng tượng được là, phụ trách lần này hoàng giai linh tượng sư quan giám khảo, đúng là Lý gia cung phụng Cửu Cửu Tương. Cửu Cửu Tương biết Kỷ Ôn Thư cùng Mộ Phong quan hệ, cho nên mới tại khảo hạch bên trong, tận lực động chút tay chân, dẫn đến Kỷ Ôn Thư xảy ra chuyện cho nên. Cửu Cửu Tương, thật sự là đang tìm cái chết. Mộ Phong đôi mắt hiện lên sâu triệt hẳn ý, Lý gia thật đúng là đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Hắn vừa về quốc đô, liền bắt đầu nhằm vào hắn cùng người đứng bên cạnh hắn. Rất nhanh, xe ngựa chính là đến Linh Tháp. Linh Tháp, tên như ý nghĩa, là một tòa cao tới đủ có vài chục trượng tháp trạng công trình kiến trúc. Tại quốc đô, tổng cộng có 3 tòa Linh Tháp, phân bố tại 3 cái khu vực. 3 tòa Linh Tháp phân biệt đối ứng là Linh Dược Sư, Linh Tượng Sư cùng Linh Trận Sư 3 đại phó chức nghiệp tổng bộ. Lần này, Mộ Phong đám người tới, chính là Linh Tượng Sư tổng bộ chỗ ở Linh Tháp. Ở đây tòa Linh Tháp bên trong, tụ tập toàn bộ đều là linh tượng sư. Giờ phút này, linh tháp ngoài cửa lớn, người đến người đi, nối liền không dứt. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ra vào linh tháp cơ bản đều là người mặc đặc chế khoan bào linh tượng sư, cũng có một phần là đến đây thỉnh cầu luyện khí võ giả. A, Mộ huynh, thật sự là thật là đúng dịp a. Thế mà ở đây gặp ngươi. Khi Mộ Phong vừa đi xuống xe ngựa thời điểm, một tên thiếu niên mặc áo gấm vội vàng đi lên phía trước, kích động hướng Mộ Phong chào hỏi. Cầu Nghĩa Quang. Mộ Phong nhìn về phía thiếu niên mặc áo gấm, lập tức nhận ra cái sau, không phải là từng cùng hắn đồng hành Lưu Quang Thương hội thiếu chủ Cổ Nghĩa Quang sao? Cổ Nghĩa Quang bên người đi theo Tiêu Quốc Lễ cùng một tên Mộ Phong cũng không nhận ra nam tử trung niên. Mộ Phong chú ý tới, nam tử trung niên thân mang đặc chế khoan bảo, trước ngực cài lấy kim sắc dịu huy chương, tại huy chương mặt ngoài có 2 đầu kim văn. Huyền giai linh tượng sư. Mộ Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên một chút, hắn kiếp trước tung hoành đại lục, kiến thức rộng rãi. Linh tượng sư huy chương tiêu chí hắn tự nhiên nhận ra. Phóng nhãn toàn bộ thần kiến đại lục, huyền giai linh tượng sư cũng không tính là gì, nhưng đối với Thương Lan quốc bực này vắng vẻ tiểu quốc,
huyền giai linh tượng sư có thể nói là chân chính đại nhân vật.
Mộ công tử.
Tiêu Quốc Lễ cũng vội vàng hướng Mộ Phong hành lễ nói.
Lưu Quang Thương hội Tiêu chấp sự.
Cùng tại Mộ Phong bên người Tố Lan, nhìn xem bụng phệ Tiêu Quốc Lễ, có chút khiếp sợ nói.
Ngươi là?
Tiêu Quốc Lễ liếc mắt Tố Lan, kinh ngạc hỏi.
Tiểu nữ tên là Tố Lan, là Phi Yến Thương hội quốc đô phân bộ người phụ trách.
Tố Lan cung kính nói.
Lưu Quang Thương hội thế nhưng là quốc đô lớn nhất thương hội, phú khả địch quốc, thế lực khổng lồ, xa không phải Phi Yến Thương hội chỗ có thể sánh được.
Tiêu Quốc Lễ tại Lưu Quang Thương hội địa vị không thấp, đối với Tố Lan đến nói có thể nói là chân chính đại nhân vật, giờ phút này lại đối với Mộ Phong cung kính như thế. Càng làm cho Tố Lan kinh hãi là, Cổ Nghĩa Quang nàng cũng nhận biết, đây chính là Lưu Quang Thương hội người sáng lập Cổ Khiếu Hiền con một, là quốc đô thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân A.
Không hổ là Mộ đại nhân, đạo lý đầy trời hạ, liền Lưu Quang Thương hội thiếu chủ Cổ Nghĩa Quang đều biết.
Tố Lan nhìn xem Mộ Phong ánh mắt, trở nên càng phát kính sợ cùng sùng bái.
Tiêu Quốc Lễ gật gật đầu, cười nói, nguyên lai là Phi Yến Thương hội Tố Lan A.
Ngươi đã cùng Mộ công tử nhận biết, về sau các ngươi thương hội có thể muốn cùng chúng ta nhiều hợp tác.
Tố Lan thụ sủng nhược kinh nói, Tiêu chấp sự khách khí.
Có thể cùng các ngươi Lưu Quang Thương hội hợp tác, là chúng ta Phi Yến Thương hội vinh hạnh.
Cổ công tử, vị này là?
Nam tử trung niên nghi hoặc hỏi.
Quốc đô thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhân vật, hắn cơ bản đều gặp, duy chỉ có đối với Mộ Phong lại mười phần lạ lẫm.
Hắn gọi Mộ Phong, là bạn tốt của ta, đối với ta thế nhưng là có ân cứu mạng đâu.
Cổ Nghĩa Quang đối với nam tử trung niên giới thiệu nói.
Nam tử trung niên gật gật đầu, ngược lại là cũng không thèm để ý, Mộ Phong cái tên này hắn còn thật chưa nghe nói qua, nghĩ đến ra thế bối cảnh hẳn là chẳng ra sao cả.
Mộ huynh, vị này là Đồng Hiền Đồng đại sư, huyền giai linh tượng sư, thế nhưng là Đàm Minh Huy đại sư đệ tử.
Ta giới thiệu ngươi biết xuống.
Cổ Nghĩa Quang lại gần đối với Mộ Phong thấp giọng nói.
Cổ huynh, ta còn có một số việc, trước hết xin lỗi không tiếp được một cái.
Mộ Phong nói xong, chính là mang theo Lý Văn Xu, Tố Lan hướng phía linh tháp bên trong đi đến.
Đừng nói Đồng Hiền chỉ là khu huyền giai linh tượng sư, cho dù là Đồng Hiền sư phó Đàm Minh Huy ở đây, Mộ Phong cũng không thèm để ý.
Kẻ này thật vô lễ.
Đồng Hiền lông mày cau lại, không vui nói.
Hắn thân là đường đường huyền giai linh tượng sư, lại là quốc đô thứ nhất linh tượng sư Đàm Minh Huy đệ tử, thân phận tôn sùng, từ trước đến nay đều là người khác đối với hắn tất cung tất kính, khách khí.
Mộ Phong lúc nghe tên tuổi của hắn về sau, cư nhiên như thế lãnh đạm, cái này khiến Đồng Hiền trong lòng có chút khó chịu.
Đồng đại sư xin hãy tha lỗi.
Mộ huynh tính cách vốn là như thế.
Cổ Nghĩa qua ngày này nói.
Đồng Hiền sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, nói, cổ công tử về sau giao hữu có thể phải thận trọng. Chúng ta trước nhập linh tháp vì người kiểm tra linh tượng sư tư chất.
Cổ Nghĩa Quang đại hỉ, chắp tay thi lễ, liền là theo chân Đồng Hiền tiến vào linh tháp.
Đồng Hiền chính là Cổ Khiếu Hiền tốn hao trọng kim mời đến, dạy bảo Cổ Nghĩa Quang luyện khí.
Lần này Cổ Nghĩa Quang đi theo Đồng Hiền đến đây là kiểm tra linh tượng sư tư chất.
Mộ Phong vừa tiến vào linh tháp đại sảnh, lập tức liền có một vị dáng vẻ ngọt ngào nữ người hầu tiến lên đón.
Ba vị, đến đây linh tháp là khảo hạch kiểm tra hay là mua linh binh đâu?
Nữ người hầu lễ phép hỏi.
Mộ Phong nhàn nhạt nói, mới, thế nhưng là có vị tên là Kỳ Ôn Thư lão giả đến đây khảo hạch hoàng giai linh tượng sư.
Nghe vậy, nữ người hầu nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc xuống tới, cảnh giác hỏi, ba vị là Kỳ Ôn Thư người nào?
Chúng ta là Kỳ Ôn Thư bằng hữu, nghe nói hắn tại linh tháp xảy ra chuyện, cố ý đến đây tìm hắn.
Mộ Phong bình tĩnh nói.
Nữ người hầu thái độ triệt để trở nên lãnh đạm, nói, nguyên lai các ngươi là Kỳ Ôn Thư bằng hữu, đến rất đúng lúc.
Kỳ Ôn Thư tại lúc khảo hạch, bởi vì sai lầm tạo thành trọng đại sự cố, hủy hoại vài kiện chân quý linh binh, hiện tại đã bị giam đi lên.
Dẫn ta đi gặp hắn.
Mộ Phong lạnh giọng nói.
Nữ người hầu cười lạnh nói, ta cũng không có nghĩa vụ dẫn ngươi đi.
Ngươi nếu là Kỳ Ôn Thư bằng hữu, vậy liền trước tiên đem hủy hoại linh binh trước bồi thường đi.
Dẫn ta đi gặp hắn.
Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng nữ người hầu, một cỗ kinh khủng hàn ý lan tràn mà tới.
Nữ người hầu toàn thân run lên, hắn tại Mộ Phong ánh mắt bên trong cảm nhận được mãnh liệt sát ý cùng băng lãnh.
Ta dẫn ngươi đi.
Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm từ phía trước truyền đến.
Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tên người mặc linh tượng sư khoan bảo thanh niên, chính Mục Lộ hài hước nhìn xem hắn.
Thanh niên mặc dù thân mang linh tượng sư khoan bảo, nhưng trước ngực cũng không huy trường, hiển nhiên chỉ là thực tập linh tượng sư.
Huyền Lâm đại nhân.
Nữ người hầu trông thấy thanh niên nháy mắt, lập tức xoay người cung kính hành lễ.
Thanh niên cũng không để ý tới nữ người hầu, mà là nhìn chằm chằm Mộ Phong không có sợ hay nói, nhưng chỉ cho phép ngươi một người đi qua, đây là cựu đại sư ý tứ.
Cựu cựu tương.
Mộ Phong đôi mắt buộc phát ra sâu triệt hàn mang, hắn ra hiệu Lý Văn Xu, Tố Lan trước ở đại sảnh chờ hắn,
sau đó đối với thanh niên quát lạnh nói, còn không dẫn đường. Thanh niên cũng là không giận, quay người nói, vậy liền đi theo ta. Mộ Phong không nhìn thấy chính là, thanh niên quay người về sau, khỏe miệng lộ ra giàn kế nụ cười như ý. Chương 109, không nên trêu chọc ta. Mộ Phong đi theo thanh niên, xuyên qua đại sảnh, tiến vào một chỗ diện tích khá lớn tĩnh phòng. Trong tĩnh thất, trưng bày hơn 10 bệ đá, ngã trái ngã phải, trung ương mặt đất vẫn tồn tại một cái cháy đen cái hố. Hiển nhiên, chỗ này tĩnh phòng trước đó phát sinh qua bạo tạc. Tĩnh phòng phía trước, đứng thẳng ba đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một tên sắc mặt âm trầm thon gầy nam tử trung niên. Nam tử trung niên thân mang linh tượng sư khoan bảo, ngực. Trước cài lấy huy chương, vẽ lấy một đầu kim văn, là một tên hoàng giai linh tượng sư. Người này, chính là Lý Gia cung phụng Cửu Cửu Tương. Tại Cửu Cửu Tương hai bên, riêng phần mình đứng thẳng một tên dáng người khôi ngô, khí tức cường đại võ giả, chính mắt lom lom nhìn xem Mộ Phong. Khi Mộ Phong trông thấy, Cửu Cửu Tương dưới chân dẫm lên thân ảnh nháy mắt, ánh mắt sát ý còn như thực chất tuân ra hiện ra. Cửu Cửu Tương dưới chân, dẫm lên thân ảnh, không là người khác, chính là Kỳ Ôn Thư. Giờ phút này, Kỳ Ôn Thư toàn thân cháy đen, máu thịt bé bé, khí tức càng là yếu ớt một hơi thở. Sư phó, ta đem phế vật này mang đến. Thanh niên đi lên phía trước, đối với Cửu Cửu Tương cười lấy lòng nói. Cửu Cửu Tương gật gật đầu, nói, làm không tệ. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi tại Mộ Phong trên người, trào phúng nói, ta chỉ là tùy ý thả ra tin đồn, ngươi phế vật này còn thật tới. Mộ Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Kỳ Ôn Thư, nói, Cửu Cửu Tương, ngươi tại sao lại biết Kỳ lão cùng ta có quan hệ? Mộ Phong tâm hạ có chút nghi hoặc, hắn vừa mới đến quốc đô, mà Kỳ Ôn Thư lại lập tức cùng hắn tách ra, lý ra không nên tra được Kỳ lão cùng hắn có quan hệ mới đúng. May mắn mà có ta có cái hảo đồ đệ. Các ngươi vừa tiến vào quốc đô thời điểm, hắn vừa lúc tại phụ cận, nhận ra các ngươi một đoàn người. Trùng hợp chính là, lão gia hỏa này đến khảo hạch hoàng giai linh tượng sư tư cách, mà ta lại là quan giám khảo. Cửu Cửu Tương dương dương đắc ý tiếp tục nói, ta chỉ là lược thi tiểu kế liền để lão gia hỏa này khảo hạch thất bại, còn thân bại danh liệt. Thanh niên khinh miệt phủi Mộ Phong một chút, nói, Mộ Phong, ngươi phế vật này vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Ngươi bây giờ đã là cá trong chậu. Mộ Phong nhàn nhạt nói, nơi này là linh tháp, cũng không phải Lý gia. Các ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta. Cửu Cửu Tương đắc ý cười to, nói, Mộ Phong, nói ngươi là phế vật thật sự chính là nói đúng. Ngươi xem một chút chung quanh nơi này. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong tĩnh thất, tản mát không ít vũ khí mảnh vỡ, trong đó lại có ít kiện là hoàng giai linh binh. Những vũ khí này, linh binh đều là Kỳ Ôn Thư hư hao, ta chỉ cần nói ngươi là đồng lõa, ngươi cảm thấy linh tháp người sẽ tin tưởng ta vẫn tin tưởng ngươi một cái phế vật đâu. Cửu Cửu Tương đã tính trước, tiếp tục nói, tại linh tháp, hư hao linh binh là trọng tội. Hiện tại, ta đưa ngươi cùng Kỳ Ôn Thư ngay tại chỗ giết chết, đều là hợp tình lý. Kỳ Ôn Thư nằm sấp trên mặt đất bên trên, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Phong khàn giọng nói, Mộ đại sư, đi mau. Đây là cái bẫy. Ầm. Kỳ Ôn Thư vừa nói xong, chính là bị Cửu Cửu Tương một cước hung hăng giẫm trên mặt đất bên trên. Hiện tại nhắc nhở, đã chậm. Hai người các ngươi bắt lấy phế vật này. Cửu Cửu Tương lộ ra tàn nhẫn ý cười, đối với bên người hai tên võ giả phân phó nói. Vâng. Hai tên võ giả lên tiếng, vừa xài bước xuất, một trái một phải hướng phía Mộ Phong vào tới. Cái này hai tên võ giả chỗ bụng dưới, hiện ra một vòng đơn sắc mệnh luân, đều chỉ là mệnh luân nhất trọng tu vi. Trong chớp mắt, hai tên võ giả xuất hiện tại Mộ Phong hai bên trái phải, đấm ra một quyền, trực chỉ Mộ Phong huyệt thái dương, đúng là trực tiếp hạ tử thủ. Mộ Phong hai tay mở ra, một trái một phải, tùy tiện đem hai tên võ giả nắm đấm bóp trong tay. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Sức lực thật lớn a. Hai tên võ giả sắc mặt đại biến, quả đấm của bọn hắn bị Mộ Phong một mực nắm, càng không có cách nào động đậy mảy may. Cửu Cửu Tương, ngươi hẳn là còn không biết, ta đã xưa đâu bằng nay đi. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân buộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, nháy mắt lan tràn toàn bộ tĩnh phòng. Một nháy mắt, tĩnh phòng áp lực bạo tăng, tán rơi trên mặt đất bụi bặm chậm rãi lơ lửng mà lên. Ngươi tu vi Cửu Cửu Tương con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong chỗ bụng dưới. Ở nơi đó, xuất hiện một vòng tứ sắc mệnh luân. Ầm. Mộ Phong hai tay bỗng nhiên một ném, bị Mộ Phong chộp trong tay hai tên võ giả, trung điệp quẳng trên mặt đất bên trên, toàn thân đều vang lên xương vỡ vụn thanh âm. Khi Mộ Phong buông hai tay ra về sau, hai tên võ giả đã khí tức hoàn toàn không có, lại bị tươi sống ngã chết. Đập, đập, đập. Mộ Phong cất bước hướng về phía trước, như một cái hồng hoang mãnh thú, chậm rãi tới gần Cửu Cửu Tương. Mộ Phong khí thế càng ngày càng kinh khủng, tựa như núi cao nghiền ép tại. Cửu Cửu Tương trên người, nhất cử đem ép tới hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất.
ngươi rõ ràng là cái tu vi hoàn toàn không có phế vật, vì sao? Vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cựu cửu tương ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt xích hồng, trên người chợt mà tuôn ra hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Gia hỏa này thật là phế vật kia Mộ Phong sao? Làm sao cường đại như vậy? Thế mà làm cho sư phó sử dụng hồng liên hỏa. Thanh niên dọa đến co lại tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy mà nhìn trước mắt một màn. Ngọn lửa màu đỏ bạo dũng mà xuất, ở giữa không trung hóa thành thiêu đốt hỏa liên, đồng nhiên hướng phía Mộ Phong đánh tới. Tại hồng liên hỏa diễm rơi tại Mộ Phong trên người nháy mắt, cái sau chỉ là đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ một cái. Hồng liên hỏa diễm lại thu thỏ thành lớn chừng bàn tay, lẳng lặng lơ lửng tại Mộ Phong lòng bàn tay bên trên, như thuận theo con cừu nhỏ. Không có khả năng. Ta hồng liên hỏa lại bị hắn thu phục rồi. Cựu cửu tương dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Linh hỏa, chính là linh tượng sư lực lượng nguồn suối, đã mất đi linh hỏa, linh tượng sư tương đương với tàn phế. Mộ Phong tức đoạt cựu cửu tương linh hỏa, liền tương đương với tức đoạt cựu cửu tương linh tượng sư thân phận. Lao ra hỏa, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên trêu chọc ta. Đã trêu chọc, vậy thì chết đi. Mộ Phong lòng bàn tay phải nắm lấy hồng liên hỏa, một thanh theo tại cửu cửu tương đầu bên trên. A cửu cửu tương phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, máu thịt bị đốt cháy khét thanh âm, tại trong tĩnh thất lộ ra như vậy chói tai. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cửu cửu tương triệt để bị hồng liên hỏa đốt chết rồi. Giết người. Tại cửu cửu tương bị đốt sống chết tươi về sau, thanh niên sớm đã đi tới cửa tĩnh thất, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Mộ Phong cũng không để ý tới thanh niên, mà là ngồi xổm xuống, xem xét Kỳ Ôn Thư thương thế. Kỳ Ôn Thư thương thế rất nặng, toàn thân vết thương chồng chất, mà lại luyện khí thất bại đưa tới bạo tạc còn thương tổn tới tạng phủ. Kỳ lão, cái này viên linh đan ngươi trước uống lấy. Mộ Phong đỡ dậy Kỳ Ôn Thư, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên ẩn linh huyết đan. Tại nuốt đan dược về sau, Kỳ Ôn Thư thương thế hỏa hoãn rất nhiều, ý thức cũng tỉnh táo lại. Mộ đại sư, lần này là ta liên lụy ngươi. Thật xin lỗi. Kỳ Ôn Thư chú ý tới cửu cửu tương thi thể về sau, mặt mũi tràn đầy áy náy mà thấp giọng nói. Mộ Phong vô vô Kỳ Ôn Thư, ôn hòa nói, cửu cửu tương là hướng ta tới, nói đến, hẳn là ta liên lụy ngươi. Bạch bạch bạch. Nhưng vào lúc này, tĩnh phòng bên ngoài, vang lên tiếng bước chân dày đặc, khí thế hung hăng hướng phía bên này tiếp cận. Chương 110, đen trắng điên đảo. Tĩnh thất cửa bị đẩy ra, 7-8 tên thân ảnh đi đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một người cầm đầu, chính là một tên người mặc linh tượng sư đặc chế khoan bảo lão giả. Lão giả trước ngực cài lấy huy chương, hai đầu kim văn hết sức tươi minh. Hiển nhiên người này là vị huyền giai linh tượng sư. Ngoài ra, những người còn lại cơ bản đều là hoàng giai linh tượng sư. Dương Hồng đại sư. Còn xin thay sư phụ ta làm chủ, người này không phân tốt xấu, liền xâm nhập khảo hạch phòng giết sư phụ ta. Cựu cửu tương đệ tử Huyền Lâm, giờ phút này cùng tại lão giả bên người, đang mục quang oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong lên ăn nói. Dương Hồng đại sư ngắm nhìn bốn phía, phát hiện khảo hạch phòng một mảnh hỗn độn, tại Mộ Phong cách đó không xa, càng là nằm cựu cửu tương thi thể. Lông mày không khỏi nhíu lên. Ngươi có biết tại linh tháp giết một vị linh tượng sư là trọng tội sao? Dương Hồng đại sư nhìn thẳng Mộ Phong, toàn thân tản ra ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm, lạnh lùng nói. Ta thay các ngươi linh tháp trừ tên bại hoại cặn bã, các ngươi không nên cảm tạ ta sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Dương Hồng đại sư lông mày cau lại, hỏi, ngươi đây là ý gì? Mộ Phong chỉ bên người Kỳ Ôn Thư, nói, bằng hữu của ta đến đây các ngươi linh tháp tiến hành linh tượng sư khảo hạch. Lại bị cửu cửu tương động tay chân, dẫn đến hắn luyện chế thất bại, còn hư hại khảo hạch phòng vài kiện linh binh. Dương Hồng đại sư không khỏi nhìn về phía Huyền Lâm, nói, Huyền Lâm, lại có việc này. Linh tháp quý củ, cực kỳ khắc nghiệt, một khi có người tại khảo hạch bên trên làm việc thiên tư, nhẹ thì tức đoạt linh tượng sư tư cách, nặng thì giết chết bất luận tội. Cửu cửu tương như thật tại khảo hạch bên trên động tay chân, đúng là tội đáng chết vạn lần. Huyền Lâm ánh mắt âm trầm, vội vàng nói, Dương Hồng đại sư. Ngươi có thể đừng nghe hắn nói bậy nói bạn. Kỳ Ôn Thư căn bản không có luyện khí tài năng, dẫn đến bạo tạc, người này thêu dệt vô cớ, liền là muốn vì Kỳ Ôn Thư giải vây mà thôi. Dương Hồng đại sư nhìn chằm chằm Huyền Lâm một chút, đối với Mộ Phong nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi nhưng có chứng cứ. Chứng cứ tự nhiên có. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, đi đến trong tĩnh thất ương cái hố chỗ. Ở đây cháy đen cái hố bên trong, còn lưu lại Kỳ Ôn Thư luyện chế thất bại vật liệu cặn bã. Hắn đang làm gì? Dương Hồng đại sư sau lưng, mấy linh tượng sư đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong tay phải nô ra, rơi tại cái hố bên trong vật liệu cặn bã, một cỗ ngọn lửa màu đỏ tự lòng bàn tay của hắn tuôn ra, đem vật liệu cặn bã đều là bao vào. Đây không phải cựu cựu tương hồng liên hỏa sao? Kẻ này thế mà có thể như thế thành thạo điều khiển.
Dương Hồng đại sư kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong lòng bàn tay ngọn lửa màu đỏ. Chỉ thấy vật liệu cặn bã tại hồng liên hỏa thiêu đốt hạ, rất nhiều tạp chất đốt thành tro, cuối cùng còn lại một nắm không đáng chú ý ngân xa. Đây chính là chứng cứ. Mộ Phong thu hồi hồng liên hỏa, mở ra bàn tay, nhàn nhạt nói. Bạo hỏa ngân xa Dương Hồng đại sư trông thấy Mộ Phong lòng bàn tay ngân xa nháy mắt, lập tức liền nhận ra này tài liệu lai lịch. Lại là bạo hỏa ngân xa. Đây chính là nguy hiểm vật liệu a. Luyện khí trộn lẫn vào thứ này, không là muốn chết sao? Khảo hạch bên trong sao lại xuất hiện loại tài liệu này, chẳng lẽ là có người không cẩn thận làm sai tài liệu sao? Đông đảo linh tượng sư nghị luận ầm ĩ, đều là không khỏi nhìn về phía Huyền Lâm. Lần này Hoàng giai linh tượng sư khảo hạch là từ Cửu Cửu Tương cùng đệ tử của hắn Huyền Lâm toàn quyền phụ trách, vật liệu cũng là bọn hắn chuẩn bị. Hiện tại, vật liệu bên trong vậy mà lẫn vào bạo hỏa ngân xa bực này nguy hiểm chi vật, tự nhiên là cần Huyền Lâm cho ra cái thuyết pháp. Huyền Lâm sắc mặt trắng bệch, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Hắn mặc dù chỉ là thực tập linh tượng sư, nhưng cũng minh bạch bạo hỏa ngân xa bạo tạc về sau sẽ triệt để dung nhập cặn bã bên trong, rất khó để luyện ra. Cho dù là Huyền giai linh tượng sư muốn làm đến đều rất khó khăn, cái này Mộ Phong thế mà tùy tiện liền đem nó để luyện ra, hắn đến cùng là thế nào làm được điệu? Huyền Lâm, cái này bạo hỏa ngân xa ngươi giải thích thế nào? Dương Hồng đại sư lạnh lùng nhìn xem Huyền Lâm chất vấn nói. Dương Hồng đại sư có thể không phải người ngu, tại Mộ Phong để luyện ra bạo hỏa ngân xa về sau, hắn liền minh bạch đúng là có người tại vật liệu bên trên động tay chân. Mà có thể tại vật liệu bên trên động tay chân, cũng chỉ có Cửu Cửu Tương cùng Huyền Lâm. Dương Hồng đại sư, cái này bạo hỏa ngân xa không có quan hệ gì với ta, khẳng định là kẻ này vụng trộm bỏ vào. Các ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt. Huyền Lâm sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào Mộ Phong lớn tiếng nói. Dương Hồng đại sư mặt không biểu tình, vung tay háo bảo nói, người tới, bắt lấy Huyền Lâm. Huyền Lâm còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai người theo trên mặt đất bên trên, không thể động đậy. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc tiếng quát truyền đến, đưa tới tính thất chú ý của mọi người. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa tinh thất. Một người cầm đầu, chính là một tên người mặc khoan bào nam tử trung niên. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, nam tử trung niên huy chương trước ngực có hai đầu kim văn, lại cùng Dương Hồng đại sư đồng dạng đều là Huyền giai linh tượng sư. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, lông mày cau lại, trung niên nam tử này hắn còn thật không xa lạ gì, đúng là tại linh tháp bên ngoài. Gặp phải Đồng Hiền. Cổ Nghĩa Quang cùng Tiêu Quốc Lễ hai người cùng sau lưng Đồng Hiền, đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà lại tại khảo hạch phòng, mà lại khảo hạch này phòng vẫn là một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Chẳng lẽ đây đều là Mộ huynh làm? Cổ Nghĩa Quang trong lòng kinh hãi. Đồng Hiền đại sư, Dương Hồng đại sư mấy người một đám linh tượng sư, trông thấy Đồng Hiền nháy mắt, đều là chắp tay hành lễ. Tuy nói Đồng Hiền cùng Dương Hồng đại sư đều là Huyền giai linh tượng sư, nhưng Đồng Hiền tại luyện khí bên trên tạo nghệ còn tại Dương Hồng đại sư bên trên. Lại thêm lên Đồng Hiền lại là Đàm Minh Huy thân truyền đệ tử, tại linh tượng sư tổng bộ địa vị cực cao, đại bộ phận Huyền giai linh tượng sư cũng không dám đắc tội hắn. Đồng Hiền nhàn nhạt nhìn Mộ Phong một chút, chợt ánh mắt rơi tại Dương Hồng đại sư trên người, nói: "Dương Hồng đại sư, đây là có chuyện gì?" "Đồng Hiền đại sư, chuyện là như thế này." Dương Hồng đại sư liền tranh thủ mới chuyện xảy ra kỹ càng thuật nói một lần. Đồng Hiền biết được chân tướng về sau, nhàn nhạt nói: "Dương Hồng đại sư, có lúc ngươi thấy cũng không phải là liền là chân tướng. Thả Huyền Lâm đi." "Hả?" Dương Hồng đại sư lông mày cau lại, hắn không rõ Đồng Hiền đây là ý gì. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, kỳ ôn thư khảo hạch thất bại đúng là Cửu Cửu Tương cùng Huyền Lâm dở cho quỷ, chẳng lẽ cái này Đồng Hiền là muốn che chở Cửu Cửu Tương cùng Huyền Lâm? "Đồng Hiền đại sư, không biết ý của ngươi là?" Dương Hồng đại sư nhịn không được mở miệng nói. Đồng Hiền nhàn nhạt nói: "Ta tin tưởng Cửu Cửu Tương cùng Huyền Lâm. Bọn hắn dù sao cũng là chúng ta linh tháp người, sao sẽ làm ra tổn hại linh tháp sự tình đâu. Ngược lại là cái này Mộ Phong, thực tại khả nghi." Nghe vậy, Huyền Lâm đại hỉ, vội vàng nói: "Đồng Hiền đại sư nhìn rõ mọi việc, hết thảy đều là kẻ này dở cho quỷ, ta cùng sư phó đều là hoan uổng." Đồng Hiền đối với Huyền Lâm gật gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, đạm mạc nói: "Ngươi còn không biết tội sao?" Mộ Phong đôi mắt nheo lại nguy hiểm độ cong, rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, cái này Đồng Hiền lại nhất định phải đổi trắng thay đen. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tại linh tháp bên ngoài, đối với Đồng Hiền thái độ lãnh đạm, người này liền đối với hắn tâm sinh tật hận. Người này lòng không khỏi cũng quá nhỏ hẹp đi. Chương 111, Hàn Băng Viêm. "Hiện tại ngươi như nhận tội, ta có thể nhìn tại cổ công tử mặt mũi bên trên, chỉ cần đánh gãy ngươi hai chân trục xuất linh tháp là được. Đây là ta đối với ngươi nhân tử." Đồng Hiền nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ nói.
Cổ Nghĩa Quang sắc mặt biến hóa, vội vàng cầu tình nói, Đồng Hiền đại sư, mộ huynh là ân nhân cứu mạng của ta, còn xin bỏ qua cho hắn đi. Đồng Hiền đạm mạc nói, cổ công tử, ta đã là nhìn tại mặt mũi ngươi bên trên, nếu không ta sớm đã đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Cổ Nghĩa Quang thần sắc cứng đờ, còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Quốc Lễ kéo lại. Đồng Hiền thân phận đặc thù, cũng không phải bọn hắn chỗ có thể đắc tội nổi. Hiện tại, ngươi có nhận hay không tội? Đồng Hiền mở miệng lần nữa, tiêu căng mà nhìn xem Mộ Phong. Mọi người tại đây cũng đều là ánh mắt tụ vào trên người Mộ Phong, bọn hắn đều hiểu, Đồng Hiền mở miệng, Mộ Phong không có tội cũng phải nhận tội. Dương Hồng Đại Sư trong lòng thầm than, cho dù hắn biết Đồng Hiền là cố ý oan uổng Mộ Phong, nhưng hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao, hắn cùng Mộ Phong vốn không quen biết, không thể là vì cái sau mà đắc tội Đồng Hiền. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Đồng Hiền, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại đối mặt Đồng Hiền đại sư, Mộ Phong lại dám nói thẳng để hắn lăn, đây chính là lớn bất kính a. Đồng Hiền ánh mắt âm trầm xuống tới, tức giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta. Để. Ngươi. Cút. Mộ Phong linh nguyên hòa âm, quát lạnh lên tiếng, cuồn cuộn sóng âm như khí sóng bạo dũng mà xuất. Lạch cạch. Trong tinh thất, cửa sổ, cửa nhà các loại lại đều nhao nhao phá vỡ đi ra, trừ Dương Hồng đại sư, Đồng Hiền bên ngoài, những người còn lại đều là che lỗ thai, chật vật lui lại. Hiện tại, ngươi nghe rõ sao? Mộ Phong tái phát một lời, như thiên uy hạo đãng, quần quần không hơi thở. Đồng Hiền sắc mặt khó coi, trong lòng giận dữ. Hắn không nghĩ tới, cái này Mộ Phong hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi. Tiểu xuất sinh, ngươi là đang tìm cái chết. Các ngươi cho ta lên, bắt lấy kẻ này. Đồng Hiền tức giận đến phát run, lớn tiếng khiến hạ, hắn là thật động sát ý. Ở đây trừ Dương Hồng đại sư bên ngoài, còn lại 7 tên linh tượng sư đều vì lấy lòng Đồng Hiền, nhao nhao đối với Mộ Phong xuất thủ. Rầm rầm. Một đạo lại một đạo linh hỏa chống rông xuất hiện, toàn bộ tinh thất đều lâm vào hừng hực nhiệt độ cao. Đại bộ phận linh tượng sư không tu võ, chỉ tu tinh thần lực. Tinh thần lực càng cường đại, bọn hắn có thể khống chế linh hỏa cũng sẽ càng cường đại, sức chiến đấu tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Ở đây 7 tên linh tượng sư, có 3 tên là Hoàng giai đỉnh. Phong, 4 tên Hoàng giai hậu kỳ. Bọn hắn liên hợp lại, điều khiển 7 loại Hoàng giai linh hỏa đủ để đánh giết mệnh luân một, nhị trọng võ giả. 7 đạo Hoàng giai linh hỏa triệt để vây quanh Mộ Phong, kinh khủng nhiệt độ cao khiến tính thất mặt đất đều dâng lên quần quần nhiệt khí. Tiểu tử, ngươi không nên đắc tội Đồng Hiền đại sư. Trong đó một tên Hoàng giai đỉnh phong linh tượng sư đùa cợt cười một tiếng, chính là cùng còn lại 6 người khống chế linh hỏa, cùng một chỗ ra tay với Mộ Phong. Chỉ thấy 7 đạo linh hỏa hóa thành xiềng xích, khóa lại Mộ Phong hai tay, hai chân, cổ, eo. Mộ huynh Cổ Nghĩa Quang đôi mắt tràn đầy sầu lo, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Đồng Hiền tại linh tượng sư tổng bộ địa vị quá đặc thù, liền liền phụ thân hắn Cổ Khiếu Hiền đều không dám tùy ý đắc tội, hắn liền càng không phát huy được tác dụng. Các ngươi quá mức. Mộ đại sư rõ ràng là trong sạch, vì sao còn muốn nói xấu hắn? Kỳ Ôn Thư giận dữ nói. Đồng Hiền cười khẩy nói, sai liền sai tại, hắn không nên đắc tội ta. Đắc tội ta, đó chính là lớn nhất nguyên tội. Hiện tại, còn không túi đầu sao? Nói xong lời cuối cùng, Đồng Hiền từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, khắp khuôn mặt là đắc ý. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Mộ Phong khinh thường cười một tiếng, toàn thân buộc phát ra khí thế kinh khủng, chỗ bụng dưới một vòng tứ sắc mệnh luân hiện hiện. Tạch tạch tạch. Khóa lại toàn thân hắn 7 đạo linh hỏa xiềng xích, từng khúc sụp đổ. Cái gì? Lực lượng thật là cường đại. 7 tên khống chế linh hỏa linh tượng sư, sắc mặt đại biến, bị Mộ Phong phóng thích ra lực lượng oanh trúng ngực, chật vật bay ngược mà xuất. Mệnh luân tứ trọng. Đồng Hiền quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, tu vi có thể đạt tới mệnh luân tứ trọng, cái này có thể là thiên tài chân chính a. Ngươi thật to gan, dám làm tổn thương ta linh tượng sư người của tổng bộ. Quả thực muốn chết. Đồng Hiền đôi mắt chỗ sâu, sát cơ phun trào, mênh mông tinh thần lực như vực sâu biển lớn phóng thích mà xuất. Chỉ thấy trong tĩnh thất, cái bàn, nát đá, linh binh mảnh vỡ các loại nhao nhao lơ lửng, vờn quanh tại Đồng Hiền quanh thân. Thật mạnh tinh thần lực. Cái này Đồng Hiền xem ra lại đột phá, tinh thần lực đã đạt tới huyền giai trung kỳ đi. Dương Hồng đại sư lui trí tĩnh thất ngoài cửa, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Đồng Hiền bóng lưng. Linh tượng sư, linh dược sư chờ phó chức nghiệp tinh thần lực đẳng cấp cũng là dựa theo hoàng, huyền, ngày, vương, tôn, hoàng, tông, đế trôi qua phân. Bất quá, tinh thần lực quá mức hư vô mờ mịt, không cách nào đối với người tạo thành trực tiếp tổn thương. Chỉ có thể thông qua một loại nào đó môi giới tài năng tạo thành cường đại lực phá hoại. Tỷ như linh dược sư, linh tượng sư là thông qua linh hỏa cái này môi giới đến hình thành cường đại chiến lực,
mà linh trận sư thì là thông qua bố trí trận pháp. Tại tiên thiên bên trên, những này phó chức nghiệp người tu luyện chiến lực tự nhiên là luận võ người yếu nhược không ít, nhưng địa vị nhưng còn xa luận võ người cao hơn. Bởi vì, những này phó chức nghiệp người tu luyện chỗ có thể phát huy tác dụng là xa xa cao hơn võ giả. Thật sự là buồn cười. Các ngươi linh tượng sư người của tổng bộ đều động thủ với ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng sao? Mộ Phong lạnh lùng phản bác nói. Dịu dàng tiểu tử. Tội lỗi của ngươi sâu nặng, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đồng Hiên không còn nói nhảm, tay phải cách không đối với Mộ Phong một chỉ, vờn quanh tại quanh người hắn cái bàn, nát đá các loại nhao nhao đánh tới hướng Mộ Phong. Nhưng khiến hắn rung động là, lấy tinh thần lực cao tốc nện trên người Mộ Phong bất kỳ vật gì, thế mà phát ra sắt thép va chạm giòn vang, cái sau thân thể càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của người này, sao sẽ mạnh như vậy? Đồng Hiên con ngươi thu nhỏ lại, đôi mắt chỗ sâu sát ý càng phát ra nồng đậm. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ búng ngón tay, đầu ngón tay của hắn toát ra một đám ngọn lửa màu u lam. Quỷ dị chính là, khi cái này ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tinh thất nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Huyền giai siêu đẳng linh hỏa hàn băng viêm. Đàm Thiên Sư lại liền như vậy chân quý linh hỏa đều cho Đồng Hiền rồi. Tinh thất ngoài cửa, Dương Hồng đại sư tại nhìn thấy Đồng Hiền đầu ngón tay ngọn lửa màu u lam nháy mắt, con ngươi không khỏi co rụt lại. Hàn băng viêm chính là Đàm Minh Huy trước kia sử dụng linh hỏa, cấp bậc cao tới huyền giai siêu đẳng, vượt xa gần như tất cả huyền giai linh hỏa. Từ khi Đàm Minh Huy thuận lợi bước vào thiên sư chi cảnh về sau, hàn băng viêm liền bị hắn tuyết tàng, không tái sử dụng, lại không nghĩ rằng tặng cho Đồng Hiền. Thật mạnh linh hỏa. Toàn bộ tinh thất đều ngưng kết thành băng, thật là lạnh. Cổ Nghĩa Quang cùng Tiêu Quốc Lễ sớm rời khỏi tinh thất, trông thấy trong tinh thất bao trùm từng tầng thật dày băng xương, đều là rung động trận to con mắt. Mộ huynh, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cổ Nghĩa Quang cười khổ nói. Tiêu Quốc Lễ than nhẹ lắc đầu, hàn băng viêm quá kinh khủng, há lại chỉ là mệnh luân tứ trọng võ giả có thể chống đỡ đây này. Mộ Phong chú định muốn ở chỗ này vẫn lạc. Tiểu xuất sinh, ngươi lại làm cho ta sử dụng hàn băng viêm, có chết cũng vinh dự. Đồng Hiên lộ ra nhe răng cười, tay phải một chỉ điểm hướng Mộ Phong. Chỉ thấy ngọn lửa u lam nhảy ra, hóa thành một đạo lam mang xông về Mộ Phong. Ào ào ào. Lam mang những nơi đi qua, lại càn quét lên kinh khủng tuyết bạo, nháy mắt che mất Mộ Phong thân ảnh. Ai? Đáng tiếc như thế cái thiếu niên thiên tài. Dương Hồng đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết rõ hàn băng viêm khủng bố, tại một kích này hạ, Mộ Phong tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn mặc dù cũng không quen nhìn Đồng Hiền cách làm, nhưng cũng cho rằng Mộ Phong quá mức tự tôn, không hiểu được co được giãn được, cuối cùng bạch bạch ném đi tính mạng. Huyền giai siêu đẳng linh hỏa, uy lực đúng là không tệ. Tại cuồng manh tuyết bạo trung ương chỗ, một đạo thanh âm đạm mạc, yếu ớt truyền đến. Đồng Hiên tiếu dung triệt để ngưng kết, khó có thể tin nhìn về phía trước tuyết bạo ở trung tâm. Ở nơi đó, đứng thẳng một đạo ngạo nghệ thân ảnh, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, một sợi ngọn lửa màu u lam lặng yên nhảy nhót. Hắn chính là Mộ Phong. Mà càng là kinh thế hai tục là, kinh khủng hàn băng viêm như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, tại lòng bàn tay của hắn nhảy nhót, lưu luyến quên về. Ta hàn băng viêm, ngươi Đồng Hiền khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, hai tay của hắn bấm quyết, muốn điều khiển hàn băng viêm trở về, lại đồng đều cáo thất bại. Đồng Hiền, ngươi đối với hàn băng viêm điều khiển quá mức nông cạn. Ta để ngươi xem một chút, hàn băng viêm uy lực chân chính đi. Mộ Phong khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, chỉ thấy tay phải hắn hướng phía trước hất lên. Rầm rầm. Hàn băng viêm vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Đồng Hiền lướt đến, một cỗ so mới kinh khủng hơn tuyết bạo đống nhiên nhấc lên. Trong chớp mắt, lớn như vậy tinh thất không chịu nổi tuyết bạo uy lực, ẩm vang sụp đổ. Chương 112, một người không trăm lửa. Linh tháp, linh tượng sư tổng bộ đại sảnh. Người mặc quan bảo, cài lấy huy chương linh tượng sư nhóm làm theo điều mình cho là đúng, hứa bao nhiêu xinh đẹp nữ người hầu thì là vội vàng chiêu đãi tiến đến khách hàng. Cả cái đại sảnh, một mảnh an tường náo nhiệt. Lý Văn Xu, Tố Lan hai người đứng tại cửa đại sảnh, lo lắng lấy chờ đợi. Mộ Phong đi vào đã hồi lâu, đến bây giờ còn chưa ra, cái này khiến hai cô gái lo lắng. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng to lớn bạo hưởng nhấc lên. Chỉ thấy đại sảnh hậu phương, một tòa cự đại tinh thất tầm vang sụp đổ, kinh khủng tuyết bạo tự vết rách bên trong tấn manh càn quét mà xuất. Cách gần đó người, căn bản đến không kịp né tránh, chính là bị tuyết bạo bao phủ, đông lạnh thành từng tòa băng điêu. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người tại chúng ta linh tượng sư tổng bộ quấy rối? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng là hỏa diễm, làm sao sẽ như vậy lạnh? Mau trốn a! Đột nhiên xuất hiện tuyết bạo, triệt để phá vỡ đại sảnh yên tĩnh. Rất nhiều đến đây linh tháp mua vũ khí người, nhao nhao hốt hoảng mà chạy, rời đi linh tháp. Mà bên trong đại sảnh rất nhiều linh tượng sư,
thì là ngay lập tức tế ra linh hỏa, hộ tại quanh thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đại sảnh chỗ sâu vết nước. Ầm. Một đạo thân ảnh chật vật, từ trong cái khe bay ngược mà xuất, nặng nề mà rơi xuống tại giữa đại sảnh mặt đất bên trên, ném ra to lớn cái hố. Đám người định thần nhìn lại, khi thấy rõ đạo này chật vật thân ảnh nháy mắt, đều là hít sâu một hơi. Bởi vì, đạo thân ảnh này không là người khác, đúng là tiếng tăm lừng lẫy Đồng Hiền đại sư. Giờ phút này, Đồng Hiền tóc thai bù xù, quần áo tả tơi. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, quanh người hắn vài thước bên ngoài, xuất hiện một nói lồng ánh sáng màu vàng óng. Huyền giai cao đẳng phòng ngự linh binh. Ngươi ngược lại là rất giàu có. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tự đại sảnh chỗ sâu truyền đến. Chỉ thấy cái kia nói trong cái khe, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Đây là người chừng 15 tuổi thiếu niên, toàn thân bao phủ tại quần quận tuyết bạo bên trong, tại lòng bàn tay phải của hắn nhảy nhót lấy ngọn lửa u lam. Thiếu niên trong lúc hành tẩu, mặt đất cấp tốc ngưng kết xuất thật dày băng xương, đại sảnh nhiệt độ càng là hạ xuống đến kinh khủng thấp điểm. Sau lưng thiếu niên, Cổ Nghĩa Quang, Tiêu Quốc Lễ, Dương Hồng đại sư cùng Kỳ Ôn Thư vội vàng đi ra, toàn thân run rẩy rời xa Mộ Phong. Tuy nói Mộ Phong điều khiển Hàn Băng Viêm Tuyệt không nhằm vào bọn họ, nhưng chỗ tiêu tán ra hàn ý, vẫn như cũ không phải bọn hắn có khả năng gánh vác được. Mà Huyền Lâm thì là sớm cuộn mình tại nơi hẻo lánh chỗ, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cách đó không xa Mộ Phong thân ảnh. Người này quá kinh khủng. Hắn bắt đầu hối hận trêu chọc Mộ Phong. Đồng Hiền đại sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đại sảnh, gần trăm tên linh tượng sư đều là hội tụ tại Đồng Hiền bên người, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía trước chậm rãi đi tới thiếu niên. Kẻ này giết cửu cửu tương, trọng thương còn lại 7 tên linh tượng sư, hoàn toàn không có đem chúng ta linh tháp để vào mắt. Các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy kẻ này. Đồng Hiền sắc mặt âm trầm, tức giận rít gào lên tiếng. Hắn thực tại là quá hoan uổng, Hàn Băng Viêm là sư phụ hắn Đàm Minh Huy tự mình ban cho hắn, là hắn đồ vật quý giá nhất. Hiện tại, lại bị Mộ Phong cướp đi, cái này khiến Đồng Hiền cơ hồ mất lý trí. Cái gì? Kẻ này thật sự là gan to bằng trời, dám tại ta linh tháp giết người. Thật lấn ta linh tháp không người sao? Mọi người cùng nhau lên. Để hắn kiến thức chúng ta linh tháp lợi hại. Gần trăm tên linh tượng sư, hoàn toàn bị Đồng Hiền một câu cổ động, lại nhao nhao ra tay với Mộ Phong. Chỉ thấy đầy trời linh hỏa, như mưa rơi, nhao nhao đánh phía Mộ Phong. Gần trăm loại linh hỏa liên hợp phát động, sinh ra uy lực, đủ để kinh thiên động địa, che lại đại bộ phận huyền giai linh hỏa. Không tốt, linh hỏa nhiều lắm. Mộ đại sư không có khả năng gánh vác được. Kỳ Ôn Thư trông thấy cái kia đầy trời hoành tới linh hỏa nhóm, sắc mặt triệt để thay đổi. Phong Nhi Lý Văn Xu, Tố Lan hai nữ càng là quá sợ hãi. Như thế đông đảo linh hỏa, uy lực quá kinh khủng, Mộ Phong cường đại hơn nữa, sợ rằng cũng phải trọng thương. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Mà lại muốn chết rất khó coi. Đồng Hiền hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, hắn muốn nhìn tận mắt Mộ Phong chết tại trước mắt hắn. Gần trăm đạo linh lửa, nháy mắt lướt đến, khiến cho Mộ Phong vị trí, nhiệt độ tiêu thăng đến có thể xưng trình độ khủng bố, phảng phất cháy hừng hực lò lửa lớn. Dương Hồng đại sư sắc mặt trắng nhợt, than nhẹ nói, kẻ này quá xung động, linh tháp rất cường đại, cũng không phải hắn một người có thể chống đỡ. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong đột nhiên giơ tay phải lên, năm ngón tay liên động, nắn phức tạp tấn quyết. Ngay sau đó, đám người chính là nhìn thấy đời này khó quên một màn. Chỉ gặp, gần trăm đạo linh hỏa tại cách Mộ Phong khoảng nửa mét, nhao nhao ngưng lại. Ngừng. Đình chỉ. Cổ Nghĩa Quang nghi hoặc mà nhìn trước mắt một màn này. Dương Hồng đại sư, Kỳ Ôn Thư, Đồng Hiền chờ một đám linh tượng sư, nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, một màn trước mắt, ý vị như thế nào. Một người khống trăm lửa, đây không có khả năng. Dương Hồng đại sư gần như nghẹn ngào nói. Mà trong đại sảnh gần trăm tên linh tượng sư, phảng phất hóa đá, lăng lăng nhìn xem đỉnh trệ tại Mộ Phong trước mặt linh hỏa. Vô luận bọn hắn như thế nào nắn khống hỏa ấn quyết, những thuộc về hắn kia linh hỏa, lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất ngưng kết. Các ngươi thật sự là thật đáng buồn. Người mang như thế thô lậu khống hỏa thuật, cũng dám tự xưng linh tượng sư, thật là cho linh tượng sư cái chức vị này mất mặt. Mộ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tay áo nhẹ nhàng vung lên, gần trăm đạo linh lửa nhao nhao bắn ngược mà xuất, đánh vào chung quanh gần trăm tên linh tượng sư trên người. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, gần trăm tên linh tượng sư nhao nhao bay ngược mà xuất, toàn thân đều bị linh hỏa nhen nhóm, trên mặt đất bên trên chật vật lan lộn. Đồng Hiền, tiếp xuống nên đến phía ngươi. Mộ Phong nhìn về phía Đồng Hiền, cất bước hướng phía cái sau đi đến. Đồng Hiền sắc mặt đại biến, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đi tới Mộ Phong. Tại kiến thức Mộ Phong không trăm lửa kỳ quan về sau, Đồng Hiền cảm nhận được chân chính sợ hãi. Hắn sâu sắc cảm thụ đến, Mộ Phong tại khống hỏa tạo nghệ bên trên, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn căn bản không phải là đối thủ. Mộ Phong cất bước mà đến,
tay phải hư không một khép, Hàn Băng Viêm liền ngừng kết xuất U Lam Lửa Kiếm, đồng nhiên chém trên người Đồng Hiền. Đồng Hiền kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém bay ngược, quanh thân lồng ánh sáng màu vàng trở nên càng phát ra ảm đạm. Mộ Phong đối với Hàn Băng Viêm điều khiển đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, từng chuôi U Lam Lửa Kiếm ngưng tuyệt mà xuất, nguyên nguyên không ngừng chém về phía Đồng Hiền. Đồng Hiền như bất lực khí cầu, trong đại sảnh bay tới bay lui, tiếng kêu thảm thiết thê lương càng là nguyên nguyên không ngừng. Tại Mộ Phong đại náo linh tượng sư linh tháp thời điểm, một đầu thông hướng linh tháp bóng rừng tiểu đạo bên trên, hai tên lão giả sóng vai mà đi. Hai tên lão giả đều là người mặc quan bào, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn trước ngực huy chương là hoàn toàn khác biệt loại hình. Trong đó một tên gầy gò lão giả, mặt trắng không râu, trước ngực huy chương là dịu tiêu chí, đồng thời vẽ lấy ba đầu kim văn. Hán chính là quốc đô duy nhất thiên giai linh tượng sư Đàm Minh Huy, cũng là linh tượng sư chỗ tại linh tháp tháp chủ, được người tôn xưng là Đàm Thiên Sư. Một tên lão giả khác Hạc Phát Đồng Nhan, huy chương trước ngực đồng dạng là ba đầu kim văn, chỉ là cũng không phải là dịu tiêu chí, mà là mâm tròn tiêu chí. Mâm tròn đại biểu cho trận bàn, đây là linh trận sư tiêu chí. Vị này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả thì là linh trận sư linh tháp tháp chủ, thiên giai linh trận sư Diệp Vũ Phản. Diệp lão đầu, thật sự là không nghĩ tới, ngươi hôm nay lại có nhàn tâm cùng ta cùng nhau đến linh tượng sư linh tháp, trước kia ta mời ngươi nhiều lần, ngươi đều cự tuyệt ta. Đàm Minh Huy nhàn nhạt liếc mắt Diệp Vũ Phản, ăn nói có ý tứ nói. Diệp Vũ Phản cười tủm tỉm nói, ha ha, Đàm lão đầu, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta bất quá là muốn tìm ngươi tự ôn chuyện mà thôi. Vì tôn nữ của ta đòi hỏi huyền giai linh hỏa sự tình, căn bản chính là giả dối không có thật. Đàm Minh Huy sạm mặt lại, cái này Diệp lão đầu ra mặt thật là dày. Hắn cũng còn không hỏi hắn ý đồ đến, lão nhân này liền mắt sáng trương mật đem mục đích nói ra, còn thật là trực tiếp. A, Đàm lão đầu, các ngươi linh tháp giống như cháy rồi. Có phải hay không các ngươi linh tượng sư đùa lửa chơi lâu, liền dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy a. Đương nhiên, Diệp Vũ Phản cười híp mắt chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được linh tháp, trêu chọc nói. Đàm Minh Huy lông mày cau lại, thuận theo Diệp Vũ Phản ánh mắt, nhìn thấy phía trước linh tháp bước lên quần quần khói đen, sắc mặt đại biến. Diệp lão đầu xin lỗi không tiếp được một cái, ta đi qua nhìn một chút. Đàm Minh Huy vừa dứt lời, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về phía trước linh tháp. Diệp Vũ Phản vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng hắn meo lại đôi mắt chỗ sâu, lại bắn ra một sợi thâm thủy ánh sáng. Chương 113, thiên sư không thể nhục. Oanh. Linh tượng sư linh tháp trong đại sảnh. Một đạo thân ảnh chật vật như bóng ra bay tới bay lui, nện ở đại sảnh chung quanh vách tường bên trên, khiến bốn phía hàng rào xuất hiện khủng bố mà dày đặc vết rách câu. Khe. Gần trăm tên linh tượng sư, từng cái chật vật lùi bước ở đại sảnh nơi hẻo lánh, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong đại sảnh một màn. Từ khi bọn hắn linh hỏa bị Mộ Phong khống chế về sau, bọn hắn cũng không dám lại xông đi lên cùng Mộ Phong liều mạng. Ầm. Đồng Hiên lần nữa trùng điệp quẳng tại mặt đất bên trên, ném ra to lớn cái hố. Hắn bên ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng, ảm đạm vô quang, phảng phất tùy thời đều phải biến mất. Không hổ là huyền giai cao đẳng phòng ngự linh binh, còn thật là kiên cố a. Mộ Phong chậm rãi đi tới, tay phải hắn hư trường, Hàn Băng Viêm tại trước người hắn ngưng tụ xuất dài 5 trượng U Lam Lửa Kiếm. U Lam Lửa Kiếm lơi kiếm chung quanh, quanh quần lấy cao tốc xoay tròn tuyết bạo. Một kiếm này, ngươi còn có thể đỡ nổi sao? Mộ Phong giơ tay phải lên, U Lam Lửa Kiếm lơi kiếm chung quanh tuyết bạo đống nhiên trở nên cuồng bạo, sau đó hắn trùng điệp chém xuống dưới. Không! Ngươi không thể giết ta! Ta là linh tượng sư linh tháp tháp chủ Đàm Minh Huy đệ tử, ngươi như giết ta, chính là đắc tội toàn bộ linh tháp. Đồng Hiên hoảng sợ kêu to, một kiếm này quá kinh khủng. Bao trùm tại quanh người hắn lồng ánh sáng màu vàng, sớm đã vượt qua cực hạn, căn bản ngăn không được một kiếm này. Chỉ là linh tháp, còn không thả trong mắt ta. Mộ Phong đôi mắt hàn mang chợt hiện, tay phải triệt để rơi xuống. Xoẹt xẹt. U Lam Lửa Kiếm từ trên trời giáng xuống, trung điệp chém xuống dưới, rơi trên người Đồng Hiên. Chỉ thấy Đồng Hiên bên ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng, vẹn vẹn chỉ là trèo chống một lát, chính là vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Kẻ này đúng là điên tử, lại thật dám giết Đồng Hiền đại sư. Huyền Lâm quận mình tại nơi hẻo lánh, trông thấy U Lam Lửa Kiếm đứng trên người Đồng Hiền, trong lòng vừa sợ vừa hối hận. Tặc tử lớn mật. Tại U Lam Lửa Kiếm rơi xuống nháy mắt, một đạo kinh thiên hét lớn từ đại bên ngoài phòng truyền đến. Theo tiếng quát rơi xuống, đám người chỉ thấy một cỗ quỷ dị hắc phong cuốn tới, phảng phất thuần di, xuất hiện tại U Lam Lửa thân kiếm trước. Quỷ dị hắc phong nháy mắt bao lại U Lam Lửa Kiếm, lại ngạnh sinh sinh đem U Lam Lửa Kiếm xé rách thành vỡ nát. Cái này hắc phong là thứ gì? Hàn Băng Viêm hình thành lửa kiếm thế mà tùy tiện liền bị xé rách. Chúng người thất kinh, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía cản tại Đồng Hiền trước mặt hắc phong. Hàn Băng Viêm thế nhưng là huyền giai siêu đẳng linh hỏa,
uy lực áp đảo gần như tất cả huyền giai linh hỏa bên trên, thế mà cứ như vậy bị phá hết.
Không đúng, các ngươi nhìn.
Cái này hắc phong đang thiêu đốt, đây là tháp chủ hắc u phong viêm.
Là tháp chủ về đến rồi.
Trong đại sảnh bên ngoài, đông đảo linh tượng sư, lập tức nhận ra hắc phong linh hỏa, từng cái mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên.
Thiên giai linh hỏa.
Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, tay áo vung lên, Hàn Băng Viêm một lần nữa về tới lòng bàn tay của hắn.
Giờ phút này, Hàn Băng Viêm khí tức so mới muốn yếu rất nhiều, hiển nhiên là bị cái kia hắc phong hỏa diễm làm trọng thương.
Bạch bạch bạch.
Thanh thúy tiếng bước chân từ cửa đại sảnh truyền đến.
Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên khuôn mặt nghiêm túc gầy gò lão giả chậm rãi đi vào trong đại sảnh.
Bái kiến tháp chủ.
Bái kiến tháp chủ.
Trong đại sảnh, tất cả linh tượng sư đều là hướng phía gầy gò lão giả quỳ lạy trên mặt đất, từng cái mắt lộ ra vẻ sùng kính.
Song song,
Đàm Thiên sư đều tới, Mộ huynh hắn cổ nghĩa quang sắc mặt đại biến, lo lắng nhìn về phía trong đại sảnh hướng, sừng sững như núi thiếu niên thân ảnh.
Mộ Phong hiện ra thực lực cùng khống hỏa chi thuật, triệt để khuất phục cổ nghĩa quang.
Nhưng dù vậy, cổ nghĩa quang vẫn như cũ không cho rằng, tại đối mặt Đàm Minh Huy, Mộ Phong sẽ có phần thắng.
Đàm Minh Huy, quốc đô hoàn toàn xứng đáng thứ nhất linh tượng sư, đứng hàng quốc đô ba đại thiên sư một trong.
Vô luận là địa vị, thực lực, tại toàn bộ quốc đô, kia cũng là đỉnh tiêm tồn tại, liền liền vương thất quý tộc đều đối với tôn kính có thêm.
Mộ Phong cùng Đàm Minh Huy chênh lệch quá lớn, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên.
Quân mình tại nơi hẻo lánh huyền lâm, hưng phấn toàn thân run rẩy.
Hắn biết, Mộ Phong xong đời.
Đây chính là Đàm Minh Huy à, đứng tại quốc đô đỉnh tồn tại, há lại Mộ Phong chỗ có thể chống đỡ.
Đàm Minh Huy ngắm nhìn bốn phía, lướt qua cái kia từng đạo quỳ lạy lấy thân ảnh của hắn, cuối cùng rơi tại nằm ngửa tại cái hố bên trong đồng hiền.
Đôi mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang, giờ phút này, đồng hiền toàn thân cháy đen, làn da bỏng nghiêm trọng, khí tức hỗn loạn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng.
Sư phó,
còn xin thay ta làm chủ.
Người này không chỉ có muốn giết ta, còn muốn phá hủy linh tháp, quyết không thể khinh suất tha thứ a.
Đồng hiền gian nan bỏ người lên, khập khiễng đến chi Đàm Minh Huy bên người, ánh mắt âm độc lên án lấy Mộ Phong tội ác.
Đàm Minh Huy gật gật đầu, nhìn thẳng Mộ Phong, lạnh giọng nói, người thiếu niên, ngươi làm quá mức.
Linh tháp há lại ngươi tùy tiện dương oai địa phương.
Mộ Phong tỉnh táo nói, ta không muốn cùng các ngươi linh tháp là địch.
Đáng tiếc, là ngươi cái này hảo đồ đệ làm cho ta không thể không ra tay.
Đàm Minh Huy nhíu mày lại, nhàn nhạt nói, dù là đệ tử của ta có làm không đúng, ngươi cũng không cần thiết đánh làm chúng ta bị tổn thất linh tháp nhiều người như vậy.
Ngươi còn không biết tội sao?
Thật đúng là có sư tất có danh đồ.
Đàm Minh Huy, sự kiên nhẫn của ta có hạn, hôm nay ta chỉ lấy Đồng Hiền tính mạng, giết Đồng Hiền ta liền đi.
Ngươi như cản ta, ta liền ngươi cũng giết.
Mộ Phong đã cực kỳ không kiên nhẫn được nữa, nguyên bản sự tình không cần náo lớn như vậy, nhưng cái kia Đồng Hiền lòng dạ thực tại quá nhỏ hẹp, dẫn đến biến thành hiện tại cục diện này.
Hắn đã lười nhắc lại hướng Đàm Minh Huy giải thích, hiện tại, hắn chỉ muốn giết Đồng Hiền, lập tức rời đi.
Lớn mật.
Thiên sư không thể nhục, sư phụ ta chính là quốc đô ba đại thiên sư một trong, tiểu xuất sinh, ngươi nói chuyện chú ý một chút.
Đồng Hiền tránh sau lưng Đàm Minh Huy, đối với Mộ Phong hét lớn lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy dương dương đắc ý.
Có Đàm Minh Huy làm cậy vào, Đồng Hiền đã không đem Mộ Phong để vào mắt.
Đàm Minh Huy nâng tay phải lên, Đồng Hiền hiểu ý lập tức ý miệng.
Người thiếu niên, xem ra ngươi vẫn là không nhận tội.
Vậy lão hủ cũng chỉ đành xuất thủ, bắt lấy ngươi lại nói.
Đàm Minh Huy nói xong, ngón trỏ tay phải hướng phía trước một điểm, lơ lửng ở trước mặt hắn hắc u phong viêm vèo một tiếng, thoát ra một đầu thật dài hỏa xà.
Hỏa xà vạch phá không khí, vang lên mãnh liệt mà quỷ dị phong thanh, lại khiến cho đại sảnh tất cả mọi người là che hai tai, mặt lộ vẻ thống khổ.
Thậm chí, hai tai chảy máu, hai mắt trắng dã, đến cùng đã hôn mê đi.
Rất nhiều người nhao nhao thối lui ra khỏi đại sảnh, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Đàm Minh Huy bên người hắc phong hỏa diễm.
Không hổ là thiên giai linh hỏa, vẹn vẹn chỉ là một sợi hỏa diễm, lại đều có uy lực kinh khủng như thế.
Dương Hồng đại sư theo dòng người rời khỏi đại sảnh, ánh mắt thì tràn đầy vẻ kinh hãi.
Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức Đàm Minh Huy biểu hiện ra thiên giai linh hỏa lực lượng.